Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, gió lạnh. Một đợt không khí lạnh tràn về làm cho thành phố Tô rơi vào những ngày lạnh buốt giữa lúc thời tiết đang nắng nóng. Qua nửa đêm, cơn mưa mùa đông kéo đến khiến cho những cơn gió lạnh đang hoành hành trong màn đêm càng thêm lạnh buốt. Những người đi bộ trên đường bọc mình trong lớp áo thu dày cộm, bước chân của họ vội vã, chỉ mong về nhà sớm một chút. Một chiếc xe con màu đen chạy qua trung tâm thành phố, đi về phía đông ngoại ô của thành phố Tô. Tài xế là một người đàn ông trung niên đã ngoài 40 tuổi. Lúc này ông ta vừa đeo tai nghe vừa nheo mắt lại cẩn thận quan sát bên đường, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Được rồi, em có thấy phiền không? Anh đã nói rồi, anh đón người khách này xong sẽ về nhà luôn.
Phải.
Người này là khách quen, đã đặt lịch từ hôm trước rồi. Được rồi, không nói nữa, anh sắp đến nơi rồi. Người lái xe mất kiên nhẫn bỏ tai nghe xuống, mặt mang theo vẻ phiền muộn không nói nên lời. Nếu không phải đơn này được đặt từ ngày hôm trước, thì ông tuyệt đối sẽ không chạy đến vùng ngoại thành trong cái thời tiết quái quỷ này. Sau khi vòng ba vòng quanh chỗ hẹn, vẫn không tìm thấy người khách nào, ông cảm thấy cơn giận trong người đang dần bốc lên cao. Ông thầm nghĩ, nếu không đón được người khách này, thì chẳng lẽ mình mất công đi một chuyến à? Chỉ cần nghĩ như vậy, ông đã cảm thấy xui xẻo. Thấy mưa càng lúc càng lớn hơn, người tài xế cảm thấy bất đắc dĩ. Định gọi điện cho người khách kia, đúng lúc chuẩn bị lấy điện thoại, đột nhiên nơi cuối ánh đèn, một bóng dáng màu vàng nhạt xuất hiện trong tầm nhìn. Ông thở hắt ra một hơi. Xa xa đã nhận ra đây chính là người khách mình phải đón, nhìn quần áo liền có thể nhận ra. Có thể mặc váy ngắn trong đêm mưa lạnh giá như này, cũng chỉ có người khách hàng nữ xinh đẹp kia thôi. Người tài xế lái xe dừng lại bên đường, bíp bíp bíp. Ông tưởng là người khách đó sẽ tự lên xe, nhưng ông đợi trong xe cả nửa ngày mà vẫn không thấy vị khách nữ đó quay lại. Ông đành phải ấn còi xe một lần nữa, nhưng sau đó vẫn không thấy động tĩnh gì. Đúng là xui xẻo, còn muốn ông đây xuống đón nữa chứ. Ông bắt đầu nhỏ giọng chửi rủa, nhưng động tác tay vẫn không dừng lại, mở cửa xe. Cuốn chặt áo trên người lại, đi xuống xe bất chấp cơn mưa phùn. Cô Trương. Người con gái mặc chiếc váy vàng nhạt quay lưng lại với đường cái, trời lạnh như vậy, không những mặc váy ngắn, lại còn không dùng ô, cứ đứng lẻ loi một mình bên lề đường như vậy. Người tài xế rụt cổ lại, bước lại gần, vươn tay định đẩy cô gái đó một cái, nhưng tay còn chưa chạm đến, ở bên làn đường đối diện có một chiếc xe tải chạy qua. Ánh đèn xe chói loa chiếu đến, ông nhìn thấy một vũng nước màu đỏ sẫm trên mặt đất, dường như chất lỏng màu đỏ sẫm đó chảy từ trên người của cô gái xuống. Không biết vì sao, người đàn ông trung niên vẫn luôn gan dạ lại đột nhiên run rẩy. Trương. Cô Trương. Ông nghiêng người qua quan sát cô gái trước mặt. Đôi mắt vốn xinh đẹp của cô Trương, giờ đã biến thành hai hốc máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bị biến dạng, người tài xế hoảng sợ ngã ngồi xuống mặt đất ấm ướt. Xúc giác lạnh băng như hóa thành một cơn gió lạnh xuyên thẳng vào trái tim ông, chết. Có người chết ba. Mưa rơi tí tách suốt cả một đêm, nhiệt độ không những chẳng tăng lên, ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Ba. Sơ cửu, nhị cửu, lục tam, lục tứ. Cửu ngũ, thượng cửu lục giao nhìn quẻ tượng trên bàn, chậm rãi thở ra một hơi, quẻ trung phu. Ai, xem ra hôm nay không thích hợp ra ngoài, nên xin nghỉ, à. Trong mắt chúng bạn, lục giao là một người lập dị, không chỉ mỗi ngày đều quái đản khó hiểu, mà ngày ngày còn cầm 3 đồng tiền xu bị mẹ để tính toán. Thời buổi này, kể cả có làm thầy bói hay tiên tri gì đó thì cũng toàn chọn cách xem bói thịnh hành như kiểu cung hoàng đạo hay bài tạ ruột chứ. Đương nhiên, đó chỉ là một bộ phận nhỏ, lục giao sinh ra ở một ngôi làng nhỏ trên núi. Là người duy nhất thi đỗ đại học rồi rời khỏi làng. Nhưng cô càng lớn càng xinh đẹp rạng ngời, nói có thể là minh tinh cũng không phải là nói quá. Ngay cả khi cô chọn ngành kiến trúc một ngành toàn con trai, mặc quần áo được chắp vá nhiều chỗ cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của cô. Chính vì vậy, Lục Giao trở thành một người lập dị trong mắt các cô gái. Lục Giao chịu đủ những ánh mắt khinh thường, cuối cùng cắn răng, chuyển ra khỏi ký túc xá trường, đến ở trong một căn phòng nhỏ chỉ có 10 mét vuông. Chứ lúc lên lớp, thời gian còn lại cô đi làm thêm để chi trả cho sinh hoạt phí. Lục Giao cẩn thận cất đồng xu đi, cô đã giữ 3 đồng tiền cổ này hơn 10 năm rồi, nên giờ cầm trong tay có cảm giác ấm nhuận, ấm áp ôn hòa chân mịn. Lục Giao là nhà tiên tri, tài nghệ của cô học được từ ông nội của cô. Năm đó, ông nội của Lục Giao là nhà tiên tri nổi tiếng gần xa. Nhưng sau cuộc cách mạng phá tứ cửu, Chu Dịch, ba, tốt đẹp bị coi thành mê tín dị đoan. Đến đây, nghề này liền thất truyền ở đời của bố Lục Giao. Phá tứ cửu là khẩu hiệu của trào lưu phá bỏ tư tưởng cũ, phá bỏ văn hóa cũ, phá bỏ phong tục cũ. Phá bỏ tập quán cũ. 3. Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng. Kinh Dịch là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Vốn dĩ ông Lục đã hết hy vọng, chỉ có thể ngày ngày vừa vớt bảo vật vừa thở dài. Cho đến khi Lục Giao ra đời, ông nhìn Lục Giao đứa bé mới sinh ra đang thích thú nắm lấy đồng tiền cổ trong tay mình, mừng rỡ vuốt râu nói, đặt tên đứa bé này là Lục Giao đi. Lục Giao, Lục Hảo. Kinh Dịch có 64 quẻ, mỗi một quẻ đều được hợp thành từ Lục Hảo, Hảo, lại còn là thứ căn bản nhất cấu thành quẻ phù. Phiên âm tên của Lục Giao là Luiao, của Lục Hào là Luiao. Có thể nói, từ nhỏ Lục Giao đã có duyên với quẻ bói. Tuy có lúc cô đã tính sẽ không ra khỏi nhà, nhưng có một số chuyện, nếu như nó đã xảy ra rồi thì sẽ không thể trốn tránh được. Đến gần trưa, căn phòng nhỏ của Lục Giao đón hai vị khách ngoài ý muốn. Lục Giao phải không? Người đàn ông đi trước vừa vào cửa liền kéo mũ áo mưa xuống, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh có nét trẻ con, còn người đàn ông phía sau anh ta không lên tiếng, chỉ im lặng đứng sau đồng nghiệp. Nhìn Lục Giao từ trên xuống dưới. Từ trên cao nhìn xuống, cái này không hề nói quá, bởi vì người đàn ông này rất cao. Đứng ở trong phòng nhỏ của Lục Giao mà tưởng chừng như sắp chạm đến trần nhà. Lục Giao gật đầu, có vẻ như đã đoán được từ trước, hai đồng chí cảnh sát, các anh đến vì việc của cô Trương An An đúng không? Người đàn ông vóc dáng cao chuyển tầm nhìn về phía Lục Giao, đôi mắt đào hoa nheo lại, sao cô biết chúng tôi đến đây là vì việc của Trương An An? Bây giờ Lục Giao mới thấy rõ tướng mạo của người đàn ông có dáng người cao lớn. Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Lục Giao biết, nếu mình nói những gì mình vừa nói ra đều là do mình tính ra, thì chắc chắn mấy người cảnh sát này sẽ không tin. Vì vậy chỉ có thể mỉm cười, hai anh ngồi xuống trước đi. Không cần, mời cô đi với chúng tôi về cục một chuyến. Người đàn ông có dáng người cao lớn không ngồi xuống, chỉ nhìn Lục Giao và nói một câu không hề có cảm xúc. Lục Giao đang định lấy bình nước nóng liền dừng tay, nghiêng đầu nhìn hai người, biết lần này không tránh được, chỉ có thể khẽ thở dài, gật đầu, được. Lần này đến nhà Lục Giao chỉ để hỗ trợ công việc điều tra. Cho nên hai người cảnh sát cũng chỉ lái một chiếc xe thông thường đến. Cô khoác một cái áo đông đỏ rồi ngồi vào ghế sau, nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Người lái xe là người đàn ông có khuôn mặt trẻ con, anh ta đang hút thuốc, dáng vẻ mặt đó không hợp chút nào với khuôn mặt của anh ta, thời tiết quỷ gì thế không biết, lạnh thật đấy. Anh ta nhìn Lục Giao qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cô vẫn quàng chiếc khăn quàng dày cuộn, không tiếp lời, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe nhìn phố xá tấp nập, không biết đang nghĩ gì. Từ lúc lên xe, người đàn ông có dáng người cao to vẫn hít mắt, dưới mắt có một ít quầng thâm, râu ở trên cằm cũng mọc lún phún. Nhìn bộ dạng này, chắc chắn là rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chương 2, chuyển phát nhanh. Nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ xe, Lục Giao nghĩ tới lần gặp mặt duy nhất với Trương An An ngày hôm qua. Bình thường, khi không lên lớp cô sẽ đến công ty chuyển phát nhanh trong thành phố làm việc. Hôm qua Lục Giao cũng đi làm như bình thường, cô mặc áo khoác thật dày, lái xe giao hàng của công ty để đi giao hàng. Lúc cô chuẩn bị giao món hàng cuối cùng, bầu trời đã bắt đầu u ám. Tuy đầu đông ở thành phố Tô không lạnh như phương Bắc, nhưng ban đêm mưa phùn lất phất cũng khiến người ta không nhịn được mà rùng mình sợn tóc gáy. Lục Giao ôm món hàng cuối cùng nhìn lên tòa nhà cao đến hơn mười mấy tầng, tại nơi trung tâm cờ bờ giờ tấc đất tấc vàng này, cũng chỉ có tập đoàn Tinh Thần mới có tòa cao ốc to lớn như vậy. Trong gió lạnh, cô rụt cổ đợi gần 15 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, đôi chân trắng non thướt tha từ cửa đi tới, "Cô Trương An An đúng không? Đây là hàng chuyển phát nhanh của cô." Lục Giao tiến lên phía trước rồi đưa gói hàng cho cô gái đó, cô ngẩng đầu nhìn, cô gái đó đẹp như một bức tranh được vẽ tinh tế. Ánh mắt long lanh, trên sống mũi có gân xanh mờ mờ. Lục Giao cau mày lại, do dự mãi mới nói, cô Trương mặc đẹp như vậy, chắc là buổi tối sẽ đi hẹn họ à? Trương An An nghe xong, thấy hơi ngạc nhiên nhưng khỏe mắt lại hiện lên vẻ vui sướng, ánh mắt cô không tệ. Lục Giao cười, cô lấy lại hóa đơn sau đó cân nhắc một hồi rồi mới nói, xem ra hôm nay thời tiết không được tốt lắm, nếu như có thể, thì không nên ra ngoài. Những lời này của Lục Giao đã vượt quá giới hạn, quả nhiên lời vừa nói ra thì cô Trương An An đó liền rằng ngay lấy gói hàng trong tay Lục Giao. Sắc mặt không vui, cô chỉ là người giao hàng, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì. Lục Giao chắc chắn hôm nay cô Trương An An có đảo hoa sát, hơn nữa rất có khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy ông nội của Lục Giao đã từng nói, không được tùy tiện tiết lộ thuật xem tướng của nhà họ Lục, nhưng hôm nay lại liên quan đến mạng người, Lục Giao không thể thấy mà không làm gì. Đảo hoa sát, tương tự như đảo hoa kiếp, là cụm từ dùng để miêu tả trắc trở, tai nạn phải trải qua của một người liên quan đến chuyện nhân duyên, tình cảm. Hôm nay e là không phải ngày tốt để cô Trương ra ngoài. Cô xem thời tiết hôm nay. Vốn dĩ Lục Giao có ý tốt muốn khuyên nhủ, nhưng Trương An An lại hiểu theo nghĩa khác. Phải biết cô đã phải tranh giành rất lâu mới có được cơ hội tối nay, tâm trạng ban đầu đang rất tốt lại bị người giao hàng này phá hỏng. Trương An An giận tím mặt, đôi mắt đẹp như tóe lửa, cô hung hăng trừng mắt nhìn Lục Giao, cô có biết nói chuyện không vậy? Đúng là đồ thần kinh. Xúi quẩy. Lục Giao nắm tờ hóa đơn thật chặt, thở ra một hơi thật sâu nhìn Trương An An tức giận thở phì phò đi vào tòa nhà, còn người bảo vệ đứng ở cửa thì chăm chú nhìn mình. Cô lắc đầu. Việc bản thân có thể làm đều đã làm rồi, cô Trương này không muốn nghe theo lời khuyên thì Lục Giao cũng chẳng có cách nào cả. Thật không ngờ, quả nhiên cô Trương này xảy ra chuyện. Lục Giao còn chưa kịp cảm thán thì xe đã dừng lại, người đàn ông dáng cao xuống xe trước, túi đầu lấy điện thoại di động ra nhìn và nói với người phía sau, "Tiểu Đao, đưa cô ấy đi lấy lời khai, tôi đi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi." "Được, anh Phong, anh không cần phải vội về đâu." Tiểu Đao nghe đến đây, hai mắt liền hiện lên tia giảo hoạt. Lục Giao nhìn người đàn ông dáng cao lớn, cô khẽ chau mày. Đột nhiên nghe thấy Tiểu Đao nói sau lưng, được rồi, cô không cần nhìn nữa, tôi biết anh Phong là một bông hoa trong cục của chúng tôi, nhưng mà cô không động vào con dao của chủ nhiệm Tạ được đâu.
Lục Dao bật cười, chủ nhiệm Tạ.
Tiểu Đao lấy một điếu thuốc lá ra, hít mạnh một hơi, nhắm nửa con mắt, một bác sĩ pháp y cử khôi trong cục, cô nói xem, con dao của cô ấy có sắc không?
Lục Dao nghiêng đầu, dường như câu nghĩ đến cái gì đó nên túi lầu cười, chắc chắn là sắc rồi.
Được rồi, trời lạnh lắm rồi, đi lấy lời khai thôi.
Nếu như không còn việc gì nữa thì về sớm đi.
Tiểu Đao quả thật đã cảm thấy sợ thời tiết lạnh giá của thành phố Tô rồi, cậu kéo Lục Dao vào đại sảnh. Máy sưởi ở đại sảnh trong cục đã bật lên từ lâu, khi vào đến bên trong Lục Dao cảm thấy hơi nóng. Cậu ngồi trong căn phòng chống đợi một lúc, lúc sau Tiểu Đao cầm một cốc nước cấm vào, cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Dao.
Họ tên:
Lục Dao, 24 tuổi, nhà ở huyện Bình Giao. Là sinh viên năm thứ 3 khoa kiến trúc của Đại học Thanh Hà ở thành phố Tô.
Lục Dao cầm lấy cốc nước cấm, trực tiếp nói ra thông tin cá nhân của bản thân.
Tiểu Đao ngẩng đầu lên nhìn, Lục Dao cởi chiếc khăn dày cộp ra, gương mặt xinh đẹp tinh tế của cô lộ ra. Đôi mắt to dường như có thể nhìn rõ suy nghĩ của cậu, Tiểu Đao cảm thấy căng thẳng hơn, cậu thầm than một tiếng, trời ạ, lúc trước quẳng cái khăn dày cộm nên không để ý, sau khi cởi ra thì đúng là xinh đẹp quá mức quy định, không kém ngôi sao điện ảnh nào cả.
Khụ khụ, có phải hôm qua cô và Trương An An có tranh chấp ở trước sảnh tập đoàn Tinh Thần không?
Lục Dao do dự một chút rồi khẽ gật đầu, việc này cũng không thể tính là tranh chấp.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Trương một chút.
Nhắc nhở?
Tiểu Đao ngẩng đầu lên, nhắc nhở cái gì?
Nhắc cô Trương không nên ra ngoài vào ngày hôm qua.
Lục Dao biết cô không thể giấu được việc này.
Nếu cô nghĩ bừa một cái cớ để nói dối thì sớm muộn gì cũng bị lộ, còn không bằng nói thật ngay từ đầu.
Tiểu Đao cầm bút, cậu vô thức quay cái bút trên tay, nhìn Lục Dao với vẻ mặt khó lường, vì sao cô muốn nhắc nhở Trương An An không nên ra ngoài?
Lục Dao ngẩng đầu lên khỏi cốc nước, cô nhìn Tiểu Đao với vẻ rất nghiêm túc, vì cô ấy sẽ gặp chuyện.
Vì Trương An An sẽ gặp chuyện, cho nên Lục Dao nhắc nhở cô ta.
Tiểu Đao cảm thấy cả người không được thoải mái.
Chẳng lẽ Lục Dao quen biết hung thủ?
Lục Dao nhìn ra sự hoài nghi của Tiểu Đao, tôi không quen biết hung thủ.
Hôm qua tôi nhắc nhở cô Trương là vì cô ấy có tướng đào hoa kiếp, hơn nữa còn là hung tướng.
Nhưng cô Trương không tin, nên mới xảy ra tranh chấp.
Kiếp nạn, là tai nạn có thể xảy đến trong cuộc đời người nào đó.
Hung tướng, trong thuật xem tướng, hung tướng là biểu hiện của sự không may mắn, xui xẻo. Nguy hiểm sẽ xảy ra mà người xem tướng nhìn ra được từ trên mặt của người được xem tướng.
Lúc này, không chỉ Tiểu Đao có chút nghi ngờ, đến cả Hạ Thần Phong đang lấy khẩu cung ở bên ngoài và các cảnh sát hình sự khác trong cục cũng cảm thấy có chút khó tin.
Anh Phong, cô gái này nói cái gì cơ?
Xem tướng.
Một anh chàng cảnh sát hình sự trẻ tuổi suýt bật cười thành tiếng.
Hạ Thần Phong khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô gái trong phòng thẩm vấn.
Một lúc lâu sau, Hạ Thần Phong đột nhiên lên tiếng, cô ấy nói thật, cô ấy không phải là hung thủ.
Nhưng bây giờ cũng không thể loại trừ khả năng cô ấy có quen biết hung thủ.
Hả?
Mọi người xung quanh đều thắc mắc, ý anh là gì?
Anh Phong, anh tin chuyện xem tướng này.
Đây không phải là mê tín sao?
Thủ đoạn lừa đảo thế này, vào trong chợ đưa tay ra là vơ được cả nắm, đều là lừa đảo hết.
Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, tôi không tin xem tướng, mà là tin cô ấy không gây án trong thời gian đó.
Những người xung quanh cảm thấy khó hiểu, lúc này Tiểu Đao mang vẻ mặt khó hiểu đẩy cửa đi ra, để một mình Lục Dao ngồi lại trong phòng nhỏ.
Anh Phong, anh xem này.
Rõ ràng, ai cũng cảm thấy khó tin vào đáp án này.
Đặc biệt là những người làm nghề cảnh sát, họ tin vào chứng cứ và khoa học.
Lúc này đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là thần học, và đương nhiên ở trong mắt họ nó là lừa đảo.
Tôi vừa lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Trương An An.
Thời gian tử vong rơi vào khoảng 10 rưỡi đêm qua, cũng tức là khoảng 20 phút trước khi người báo án phát hiện ra.
Nguyên nhân tử vong là do bị vật sắc nhọn đâm xuyên vào tim.
Bên ngoài không có dấu vết bị trói, động tác của hung thủ rất nhanh và dứt khoát.
Hắn giết chết nạn nhân bằng một nhát, hơn nữa nơi phát hiện thi thể chính là hiện trường đầu tiên.
Chương 3, hoa đào đẫm máu.
Hạ Thần Phong ném bản báo cáo khám nghiệm tử thi đang cầm cho Tiểu Đao nhìn, Tiểu Đao nhìn mấy lần, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng mà, em không hiểu, chết còn chưa được nửa tiếng đồng hồ, mà người tài xế có thể đến ngay lập tức.
Rõ ràng thời gian rất khẩn cấp, tại sao kẻ giết người lại còn cố ý dùng ô để đỡ thi thể, chẳng lẽ không muốn giấu đi?
Nếu chạy không kịp, có thể sẽ bị phát hiện ra ngay.
Đây cũng là điểm mà Hạ Thần Phong nghi ngờ.
Lục Dao nói tối qua luôn ở trong nhà.
Qua kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông ở con đường đối diện với phòng trọ của cô ấy thì đã chứng minh lời khai của cô ấy là thật, nên có thể loại cô ấy khỏi diện tình nghi.
Khi thả Lục Dao ra, trong ánh mắt của Tiểu Đao vẫn còn mang theo vẻ hoài nghi.
Lục Dao, trong khoảng thời gian này cô không nên rời khỏi thành phố này, nếu như nghĩ ra bất kỳ manh mối nào, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn, biết mọi chuyện ở đây đều là do cái người có vóc dáng cao to kia quyết định, mặc dù các anh có thể không tin tôi. Nhưng những gì tôi nói trước đó đều là sự thật.
Về cái chết của cô Trương, các anh có thể điều tra về những người mà cô ấy gặp gỡ gần đây, hôm qua chắc là lần đầu tiên cô Trương và người đó hẹn riêng ở ngoài.
Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, Ồ, vậy cô còn thấy được gì nữa không? Anh Phong Tiểu Đao cảm thấy khó hiểu bởi cách làm của Hạ Thần Phong, muốn ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hạ Thần Phong, cậu liền im lặng. Lục Giao hít vào một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn Hạ Thần Phong, hôm qua đôi mắt của cô trường hơi long lanh, ánh mắt vui vẻ, biểu hiện đó chứng tỏ tình cảm của cô ấy đã được đáp lại, vì vậy cô ấy rất vui, người kia hẳn là lần đầu tiên hẹn với cô Trương, mà trên sống mũi của cô Trương hơi đỏ. Nếu tôi đoán không sai thì vết thương chí mạng của cô ấy nằm ở ngực. Hạ Thần Phong khẽ mỉm cười, Tiểu Đao hiểu rõ, người sếp này của mình càng cười đẹp thì càng nguy hiểm. Mà hiển nhiên, anh Phong của mình đã chú ý đến cô gái tên Lục Giao này. Lục Giao nhìn mọi người đang trưng ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, đột nhiên ý thức được bản thân đúng là nói nhiều, cô quàng khăn lên cổ, nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước, tôi sẽ không rời khỏi thành phố trong khoảng thời gian này. Lục Giao nói xong liền vội vội vàng vàng bước đi, cho đến khi ra khỏi cục cảnh sát, cô mới dừng bước chân lại, quay đầu, nhìn cánh cửa lớn của cục cảnh sát ở phía sau mình, bực mình đánh vào cái hót của chính mình, Lục Giao ơi là Lục Giao, mày đúng là ngu ngốc, rõ ràng muốn bớt lo chuyện bao đồng rồi mà. Mày xem, mày đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho bản thân mày. Vừa rồi mày đúng là miệng tiện, mà. Miệng tiện, cái miệng nói ra những lời hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi. Nói xong, Lục Giao mặc áo khoác đông vào rồi bỏ chạy. Anh Phong, chắc chắn Lục Giao này có vấn đề. Thậm chí cô ta còn biết vết thương chí mạng nằm ở đâu. Tiểu Đao chỉ tay ra cửa, lắp bắp nói. Tiểu Đao, biết đâu cô nàng này đúng là biết tính toán như thần thì sao. Các đồng nghiệp ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói vui vẻ. Hạ Thần Phong cầm lấy bản báo cáo trong tay của Tiểu Đao, nhìn tờ báo cáo khám nghiệm tử thi viết rõ, dạ dày của nạn nhân vẫn còn có thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn, trong đó có rượu vang, lại còn là hao như tần dù sẹo, kết hợp với gan ngỗng và các thực phẩm khác trong dạ dày của nạn nhân. Qua đó có thể thấy, bữa tối của nạn nhân không hề ít tiền, mà căn cứ theo tình hình tài chính hiện tại của Trương An An, rõ ràng là sẽ không tự một mình đi ăn một bữa cơm như thế. Hao như tần dù sẹo, tên một loại rượu vang nằm trong top 20 loại rượu vang hảo hạng nhất thế giới. Mọi người điều tra các nhà hàng Tây cao cấp trong thành phố, xem tối qua Trương An An đi cùng với ai. Có thể hào phóng mời người khác uống ham như tần dù sẹo, có lẽ không phải là một người đơn giản. Một cảnh sát hình sự bên cạnh Tiểu Đao nhận lấy tài liệu rồi vội vội vàng vàng rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh Phong, anh có thực sự tin vào đào hoa sát không? Đào hoa sát này chắc là giết vì tình, nếu vậy, tại sao hung thủ lại phải móc mắt của nạn nhân? Người cũng đã chết, vậy mà còn vừa móc mắt lại vừa cố định người nạn nhân. Chuyện này thật kỳ lạ, hơn nữa còn là ở bên lề đường. Tiểu Đao luôn miệng lại nhải, luôn nghĩ vụ án này không đơn giản như vậy, đây chỉ là điều tra sơ bộ, cậu đến tinh thần điều tra những mối quan hệ gần đây của Trương An An đi. Thật ra Hạ Thần Phong không hề để tâm đến lời nói của Lục Giao. Đối với anh, mấy thứ mê tín này còn chẳng đáng tin bằng tâm lý học gì đó kia. Trong mắt của cảnh sát hình sự, chỉ có chứng cứ mới biết nói chuyện. Lục Giao về phòng trọ bằng xe buýt, nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng cao. Chỉ cần Lục Giao nhắm mắt lại, khuôn mặt của Trương An An sẽ hiện ra ngay trước mắt cô. Đôi mắt xinh đẹp đang chảy máu ròng ròng. Sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng nhìn Lục Giao, cứu tôi với. Khi nhà tiên tri tính quẻ cần phải có một nội tâm bình tĩnh. Nhưng bây giờ, Lục Giao không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Không phải là Lục Giao chưa thấy người chết bao giờ, nhưng lần này Trương An An cho cô một cảm giác rất khác, hình như có gì đó rất không thích hợp. Nghĩ đến đây, trước mắt của Lục Giao dường như hiện ra đôi mắt sáng ngời của Trương An An. Lục Giao vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, sau đó lấy tờ giấy mà Tiểu Đao vừa đưa cho mình, trên đó có viết thông tin liên lạc của Tiểu Đao. Bấm một dãy số, Lục Giao cảm thấy ngón tay của mình đang run rẩy, cô cố gắng nói với bản thân rằng, nhất định là do câu nghĩ nhiều. Tút tút tút. Alo. Lúc điện thoại được kết nối đôi mắt Lục Giao sáng lên, alo, anh có phải là cảnh sát Phương không? Tiểu Đao nhìn số điện thoại trên màn hình, dãy số này nhìn hơi quen. Anh nhìn bút lục, trên bàn, phía trên có viết tên Lục Giao và thông tin liên lạc. Bút lục, các hồ sơ, tài liệu, biên bản do các đương sự cung cấp, các cơ quan tổ chức khác cung cấp. Cơ quan tư pháp thu thập được có sự xác nhận của các bên liên quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được đánh số thứ tự và lưu trữ trong hồ sơ vụ án. À, cô Lục. Tiểu Đao mở sổ ghi chép trên bàn ra, khẽ nhíu mày nói. Cảnh sát Phương, đôi mắt của Trương An An vẫn còn chứ? Lục Giao biết vừa nãy mình đã khiến cảnh sát nghi ngờ, nhưng bây giờ Lục Giao không quan tâm đến việc đó, cô chỉ muốn biết liệu suy đoán của mình có đúng hay không. Tiểu Đao cầm chặt điện thoại di động trong tay, sao cô lại biết? Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Đao ở bàn làm việc đối diện. Hai mày nhíu lại nhìn Tiểu Đao. Lục Giao hít một hơi thật sâu, có phải? Trương An An không còn hai mắt nữa đúng không? Câu nói của Lục Giao không phải là câu hỏi, bởi vì từ giọng điệu của cô, có thể thấy đó là câu khẳng định chắc chắn Trương An An không còn hai mắt nữa. Nếu đúng là như vậy, vậy thì chuyện này có lẽ đúng là rất rắc rối. Hai người ở hai đầu điện thoại đều im lặng đến kỳ lạ. Tiểu Đao lấy tay che điện thoại của mình lại, anh Phong, điện thoại của Lục Giao. Cô ấy biết nạn nhân không còn hai mắt. Hạ Thần Phong gấp tài liệu trong tay lại. sau đó duỗi tay ra, Tiểu Đao đưa điện thoại cho Hạ Thần Phong, sau đó vội vàng cầm chén trà trên bàn của mình lên uống ngực vài hớp.
Cô Lục.
Giọng nói trầm thấp của Hạ Thần Phong từ điện thoại truyền đến bên tai của Lục Giao, tôi là Hạ Thần Phong. Đội trưởng Hạ không biết vì sao, Lục Giao lại có cảm giác Hạ Thần Phong này hơi nguy hiểm. Do đó, cô có ý nghĩ muốn tránh xa anh, đó là bản năng khi cảm nhận được những thứ nguy hiểm.
Chương 4, cuộc hẹn chết người.
Cô Lục, tôi hy vọng cô hiểu rõ những gì cô đang nói. Mặc dù cô đã ra khỏi cục cảnh sát, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã thoát khỏi diện tình nghi. Hạ Thần Phong một tay cầm điện thoại, một tay tiếp nhận tài liệu điều tra mà đồng nghiệp vừa đưa đến. Đúng là phải thừa nhận hiệu suất làm việc của cục cảnh sát rất cao, chỉ chốc lát đã điều tra ra tối qua Trương An An đi ăn với ai.
Đội trưởng Hạ.
Mặc dù anh không tin, nhưng tôi vẫn muốn nói, vụ án này không phải giết vì tình Lục Giao vội vàng nói, đây là thông tin mà trước đó cô bỏ sót, mặc dù nó chính là đào hoa sát, nhưng lại không phải giết vì tình. Nhìn qua thì hai người có quan hệ với nhau, nhưng chắc chắn đấy không phải là quan hệ yêu đương. Hạ Thần Phong nhìn tên và ảnh chụp trong tập tài liệu điều tra, đôi mắt đen híp lại, cơn tức giận đột nhiên ùa ra khỏi lồng ngực. Anh không muốn nghe những điều mê tín từ người phụ nữ thần kinh này nữa, anh ném chiếc điện thoại xuống mặt bàn.
A,
anh Phong. Tiểu Đao xót xa nhìn chiếc điện thoại yêu quý mới mua của mình bị sếp đối xử một cách bạo lực, trái tim như đang rỉ máu. Triệu tập ngay tổng giám đốc Lý Bách của tập đoàn Tinh Thần đến cục cảnh sát. Hạ Thần Phong nói xong câu đó liền ném tập tài liệu lại rồi bỏ đi. Đầu óc Tiểu Đao vẫn mơ hồ, cậu cẩn thận đi vòng qua cái bàn làm việc, cầm lấy chiếc điện thoại của mình, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện nó không bị làm sao mới an tâm cất nó vào túi. Trong lòng Tiểu Đao vẫn còn sợ hãi, không biết Lục Giao nói gì trong điện thoại mà có thể khiến sếp của mình tức giận đến vậy. Các tài liệu trên bàn đều bị mở tung ra, trong đó có một tấm ảnh chụp màn hình video, rõ ràng có thể thấy người đàn ông tối hôm qua đi cùng với Trương An An chính là Lý Bách, tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thần nổi tiếng ở thành phố Tô. Tiểu Đao vừa nhìn qua thì đã nhận ra người đàn ông đó, khẽ nhíu mày, lại là tên Lý Bách này. Lục Giao lắng nghe tiếng điện thoại bị tắt máy, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Trong nhiều năm qua, Lục Giao gặp rất nhiều người. Bọn họ coi nhà tiền tri và thầy bói là một, mà ở trong mắt bọn họ, đương nhiên thầy bói chính là kẻ lừa đảo. Nhưng Lục Giao biết, một nhà tiên tri chân chính có thể tính ra được mọi thứ, ví dụ như cuốn sách nổi tiếng Thôi Bói Đồ, đó chính là cuốn sách tiên tri hay nhất. Truyền thuyết kể rằng vào thời Đường, vì suy tính cho vận mệnh của đại đường, lúc ấy Lý Thế Dân đã hạ lệnh cho Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương cùng viết cuốn Thôi Bói Đồ. Lý Thuần Phong đã sử dụng chu dịch bắt quái để tính toán, không ngờ xem đến nghiện, không thể dừng lại được. Cuối cùng ông đã tiên tri ra vận mệnh 2.000 năm về sau của nhà Đường. Thôi Bối Đồ là pho lịch sử mang tính dự báo, cuốn kỳ thư nổi tiếng nhất trong các trước tác dự đoán học của Trung Hoa cổ đại. Chu Dịch Bắt Quái là tên một cuốn sách. Nhưng cho đến bây giờ, những gì được truyền lại từ ngàn năm trước hóa ra lại bị coi là mê tín. Lục Giao đã từng bị bạn cùng lớp và bạn bè hiểu lầm, cô cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này, Lục Giao không thể nói rõ tại sao khi thấy cảnh sát không tin mình, cô lại cảm thấy khó chịu như vậy. Trong lòng cảm thấy trống trải, dường như thiếu một cái gì đó.
Hai,
có lẽ vì lần này liên quan đến mạng người.
Quên đi, Lục Giao, dù mày có nói như thế nào đi chăng nữa, thì người ta cũng sẽ không tin mày đâu.
Tốt nhất là cứ ngây ngây ngô ngô đi. Lục Giao tự an ủi bản thân. Cô còn chưa hoàn thành bài thi thiết kế cho cuộc thi của trường. Lục Giao nghĩ, dù sao tạm thời cũng không thể đến chỗ làm được, không bằng cứ đi đến thư viện để được yên tĩnh vẽ bản thiết kế.
3.
Lý Bách là một người nổi tiếng, không chỉ ở thành phố Tô, mà còn trên khắp cả nước. Cũng có thể coi anh ta là kiểu người số 1. Không có nguyên nhân gì, chỉ vì anh ta hay được lên trang đầu của các trang tin tức giải trí. Lần này bị cảnh sát bắt đi, đương nhiên cũng khiến một lượng đông cư dân mạng chú ý. Tiểu ngươi số 1 là một người có khả năng lãnh đạo, sáng tạo, tự tin, độc lập, tự chủ và đam mê. Lý Bách chỉ vừa mới bước một chân vào đồn cảnh sát, ngay lập tức tin tức này đã được xuất hiện trên hàng loạt các trang báo online. Lục Giao ngồi trong góc của thư viện, mặc dù hệ thống sưởi ấm trong này không được tốt cho lắm, nhưng ở đây lại rất yên tĩnh. Tác phẩm dự thi lần này rất quan trọng. Nếu như có thể lấy được giải thưởng thì về cơ bản, Lục Giao có thể không phải lo đến chi phí sinh hoạt năm thứ tư của bản thân nữa. Kết hợp cả bát quái trong phong thủy vào bản thiết kế, lần này Lục Giao thật sự đã đầu tư nhiều tâm trí vào nó. Nếu như bản thiết kế lần này có thể được sử dụng vào trong thực tế, Lục Giao tin rằng phong thủy của tác phẩm này sẽ rất tốt.
Này!
Ông chủ trẻ của Tinh Thần lại lên báo này. Tay của Lục Giao hơi dừng lại một chút, nghĩ rằng lại có bạn học nữ làm việc riêng. Dù sao cũng là mùa đông, so với phòng ngủ không có điều hòa. Rất nhiều người đều sẵn sàng lên thư viện dù không học hành gì, cũng coi như giết thời gian. Tớ xem với, lần này không phải lên trang đầu tin giải trí, sao lại lên trang đầu tin xã hội thế này? Tiếng nói vừa dứt, cô gái bên cạnh đã vừa cười vừa nói, tớ xin cậu đọc đi, đây là bị đưa đến đồn cảnh sát, sao có thể lên trang tin tức giải trí được chứ? Chắc lần này lại làm chuyện xấu gì rồi? Lục Giao quay đầu lại, nhìn hai cô gái phía sau. Hiển nhiên, sự chú ý của hai cô gái đó không nằm trên cuốn sách, mà nằm trên phần tin tức trong chiếc điện thoại di động. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu nói xem, vẻ ngoài của Lý Bách này rõ ràng có thể làm một đại minh tinh, hơn nữa lại có nhiều tiền, đúng chuẩn nam chính trong ngôn tình. Cô gái tóc ngắn cười nói. Lục Giao quay đầu lại, nhìn ra được cô gái tóc ngắn là người có trái tim mùa xuân, đáng tiếc cô nhìn ra được tình duyên của cô gái này vẫn chưa đến. Cô cầm bút lên, đột nhiên dừng lại. Cục cảnh sát. Tập đoàn tinh thần. Lục Giao đứng dậy, cô xoay người đi đến trước mặt hai cô gái kia, vừa nói vừa cười. Này bạn, cậu có thể cho tớ xem tin tức mà cậu vừa đọc được không? Cô gái tóc ngắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ thần Lục Giao nổi tiếng ở trong trường đang mỉm cười với mình. Chị Lục. Đương nhiên là có thể ạ. Nói xong lập tức đưa điện thoại di động cho Lục Giao. Cảm ơn bạn. Lục Giao nhận lấy chiếc điện thoại. Hình ảnh trên tin tức rõ ràng được chụp bằng máy ảnh, các góc chụp đều khá xa, nhưng độ nét vẫn rất cao. Lục Giao nhìn bức ảnh của Lý Bách, người đàn ông đứng cạnh Lý Bách là người mà cô đã gặp, chính là vị cảnh sát có tên là Tiểu Đao, chẳng lẽ Lý Bách chính là hung thủ? Tuy rằng ảnh chụp rất nét, nhưng nó lại bị làm mờ, nên Lục Giao không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lý Bách trong bức ảnh. Chị Lục cũng thích Lý Bách ạ. Mặc dù cô gái tóc ngắn không học khoa kiến trúc, nhưng lại biết Lục Giao, dù sao thì Lục Giao cũng là một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa còn là một cô gái kỳ lạ luôn được các nữ sinh nhắc đến. Lục Giao đặt điện thoại xuống, mỉm cười, chỉ nghe nói là một người nổi tiếng, nên có chút tò mò về vẻ ngoài của anh ta. Cảm ơn hai bạn đã cho mượn điện thoại. Lục Giao nói xong, xoay người trở về chỗ ngồi của mình, sau đó liền thu dọn đồ đạc. Cô gái tóc ngắn cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhỏ giọng thì thầm với cô gái bên cạnh mình, đúng là một người kỳ lạ, thật là lãng phí khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Đừng nói nữa, bị người ta nghe thấy thì không hay đâu. Thật ra Lục Giao có thể nghe thấy. Nhưng từ lâu cô đã quen với chuyện bị mọi người châm chọc khiêu khích, nên cũng chẳng buồn quan tâm. Chương 5, chứng cứ. Ra khỏi thư viện, mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, Lục Giao ghét nhất là ngày mưa nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo mũ áo lên chuẩn bị lao về phía trạm xe. Còn chưa chạy được mấy bước, Lục Giao đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ phía sau, cô ngẩng đầu lên, một chiếc ô màu đen đã che ở trên đỉnh đầu của cô. Lục Giao nghi hoặc quay người lại, sau khi nhìn thấy chàng trai sau lưng mình cô liền nở nụ cười chân thành hiếm có, lớp trưởng. Chu Văn từ xa đã nhìn thấy Lục Giao nên mới đuổi theo cô, Lục Giao, chúng ta là bạn cùng lớp hơn 2 năm rồi mà cậu vẫn gọi tớ là lớp trưởng. Lục Giao khẽ nghiêng đầu, bởi vì cậu là lớp trưởng mà. Nghe đến đây, Chu Văn cười nói sang chuyện khác, cậu về ký túc xá à? Lục Giao khẽ lắc đầu, chẳng phải lớp trưởng cũng biết là tớ không ở trong ký túc xá từ lâu rồi à? Chu Văn là lớp trưởng, đương nhiên biết vấn đề trong này, thực ra đám Ngô Thiến cũng không phải là người khó ở chung. Lục Giao, cậu ở bên ngoài, đi học cũng không tiện. Lục Giao ngẩng đầu mỉm cười nhìn Chu Văn, lớp trưởng, cậu yên tâm đi, chỗ tớ ở rất gần. Tớ còn có việc, tớ đi trước đây. Chào lớp trưởng nhé. Nói xong, Lục Giao lao ra khỏi chiếc ô của Chu Văn muốn đuổi theo nhưng cậu biết Lục Giao vẫn cách mình rất xa, bản thân đã theo đuổi Lục Giao lâu như vậy nhưng cô vẫn chỉ coi mình là một người bạn cùng lớp. Nhưng Chu Văn lập tức nghĩ, ít nhất Lục Giao cũng đã cười và nói chuyện với mình, đó cũng coi như là có sự tiến triển mới. Chu Văn nghĩ đến sự tiến triển này, ngay lập tức nở một nụ cười nhìn theo bóng dáng rời đi của Lục Giao. Nếu nụ cười này bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão. Chu Văn, tài tử nổi tiếng của khoa kiến trúc lại nở một nụ cười có thể coi là chiều chuộng với kẻ quái thai như Lục Giao. Lục Giao cảm thấy nghi ngờ về thân phận hung thủ này của Lý Bách. Tất nhiên, Hạ Thần Phong cũng cảm thấy nghi ngờ, hơn nữa còn cảm thấy rất đau đầu với người tên là Lý Bách này. Nhìn thấy người ngồi trong phòng thẩm vấn vẫn là người đàn ông có dáng vẻ không đàng hoàng, anh liền dập tắt đầu thuốc lá rồi cầm tài liệu đi vào. Cửa phòng thẩm vấn vừa mở ra, Lý Bách liền quay đầu nở một nụ cười vô tâm vô phế, với Hạ Thần Phong đang đẩy cửa bước vào. Đã ở trong tình cảnh này rồi mà Lý Bách vẫn có tâm trạng cười ngả ngớn vây tay chào hỏi, hi. Đội trưởng Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vô tâm vô phế, nghĩa là không tim không phổi, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là ngu đần. So với tâm trạng tốt của Lý Bách, sắc mặt của Hạ Thần Phong không tốt một chút nào, anh ném tệp tài liệu xuống mặt bàn, cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên, để lộ ra cổ tay rắn giỏi, nói đi, nửa năm nay cậu vào cục cảnh sát bao nhiêu lần rồi. Lý Bách cười cười. Anh ta lười biếng rửa lưng vào ghế, đây không phải việc tôi có thể kiểm soát được, hay là cảnh sát các anh bớt đi vài lần đến làm phiền tôi, vậy thì chẳng phải là tôi có thể không đến đây nữa sao? Hạ Thần Phong cũng rửa lưng vào ghế, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lý Bách, có biết tại sao lần này chúng tôi lại triệu tập cậu đến đây không? Lý Bách cười nói, chẳng lẽ lại có người phụ nữ nào đó chạy đến đây tố cáo tôi? Lý Thần Phong không nói gì chỉ lấy ra một bức ảnh từ trong tệp tài liệu rồi đẩy đến trước mặt Lý Bách. Quen cô ấy không? Lý Bách cầm bức ảnh lên nhìn sau đó bất giác cười lên. Trương An An, nhân viên phòng hậu cần của tập đoàn, tối qua đã cùng nhau ăn một bữa cơm. Sao thế? Bây giờ ngay cả chuyện ăn uống mà cảnh sát các anh cũng muốn quản. Nói xong, Lý Bách liền vứt tấm ảnh đó xuống bàn. Nếu người phụ nữ này chết rồi thì sao? Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách, quả nhiên sau khi nghe xong câu đó, sắc mặt của Lý Bách đã thay đổi. Chết rồi. Lý Tổng trả lời như vậy, chắc là hôm nay vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào rồi. Dù sao thì trong tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách với ánh mắt khinh thường, xem ra tôi thấy tập đoàn Tinh Thần cũng chỉ được có vậy, có một người giám đốc. Khuôn mặt trắng non của Lý Bách đỏ bừng lên, nhưng khi nhìn ánh mắt của Hạ Thần Phong hắn lại không nói được một câu nào. Đúng vậy, Lý Bách đã tắt máy, nếu không đương nhiên cấp dưới cũng sẽ báo cáo chuyện này với anh ta rồi. Anh ta cắn răng, việc này không cần đội trưởng Hạ lo lắng. Hơn nữa, một công ty lớn như vậy, chỉ riêng nhân viên của công ty con ở thành phố Tô cũng đã hơn 3.000 người rồi. Hơn nữa, cô Trương An An này cũng không phải nhân viên quan trọng gì, nếu có xảy ra chuyện cũng đã có nhân viên cấp dưới phụ trách. Hạ Thần Phong không nói gì, anh tiếp tục lấy ra một bức ảnh chụp Lý Bách và Trương An An cùng lên xe rời khỏi khách sạn. Bức ảnh đó do camera giám sát giao thông chụp lại, nhưng vẫn có thể nhìn rõ chiếc xe hai người lên là chiếc mạ dở dạ tì của Lý Bách. Chiếc xe có màu tím huỳnh quang chói mắt này không tìm được chiếc thứ hai trong thành phố Tô. Mạ dở dạ tì là một mẫu xe thể thao hạng sang của Ý. Tối qua, thời gian anh và Trương An An cùng rời khỏi là 8 giờ 45 phút tối, sau đó hai người đi đâu? Đồng nghiệp đưa Lý Bách đến đã dẫn nhân viên kỹ thuật trong cục vào trong nhà xe của Lý Bách để điều tra camera hành trình của tối qua. Lý Bách nhìn Hạ Thần Phong, sau khi ăn cơm xong tôi liền đưa cô ta về nhà, chỉ có vậy thôi. Đối với câu trả lời này, đừng nói là Hạ Thần Phong không tin, ngay cả bản thân Lý Bách cũng không thuyết phục được bản thân tin nó, dù sao thì cũng đã hẹn cô ấy đi ăn, nếu không làm gì thì hình như không giống với tác phong thường ngày của anh ta. Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách, anh đưa cô ấy đi đâu? Trạm xe phía đông vùng ngoại ô. Sau đó anh đi đâu làm gì, có nhân chứng không? Lý Bách im lặng nhìn Hạ Thần Phong một lát. Không có. Hạ Thần Phong lấy lại bức ảnh, Lý Bách chống hai tay lên bàn, nhưng tôi không giết người, tôi không có lý do gì để giết Trương An An. Hôm qua chúng tôi chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Nhưng sau khi về công ty anh lại ra ngoài cho đến 6 giờ sáng mới về căn nhà ở Thanh Hồ. Anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Đương nhiên Hạ Thần Phong đã nắm được hành tung của Lý Bách. Hành tung, dấu vết về những hành vi của người nào đó. Trong khoảng thời gian Trương An An chết, không ai biết hành tung của Lý Bách. Anh đi đâu? Đáp lại câu hỏi của Hạ Thần Phong là một sự im lặng. Hạ Thần Phong đứng dậy nhìn Lý Bách, cả phòng thẩm vấn chìm trong sự im lặng. Một con thiêu thân bay đến đậu trên đèn sợi đốt, chiếc đồng hồ tinh xảo phản chiếu một đường sáng dưới ánh đèn, kim giờ đã sắp chạy đến con số 9. Anh biết đấy, nếu anh không có chứng cứ ngoại phạm, thì anh sẽ không thể thoát khỏi diện tình nghi được. Ngoại phạm là một khái niệm thuộc lĩnh vực pháp luật tố tụng hình sự được dùng để chứng minh một người nào đó không có mặt tại địa điểm vào thời gian xảy ra tội phạm. Ngoại phạm được vận dụng để biện minh sự vô can của bị cáo trong việc trực tiếp gây ra tội nhưng không đủ để chứng minh sự vô tội của họ nếu có những chứng cứ khác chứng minh họ là đồng phạm với tư cách là người tổ chức, người xúi dục hoặc che giấu tội phạm. Lý Bách lắng nghe, trong mắt của anh ta hiện lên vẻ hoảng loạn hiếm có nhưng anh ta vẫn chọn cách im lặng. Hạ Thần Phong không biết người Lý Bách muốn bảo vệ là ai mà có thể khiến cho cậu ta thả bị cảnh sát nghi ngờ mình là hung thủ giết người cũng không muốn khai ra đối phương. Hạ Thần Phong biết Lý Bách từ lâu, Lý Bách là tên công tử bột, ăn chơi chắc táng có tiếng, nhưng hắn cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thần nổi tiếng, nếu như không có tài cán hay mưu mẹo gì thì căn bản không thể chấn áp được mấy con cáo già bên dưới. Cho nên Hạ Thần Phong rất tò mò về người được con hồ ly này bảo vệ. Đẩy cửa phòng ra, Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, thế nào? Tên Lý Bách kia không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm. Xem ra là có điều gì mờ ám rồi. Chương 6, động cơ. Bây giờ vụ án lại có thêm một nút thắt nữa, nhưng nếu nói đến động cơ giết người, thì Lý Bách không có động cơ giết người. Có thể cô Trương An An này muốn nịnh nọt Lý Bách, nếu là giết người vì tình, chắc chắn không phải, vậy nếu là đam mê giết người thì sao? Tuy không có chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của Lý Bách, nhưng trong tiềm thức của Hạ Thần Phong cảm thấy anh ta không phải là hung thủ. Hạ Thần Phong nuốt tấn đường, mỗi khi có vụ án, trước khi phá được án, anh đều không thể ngủ ngon được. Vụ án của Trương An An bắt đầu từ đêm qua, đến giờ Hạ Thần Phong cũng chưa được ngủ, nên bây giờ trong mắt anh cũng đã xuất hiện tơ máu. Ấn đường, là khoảng cách giữa hai đầu lông mày. Anh Phong, anh đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây còn mấy anh em nữa mà. Tiểu Đao nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Thần Phong, cậu dập tắt đầu thuốc và nói với vẻ quan tâm. Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu, trước đây tôi bảo các cậu đi điều tra các mối quan hệ của Trương An An, điều tra đến đâu rồi? Báo cáo sắp xong rồi. Quan hệ giữa Trương An An với người trong công ty không được tốt cho lắm. Bình thường cũng không có bạn bè nào. Đồng nghiệp xung quanh phản ánh Trương An An khá ham hư vinh, còn hay khôn lỏi, cho nên cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không đặc biệt thân thiết với ai. Có điều, nghe nói trước đây hình như có một người đàn ông theo đuổi Trương An An không vông. Bây giờ đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật đang khôi phục các dữ liệu bị xóa trong chiếc điện thoại, chắc lát nữa sẽ có tin tức thôi. Bố mẹ của Trương An An là giáo viên của một trường tiểu học, sáng nay đã thông báo cho họ rồi, có thể sáng mai họ sẽ đến đây. Hạ Thần Phong gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái tóc ngắn dáng người cao gầy, tay cầm cốc cà phê. Lúc này, đang dựa người lên đầu hành lang, mỉm cười nhìn anh và Tiểu Đao. Tiểu Đao quay đầu lại nhìn, không ngờ là bác sĩ pháp y Tạ Điền, cậu nở nụ cười mờ ám rồi vô vai Hạ Thần Phong, anh Phong, em đi xem chiếc điện thoại kia khôi phục đến đâu rồi. Khi đi ngang qua Tạ Điền, cậu nhận lấy cốc cà phê Tạ Điền đưa cho rồi cười lớn nói, ha ha, cảm ơn cà phê của chủ nhiệm Tạ. Tạ Điền nhìn Tiểu Đao đã chạy được một đoạn xa, cô đứng thẳng người lại. Sau đó lại gần khuôn mặt đang mệt mỏi của Hạ Thần Phong, cầm lấy điếu thuốc Hạ Thần Phong vừa mới rút ra cho lại vào trong bao thuốc, hút ít thuốc thôi, uống chút cà phê đi. Hạ Thần Phong nhìn điếu thuốc trong tay bị lấy đi, một cốc cà phê ấm được nhét vào trong tay anh từ từ thở phào, cảm ơn cô. Tạ Điền khẽ cười, gương mặt anh khí của anh đã dịu đi rất nhiều, tôi mang báo cáo đến. Anh khí, oai hùng, hào hùng khí phách, hay dùng để miêu tả nhân vật nằm dưới, có ý khen ngợi. Hạ Thần Phong nhìn Tạ Điền, anh khẽ cau mày, cầm lấy bản báo cáo bằng một tay, mở ra. Tạ Điền mở lời nói, vết thương ở tim của nạn nhân là do bị tua vít bốn cạnh đâm xuyên vào, có thể gây ra vết thương này có lẽ sức lực của hung thủ cũng không hề yếu. Hạ Thần Phong cau chặt mày, nạn nhân có dấu hiệu phản kháng không? Tạ Điền lắc đầu, hoàn toàn không có, nạn nhân bị khoét hai mắt, công cụ có lẽ là tua vít bốn cạnh kia, hơn nữa bị khoét trước khi nạn nhân chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng nồng độ cồn trong cơ thể của nạn nhân là 0.4%, có khả năng lúc đó nạn nhân đã ở trong trạng thái hôn mê. Còn nữa, đây là nguyên tố vi lượng phát hiện trong vết thương của nạn nhân, đã phân tích ra rồi, là vụn sắt và hỗn hợp gồm mảng cản, ô lẹ phèn, sắt loa cản, hydro carbon thơm, hydro carbon thơm đa vòng và một lượng nhỏ lưu huỳnh. Qua giám định ban đầu, thì xác định hỗn hợp đó là dầu mạ rút. Có lẽ là bề mặt ngoài của hung khí không được sạch sẽ cho lắm. Đối với một người tỉnh táo, nếu gặp phải việc này nhất định sẽ có phản kháng, nhưng lúc đó Trương An An đã say rượu, rất có thể là đã bị mất ý thức. Bây giờ đã chứng minh được hung khí là một chiếc tua vít bốn cạnh, bề mặt ngoài có vụn sắt và dầu mạ rút, ngoài ra còn có rất nhiều tạp chất. Điều này chứng tỏ, trước đó hung thủ đã từng sử dụng hung khí này rồi, người làm công việc gì thì có thể tiếp xúc với vụn sắt và dầu mạ rút. Hạ Thần Phong cau mày nhìn bản báo cáo trong tay, nồng độ cồn trong cơ thể nạn nhân đã đạt đến mức say rượu, nhưng qua video của camera giám sát giao thông trước đó, lúc Trương An An rời khỏi khách sạn với Lý Bách thì vẫn còn tỉnh táo. Nói xong, Hạ Thần Phong uống một ngụm lớn hết nửa cốc cà phê, anh ném cốc cà phê vào trong thùng rác ở phía xa một cách chuẩn xác, có lẽ vụ án lần này là do người quen gây án, hoặc là nạn nhân có quen biết với hung thủ, hoặc là hung thủ hiểu rất rõ lịch làm việc, thời gian nghỉ ngơi và thói quen của cô ấy. Mối quan hệ xã hội của Trương An An không phức tạp lắm. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp nhóm Tiểu Đao tập trung đi xem xét những người xung quanh cô ấy có khả năng sử dụng tua vít bốn cạnh. Còn nữa, có lẽ ngày mai bố mẹ của nạn nhân có thể đến thành phố Tô. Tạ Điền, phải làm phiền cô rồi. Tạ Điền meo mắt nhìn Hạ Thần Phong, mọi người đều nói đội trưởng Hạ là người lạnh lùng, nhưng cô biết Hạ Thần Phong chưa bao giờ là người như vậy, anh chỉ rất giỏi ngụy trang bản thân mà thôi. Lúc trước, Tạ Điền tình cờ có cơ hội nhìn thấy Hạ Thần Phong đang an ủi người nhà của nạn nhân. Dù không giỏi ăn nói nhưng nét mặt đó lại rất chân thành. Nếu không tình cờ thấy cảnh đó cô cũng sẽ không có thiện cảm với người đàn ông này. Tạ Điền cười, cầm cốc cà phê lên, yên tâm đi, anh nợ tôi một bữa cơm đấy. Hạ Thần Phong khẽ cười, anh đi đến trước cửa sổ ở hành lang, nhìn ánh đèn đường ở bên ngoài cửa sổ. Trận mưa này đã kéo dài một ngày một đêm rồi, rất nhiều chứng cứ ở ven đường đã bị cuốn trôi đi. Nếu không tìm được bằng chứng khác, có thể Lý Bách sẽ phải trở thành kẻ tình nghi số một. Nếu có thể tìm thấy hung khí thì vụ án này có thể sẽ có khả năng có đột phá. Đêm nay xác định là một đêm không ngủ. Lý Bách là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thần, nên đương nhiên chuyện của anh ta được rất nhiều người chú ý. Tổ của Hạ Thần Phong phải đối diện với áp lực rất lớn, cấp trên đã ra chỉ thị, phải phá vụ án này càng sớm càng tốt. Tiểu Đao híp hai mắt lại, cậu thấy cơ thể mình sắp không nghe lời rồi, nhưng nhìn đống tài liệu chất thành đống ở trước mặt, cậu chỉ có thể vừa ngáp vừa híp mắt lại tiếp tục xem những tài liệu này. Anh Phong, tôi nghĩ chắc chắn người giết cô Trương An An có thù hận rất sâu với cô ấy. Hơn nữa là gan cũng rất lớn, ra tay ở ngay bên đường, nếu xung quanh có người đi ngang qua, vậy chẳng phải sẽ bị bắt ngay à? Tiểu Đao chưa bao giờ gặp một hung thủ táo bạo như vậy. Có thể yên tâm giết người ở một nơi đông người, hơn nữa sau khi giết người còn khoét đôi mắt đi, dùng ô để đỡ nạn nhân, hoàn toàn không có ý định che giấu, giống như đang đợi bị phát hiện vậy. Người như vậy, một khi thành công rồi, hắn sẽ không kiềm chế được ham muốn giết người, rất có thể sẽ phạm tội lần nữa. Hạ Thần Phong nhìn ảnh của nạn nhân và ảnh chụp hiện trường. Theo lời của người báo án, thời gian nạn nhân hẹn ông ta là khoảng 10 rưỡi tối, cũng tức là thời gian nạn nhân tử vong. Nếu không phải giao thông trong thành phố bị tắc do trời mưa, rất có thể lúc người báo án đến chính là giây phút nạn nhân bị giết. Vừa rồi cậu nói không sai, tố chất tâm lý của hung thủ rất tốt, có lẽ hắn đã lên kế hoạch cho lần phạm tội này từ rất lâu rồi. Hắn biết rất rõ thói quen của Trương An An, hắn thấy một cô gái đêm khuya uống say đi ra ngoài là đối tượng hoàn hảo để phạm tội. Chương 7, sinh môn. Nhìn vào bức ảnh, khuôn mặt của Trương An An được trang điểm tinh tế, mặt mày sắc sảo, cho thấy người phụ nữ này không phải người an phận. Mặc dù sống trong khu nhà cũ ở phía đông vùng ngoại thành, nhưng hàng ngày vẫn tiêu tiền như nước. Căn bản là tiền lương làm ở Tinh Thần trước đây không đáp ứng đủ kiểu chi tiêu đó của cô ta, điều này cũng chứng minh tại sao số tiền trong thẻ tín dụng của cô ta lúc nào cũng trong tình trạng sạch nhẵn.
Sinh môn, cửa sống.
Sống ở khu nhà cũ nghèo đói, nhưng lại muốn sống kiểu sống xa hoa. Hạ Thần Phong hiểu tại sao Trương An An muốn tìm cách quyến rũ Lý Bách, chỉ cần câu được Lý Bách, Trương An An có thể một bước lên mây, trở thành Phượng Hoàng. Cho dù cuối cùng không thể thành bà Lý, nhưng Lý Bách là kẻ có tiền, chơi bời có tiếng, luôn rất hào phóng với bạn gái của mình. Vốn dĩ Trương An An cho rằng kế hoạch tối hôm qua rất hoàn hảo, nhưng lại không ngờ cuối cùng Lý Bách lại đưa mình về. Nghĩ đến đó, đột nhiên Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên, sai rồi, nếu như Trương An An cho rằng tối hôm qua có thể quyến rũ được Lý Bách, vậy thì cô ta đã không đặt xe trước. Tiểu Đao đột nhiên hiểu được mấu chốt của vấn đề, trong nháy mắt, cơn buồn ngủ biến mất, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn xuống bàn làm việc của mình, cầm tờ giấy ghi lời khai của người báo án, đúng rồi, xe này được Trương An An đặt trước qua phần mềm đặt xe, bởi vì Trương An An hay đặt xe nên cô ta có tài xế riêng. Tiểu Đao nhìn hình ảnh phần mềm đặt xe gửi đến, nếu người gọi xe không phải là nạn nhân, vậy chính là hung thủ. Vừa nói xong, hai người lại im lặng, chiếc xe được đặt vào hai ngày trước, nhưng tại sao hung thủ lại biết Trương An An sẽ thất bại? Hạ Thần Phong cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, mở ra thấy hộp rỗng, anh liền bóp hộp thuốc lá thành một cục, đứng dậy, ngày mai cậu thẩm vấn lại Lý Bách và người tài xế kia, tôi phải đến hiện trường vụ án xem lại một lần nữa. Hạ Thần Phong bị mất ngủ, Lục Giao cũng bị mất ngủ. Sau khi cô ra khỏi thư viện, liền chạy đến quán internet, cô tìm kiếm và ghi lại thông tin của Lý Bách. Bây giờ internet đúng là rất phát triển, Lý Bách là một người nổi tiếng nên không có một chút riêng tư nào, nhìn năm sinh và ảnh chụp khuôn mặt của Lý Bách, Lục Giao liên tục xoay ba đồng tiền cổ trong tay. Ba đồng tiền cổ ở giữa ngón tay của Lục Giao nhảy lên giống như có sức sống. Sinh vào 3 giờ chiều ngày 21 tháng 10 năm 1988. Mậu Thìn, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Tân Mùi. Lục Giao bấm đốt ngón tay, trong mệnh cách của Lý Bách không có kiếp nạn này, nhìn qua tướng mạo và bát tự, Lý Bách rất có duyên với người khác giới. Lưu niên đại vận, gặp hoa đào tinh, có số đào hoa. Nói chung là luôn gặp dữ hóa lành, nhưng bây giờ, hình như có người cố tình đưa vận 2, 3, vào mệnh của anh ta. Bát tự, ngày tháng năm sinh. Lưu niên chỉ tình trạng hành vận của mệnh một người trong một năm nào đó. Đại vận, còn gọi là đại hạn. Đại vận trong la số tử vi chỉ cắt hung họa phúc trong 10 năm của mỗi người. Lưu niên đại vận, vận hạn từng năm trong 10 năm đại vận. 3, vận hai họa, chuyện xấu. Lục Giao cảm thấy rất khó hiểu về chuyện vận mệnh đột nhiên bị thay đổi này. Bình thường thì vận mệnh là bẩm sinh, sau này thành vận. Mệnh được quyết định bởi thời gian và hoàn cảnh sinh ra, không thể đảo ngược, chiếm khoảng 30%, còn vận có thể thay đổi được. Điều chỉnh bát tự và phong thủy là một trong những phương pháp quan trọng để thay đổi vận mệnh. Cho nên, đã có người cố tình thay đổi vận mệnh của Lý Bách. Nếu đúng là vậy thì Lục Giao thật sự không thể làm ngơ được. Ông nội đã từng nói, nhà tiên tri không được dùng những gì mình đã học để làm hại người khác. Hơn nữa từ lúc sinh ra, Lục Giao chưa từng gặp cao thủ nào có thể thay đổi vận mệnh của người khác bằng phong thủy. Cô ngồi xếp bằng trên giường, nhớ lại khuôn mặt của Trương An An, đặt ba đồng tiền cổ vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại và bắt đầu suy diễn quẻ tượng. Một lúc sau, Lục Giao mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhìn ba đồng tiền cổ và nói, phía đông vùng ngoại ô. Quẻ tượng, gồm có 8 quẻ càn, đoài, ly, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn. Phía đông vùng ngoại thành chính là nơi Trương An An chết, tất cả các nguyên nhân gây ra đều ở phía đông vùng ngoại thành, có vẻ như ngày mai mình phải đi đến nơi này một chuyến rồi. Cuối cùng, cơn mưa mùa đông kéo dài trong suốt 2 ngày cũng đã bắt đầu tạnh vào ngày thứ 3. Mặc dù trời vẫn còn âm u, nhưng thời tiết vẫn ấm hơn so với mấy ngày trước. Lúc Hạ Thần Phong đến phía đông vùng ngoại thành, ngồi ở trong xe, nhìn ra ngoài đã thấy một cô gái mặc áo khoác đỏ ngồi xổm ở vị trí gần hiện trường vụ án, ngây người nhìn nơi bị răng dây cảnh báo. Sao cô lại ở đây? Lục Giao đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau, cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Lục Giao xoay người lại nhìn, đó lại là người cảnh sát có dáng người cao to cô gặp ở cục cảnh sát. Cảnh sát Hạ. Đương nhiên là Hạ Thần Phong nhận ra Lục Giao, cho nên vừa rồi mới nghi ngờ, cô Lục, lúc trước tôi đã nói. Mặc dù bây giờ tạm thời cô được loại trừ khả năng phạm tội, nhưng cô vẫn nằm trong diện tình nghi. Lời này Lục Giao đã nghe hơn một lần nên đương nhiên là cô biết. Lục Giao quay đầu lại, Hạ Thần Phong chỉ nhìn thấy gò má trắng nõn của cô, đôi môi hồng mím chặt lại, có vẻ là hơi tức giận. Cảnh sát Hạ, tôi cũng đã nói rồi, tôi không phải là hung thủ, tôi cũng không quen biết hung thủ. Vậy tại sao cô lại tìm được chỗ này? Mặc dù hiện trường vụ án không phải là chuyện bí mật, nhưng cảnh sát không công bố với người ngoài vị trí chính xác của nơi xảy ra án mạng. Cái cô Lục Giao này đúng là một người cổ quái, không chỉ biết vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở ngực, hơn nữa còn biết người chết không còn hai mắt, thậm chí bây giờ còn biết rõ hiện trường vụ án ở đâu. Ngay lúc này, thậm chí Hạ Thần Phong còn nghi ngờ rằng, nếu như cô gái này không phải đồng phạm của hung thủ, thì chẳng nhẽ là trong cục cảnh sát của mình có tay trong. Lục Giao mím chặt miệng, hai đầu lông mày cũng nhíu lại, biết được nơi này là việc rất đơn giản, chỉ cần tính toán đơn giản là biết, chuyện này đối với tôi không khó. Hai người cứ rằng coi như vậy, chiều cao của Lục Giao không tính là thấp so với các bạn nữ cùng tuổi. Nhưng khi cô đứng cùng Hạ Thần Phong, vẫn thấp hơn anh một cái đầu, lúc này Lục Giao hơi ngẩng đầu, quật cường nhìn Hạ Thần Phong. Con ngươi của Lục Giao không phải là màu đen thuần, nó hơi có màu hổ phách. Từ trước đến nay Hạ Thần Phong chưa bao giờ gặp người vô lý như vậy, miệng toàn lời giả dối, nghĩ vậy nhưng anh lại nở một nụ cười. Nhưng đối với Lục Giao thì nụ cười đó không mang theo ý tốt, anh cười cái gì? Hạ Thần Phong hơi nhíu mày, anh lấy một điếu thuốc lá ra, tự châm lửa sau đó nhìn Lục Giao và nói, cô nói rằng mình biết vết thương chí mạng của Trương An An nằm ở ngực. Nói cho tôi biết lý do của cô đi. Lý do? Lục Giao nghĩ thầm, cho dù mình nói ra thì anh ta cũng không hiểu. Cái này là do tính toán Lục Giao không định nói nhiều nhưng cô lại sợ Hạ Thần Phong nghĩ mình là đồng phạm, cảnh sát Hạ, tôi giống anh, đều muốn tìm ra hung thủ. Hôm qua tôi thấy anh bắt Lý Bách của tập đoàn tinh thần, nhưng Lý Bách không phải là hung thủ. Trong mệnh của anh ta vốn không có kiếp nạn này, nhưng bây giờ lại bị người ta cố tình đưa vào. Giống. Giống. Giống như là cố tình gây ra vụ án này để nhằm vào anh ta. Chương 8, một dấu chân. Ngón tay kẹp điếu thuốc lá của Hạ Thần Phong khẽ khực lại, ồ, ý của cô là hung thủ nhằm vào Lý Bách. Đúng vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được chứng cứ, hôm nay Lục Giao đến đây là để tìm chứng cứ. Thật ra Hạ Thần Phong cũng đồng ý với suy nghĩ này của Lục Giao. Nạn nhân của vụ án lần này là Trương An An, nhưng tối qua Hạ Thần Phong đã suy đoán rằng hung thủ biết rất rõ Lý Bách, hắn đoán được kể cả việc được hôm đó Lý Bách nhất định sẽ không chấp nhận Trương An An, cho nên mới gọi xe cho cô ta. Mà để thi thể ở nơi dễ phát hiện như vậy, cũng là vì muốn cảnh sát sớm đặt Lý Bách vào diện tình nghi. Vì vậy tất cả những việc đó có thể là một cái bẫy, mục đích là Lý Bách hoặc là tập đoàn tinh thần. Mặc dù Hạ Thần Phong cũng đoán như vậy, nhưng bây giờ anh không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh điều đó. Nhưng nếu chỉ vì muốn đổ tội cho Lý Bách thì tại sao hung thủ lại muốn móc mắt nạn nhân chứ? Đây là một hành động thừa thãi, và nó có thể khiến chính hung thủ bị bại lộ. Toàn bộ vụ án giết người này giống như một câu đố, điếu thuốc trong tay Hạ Thần Phong đã cháy hết, anh ném đầu thuốc lá xuống, dùng chân dập tắt, cô Lục, chỗ này là... Tôi có thể đi đến chỗ đó nhìn không? Lục Giao không đợi Hạ Thần Phong nói xong mà trực tiếp chui qua giải phân cách, đứng ở chỗ Trương An An đứng lúc trước. Lục Giao đứng ở chỗ đó nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này là một con đường cái vắng vẻ ở phía đông vùng ngoại thành, có hai làn đường dành cho xe đi, dọc hai bên đường là cỏ dại cao nửa người và rừng long não, ngay cả đèn đường cũng có rất ít, cho nên lúc đó người tài xế kia không bật đèn xe, nên căn bản là không thể thấy Trương An An đứng ở ven đường. Hạ Thần Phong cau mày chặt mày lại, hành động này của Lục Giao hoàn toàn có thể coi là hành vi gây cản trở công vụ. Công vụ là hoạt động do cán bộ, công chức nhân danh nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội. Lục Giao quay đầu nhìn Hạ Thần Phong, có thời gian chết cụ thể của Trường An An không? Mặc dù Hạ Thần Phong biết không được tiết lộ thông tin này cho người ngoài, nhưng lần này Hạ Thần Phong thấy hình như Lục Giao đã phát hiện ra cái gì đó, ma sủi quỷ khiến thế nào mà anh lại nói với Lục Giao, chắc là vào khoảng 10 rưỡi tối. Lục Giao xoay người theo chiều kim đồng hồ, hai đầu lông mày cau chặt lại, giáp cấn kỷ ly ất đinh khôn, bính mậu vốn ở trên tốn, canh đoái tân càn nhầm chấn. Quý gặp nước tạo ra hưu môn. Cấn, ly, khôn, tuấn, đoài, càn, chấn, là tên các quẻ tùy thuộc vào ngữ cảnh mà có những ý nghĩa khác nhau. Ở đây, ý chỉ phương hướng lần lượt là Đông Bắc, Nam, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc, Đông. Sinh môn vượng trong bốn mùa, đặc biệt xấu, mặt trăng ở hướng 60 độ, tướng, vào mùa hạ, hưu vào mùa thu, tụ vào đông, tử vào mùa xuân. Sinh môn nằm ở hướng Đông Bắc bị phục ngâm, nằm ở hướng Tây Nam bị phản ngâm, nằm ở hướng Đông Nam vào mộ. Nằm ở hướng đông bị khắc, nằm ở hướng nam thì đại cát, nằm ở hướng tây bắc thì may mắn ít hơn, nằm ở hướng bắc thì bị ép buộc. Tướng, là giai đoạn thịnh vượng, phát triển chậm hơn, hưu, là giai đoạn nghỉ ngơi, không còn phát triển, tụ, là giai đoạn bị suy giảm, sa sút. Phục ngâm, phản ngâm, là hai cách cục xấu trong sơn tinh và hướng tinh. Hai họa do phản ngâm, phục ngâm gây ra chẳng kém gì cách cục thượng sơn hạ thủy, nếu phạm vào cách cục này lập tức người chết, tiền hết. Cho nên phản ngâm. Phục ngâm là cách cục nguy hiểm nhất đối với dương trạch và âm trạch. Nhưng không phải tất cả các trường hợp phản ngâm, phục ngâm đều gây ra tai họa. Lục Giao nhìn buồng chứa rác thải cũ kỹ nằm ở bên phải đối diện con đường, cô vươn tay chỉ vào nó và nói, lúc đó hung thủ trốn ở đó. Hạ Thần Phong kinh hãi, nhìn buồng rác thải cũ kỹ, chỗ này chỉ cách chỗ đó khoảng hơn 100 mét. Dựa vào hoàn cảnh lúc đó, trốn ở chỗ đó đúng thật là sẽ không bị người báo án phát hiện ra, nhưng tại sao hung thủ lại trốn ở đó? Hạ Thần Phong đột nhiên hoàn hồn, anh vô thức bị Lục Giao rắc mũi. Tại sao cô lại cho rằng hung thủ chạy đến chỗ trốn đó mà không phải là chạy vào trong rừng cây phía sau cô? Lục Giao khẽ lắc đầu, bởi vì chỗ đó là sinh môn. Sinh môn. Hạ Thần Phong chỉ nghe từ này trong phim chiếu trên TV, anh không nhịn được mà cười nhạo, đây là do cô xem quá nhiều phim trộm mộ hay là tu đạo đấy. Lục Giao nhịn cơn tức giận xuống, cô bước ra khỏi giải phân cách, cảnh sát Hạ, tôi biết anh còn nghi ngờ tôi không ép anh phải tin những gì tôi nói. Nhưng xin anh hãy hiểu, tôi giống anh, đều muốn tìm được sự thật. Lý Bách bị người ta cố tình sửa số mệnh. Điều này có nghĩa là gì, anh biết không? Điều tra vụ án là chuyện của cảnh sát. Cô Lục, cô nên biết mình đã đi quá giới hạn. Lục Giao cảm thấy mình và cái tên Hạ Thần Phong này đúng là không hợp nhau. Cô nén cơn tức giận, chỉ vào buồng chứa rác cũ kỹ và nói, được rồi. Tôi không đi quá giới hạn nữa, nhưng xin cảnh sát Hạ hãy kiểm tra xung quanh buồng rác kia. Nếu như không phát hiện được manh mối nào, thì coi như tôi chưa từng đến đây. Hạ Thần Phong nhìn vẻ mặt của Lục Giao, tức giận, phẫn nộ, nhưng lại mang theo vẻ kiên trì. Hạ Thần Phong nghĩ vốn dĩ ở đây cũng không phát hiện ra manh mối gì, anh liền xoay người đi về phía buồng chứa rác cũ đó. Tuy nói nó là buồng chứa rác, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một trạm đổ rác tạm thời thô sơ được bao quanh bởi ba bức tường xi măng cao hơn 2 mét. Hơn nữa bây giờ có vẻ như nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, bên trong không có nhiều rác nhưng vẫn bốc ra mùi hôi thối. Lục Giao chạy đến, chỉ đứng từ xa nhìn Hạ Thần Phong đến gần buồng chứa rác xem xét, cảnh sát Hạ, kiểm tra vị trí phía sau. Hạ Thần Phong quay đầu lại nhìn Lục Giao đứng cách đó không xa. Ánh mắt đó khiến Lục Giao ngay lập tức im lặng không dám nói gì nữa. Hạ Thần Phong vẫn đi sang bên phải theo lời nhắc nhở của Lục Giao. Phải nói rằng, mặc dù nước mưa đã xóa đi nhiều dấu vết, nhưng cũng vì trời mưa nên đã giữ lại rất nhiều dấu vết, đặc biệt là khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu, cho nên sẽ không có ai đến chỗ này. Hạ Thần Phong nhíu chặt mày sau đó ngồi xổm xuống nhìn dấu chân rõ ràng kia. Bởi vì mưa, nên đất nhão nên vết chân này rất rõ. Xung quanh toàn là bùn đất, bình thường thì trời mưa sẽ cuốn trôi bùn đất đi, ngay cả khi có dấu chân thì cũng rất dễ biến mất. Nhưng bức tường cũ này đã chắn gió thổi đến, cho nên phần bùn đất ở phía bên bờ tường này dù có bị ẩm ướt, nhưng lại không bị nước mưa cuốn trôi đi. Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra, chụp lại dấu chân rồi gửi cho Tiểu Đao, sau đó gọi điện luôn cho cậu ta, Tiểu Đao có phát hiện mới ở hiện trường vụ án, cậu kiểm tra ngay dấu chân này cho tôi. Lục Giao hồi hộp nhìn Hạ Thần Phong, cô kích động đi về phía trước, có phải có phát hiện mới hay không? Hạ Thần Phong đứng lên, đối mặt với Lục Giao, tôi nghĩ cô buộc phải nói ra tại sao cô lại phát hiện ra chỗ này. Nói ra anh sẽ tin sao? Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao, tôi đã nói rồi, mặc dù có khả năng cô không phải là hung thủ, nhưng cô vẫn nằm trong diện tình nghi. Lục Giao cau chặt mày, cảnh sát Hạ, tôi rất rõ điều này, anh không cần nhấn mạnh lại lần nữa đâu. Lục Giao nói xong liền xoay người rời đi, cô cảm thấy sự nhẫn mại của mình cũng coi như là rất tốt rồi. Nhưng cô không muốn gặp tên Hạ Thần Phong tính tình quái gở này nữa. Lục Giao có thể tìm được nhiều manh mối hơn, nhưng cô sẽ không bao giờ đi cùng với Hạ Thần Phong. Đối với Lục Giao, việc tìm ra nơi hung thủ ẩn náu tuy có chút khó khăn. Nhưng không phải là không thể. Nhìn nhận từ tình huống ban đầu, chỉ cần tìm được sinh môn là xong. Chương 9, bí ẩn. Đương nhiên, chuyện này rất huyền diệu đối với một số người bây giờ. Kinh dịch kết hợp với tính toán kỳ môn độn giáp, là có thể tìm ra được bát môn. Kỳ môn độn giáp, là một trong ba môn học xếp vào tam thức, thái ất, độn giáp, lục nhâm đại độn. Kỳ môn độn giáp là môn tính toán căn cứ vào sự tiêu trưởng của âm dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý quyết đoán sự diễn tiến cắt hung của sự vật. Kỳ môn độn giáp nghiên cứu ảnh hưởng của địa lý, phong thủy đối với con người. Kỳ môn độn giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm. Kỳ môn độn giáp được ứng dụng trong việc lựa chọn thời gian, hướng bay binh, xuất quân, cầu tài, cầu danh, yết kiến quý nhân, xuất hành, khai trương, động thổ, xây cất, tìm người, cưới gả. Bát môn, tức là tám cửa. Tám cửa gồm có hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của bát quái mà ra. Trong quân sự còn có tên khác là bát trận đồ. Bát môn là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Thông thường thì khai, hưu, sinh là ba cửa cát, tử, kinh, thương là ba cửa hùng, đỗ môn và cảnh môn nằm ở giữa. Nhưng vận dụng thì phải nhìn vào cung Lâm Hà và Vượng, giai đoạn thịnh nhất, phát triển mạnh nhất, tướng hưu tủ. Người xưa đã nói, cửa cát bị khắc thì không tốt, cửa hùng bị khắc thì không hùng. Cửa cắt gặp sinh thì có đại lợi, cửa hung có sinh thì không tránh khỏi họa. Cửa cắt khắc cung thì không cát, cửa hung khắc cung thì sự càng hung. Cho nên khi chạy trốn, một giờ thay đổi một lần, chạy trốn dưới ánh mặt trời, một ngày thay đổi phương hướng một lần. Sinh môn đại diện cho niềm vui, chuyện may mắn, tử môn đại diện cho chuyện xấu. Đi đúng sinh môn thì khi ra cửa sẽ gặp nhiều chuyện vui, và ngược lại, nếu như bát tự của người hỏi ăn khớp với thời gian, điều đó có nghĩa là người đó thích hợp với trời, chuyện tìm sinh môn tử môn sẽ gặp thuận lợi. Mặt khác, khi sinh môn và tử môn bị bỏ trống thì gặp cát không cát, gặp hung không hung. Hung thủ tìm được sinh môn của mình, chỉ có ở chỗ đó hắn mới có thể chạy trốn khỏi hiện trường vụ án mà không bị phát hiện. Ban đầu, Hạ Thần Phong định tiếp tục kiểm tra xem có manh mối nào không, nhưng cuộc điện thoại của Tiểu Đao đã khiến anh phải trở về cục cảnh sát. Anh Phong, chúng ta không tìm thấy manh mối mới nào trong điện thoại di động của Trương An An, nhưng đã tìm thấy một cái tua vít bốn cạnh dính máu ở trong xe của Lý Bách, bây giờ đang tiến hành kiểm tra. Chết tiệt! Hạ Thần Phong chạy về xe, khởi động xe. Đúng lúc nhìn thấy Lục Giao đang đi ở ven đường. Nơi này hoang vắng, ngay cả trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây nửa tiếng đi bộ, là một người cảnh sát có trách nhiệm, mặc dù vẻ mặt của Hạ Thần Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không thể để một cô gái trẻ một mình đi trên con đường vắng vẻ, hơn nữa cách đây không lâu chỗ này còn vừa xảy ra án mạng. Lục Giao dừng bước, nhìn chiếc xe Jeep màu đen đỗ cạnh mình, cửa sổ xe được hạ xuống, Lục Giao nhìn thấy Hạ Thần Phong sốt rồi nói, lên xe.
Không cần, tôi tự đi về được.
Lục Giao vô thức không muốn có bất kỳ liên quan gì với Hạ Thần Phong. Nhưng Hạ Thần Phong lại không để ý nhiều như vậy, anh cầm kính râm, nhìn thẳng vào mắt Lục Giao, nếu cô không muốn tôi báo với trường học của cô với lý do cô cản trở người thi hành công vụ, thì bây giờ cô đi về đi. Đây rõ ràng là cố tình gây sự, từ trước tới nay Lục Giao chưa từng gặp người nào vô lý như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, kéo mạnh cửa xe ra, ngồi vào trong, sau đó dùng sức đóng cửa xe lại. Hạ Thần Phong liếc nhìn Lục Giao, đợi cô thắt xong dây an toàn, anh khởi động xe, đi nhanh về hướng trung tâm thành phố. Lục Giao không muốn nói chuyện với Hạ Thần Phong, cho nên sau khi lên xe hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua thân xe. Lát sau, tiếng chuông điện thoại di động của Hạ Thần Phong phá vỡ sự yên tĩnh này, Tiểu Đao.
Anh Phong.
Anh mau về đi. Bây giờ ở trước cửa cục cảnh sát đã bị cánh phóng viên bao vây kín mít rồi. Bây giờ bố mẹ Trương An An đang nói càn nói bậy trước mặt các phóng viên, cũng không biết họ lấy đâu ra thông tin nữa. Tiếng của Tiểu Đao truyền ra từ trong điện thoại của Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong hơi nhíu mày lại, chuyển điện thoại di động ra xa hai, tôi sẽ về ngay. Lục Giao đã nghe được đôi chút, cô quay đầu sang nhìn Hạ Thần Phong, Lý Bách không phải là hung thủ, anh biết mà. Hạ Thần Phong tắt điện thoại, anh nhìn ngã tư ở phía trước rồi lập tức bật tín hiệu rẽ, tôi không biết. Không có chứng cứ nào chứng minh rằng cậu ta trong sạch. Cô Lục, bây giờ tôi không có thời gian đưa cô về, phiền cô về cục cảnh sát cùng tôi rồi xuống xe vậy. Hạ Thần Phong không cho Lục Giao cơ hội từ chối, bởi vì tình huống hiện tại rất cấp bách, Lục Giao cảm nhận được tốc độ xe đã tăng lên rõ ràng, chứng tỏ bây giờ cô có nói gì thì cũng vô ích. Thoáng cái, Hạ Thần Phong đưa Lục Giao đến gần cục cảnh sát, đúng như lời Tiểu Đao nói trong điện thoại, cho dù chỗ này là cục cảnh sát, nhưng mà cũng không thể ngăn phóng viên đến moi tin tức. Mặc dù cảnh sát khác đã đến hỗ trợ, nhưng cảnh tượng vẫn hỗn loạn. Đặc biệt là người phụ nữ được nhóm phóng viên vây quanh kia, bây giờ đang khóc lóc nức nở, miệng liên tục nói Lý Bách là hung thủ giết người, con gái của mình chết rất thảm. Lục Giao nhìn người phụ nữ và khuôn mặt đầy tức giận của người đàn ông trung niên, đó là bố mẹ của Trương An An đúng không? Hạ Thần Phong không thể lái xe vào, chỉ có thể dừng lại ở ven đường sau đó đi nhanh về phía cửa vào cục cảnh sát. Lúc này Tạ Điền đã hoàn toàn bất lực, cô chưa bao giờ gặp gia đình nạn nhân vô lại như này, cô xoa vùng thái dương đau nhức, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy Hạ Thần Phong đẩy đoàn người ra và đi vào. Gương mặt của cô lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
Thần Phong.
Hạ Thần Phong bước đến, kéo người phụ nữ đang ngồi khóc trên sàn nhà lên, bà Chu. Có lẽ là do Hạ Thần Phong xuất hiện quá đột ngột, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc của anh, nên bà Chu vốn đang khóc lóc dãy rủa cũng phải dừng lại, cứ như vậy bị Hạ Thần Phong kéo lên. Hạ Thần Phong dùng tay đỡ người phụ nữ dậy và để bà ta dựa vào người Tiểu Đao. Chỉ với một ánh mắt, Tiểu Đao đã lập tức hiểu ý rồi kéo nữ chính là bà Chu vào trong cục. Các phóng viên xung quanh cũng ngây người vì cảnh này cho nên họ liền quên mất chuyện phải ngăn cản. Mà chỉ trơ mắt nhìn hai người quan trọng đang được đưa vào trong cục cảnh sát. Còn Lục Giao thì đi theo nhóm cảnh sát vào trong cục cảnh sát, cô kéo một người cảnh sát ở phía trước lại, hai người đó là bố mẹ của Trương An An. Tạ Điền nhìn Lục Giao đang kéo cánh tay mình, cô là phóng viên. Nói xong, Tạ Điền nhìn trang phục của Lục Giao, quần áo giản dị, đi một đôi giày trắng bị giặt đến bạc phết, quần áo đậm chất sinh viên và rất đơn giản, nhìn không giống các phóng viên hùng hổ dọa người vì cái gọi là sự thật ở bên ngoài. Cô biết Trương An An. Lục Giao quay đầu, nhìn người cảnh sát mình kéo lại. Mặc dù trên khuôn mặt có một tia màu xám, nhưng là tướng phúc lớn, xin lỗi. Người có tướng mạo như vậy chắc chắn không phải là cảnh sát, có lẽ chỉ có người tiếp xúc với thi thể hàng ngày mới có tướng mạo như vậy. Tạ Điền cũng nhìn người trước mặt, cô là.
Chào cô, tôi là Lục Giao.
Tạ Điền gật đầu nhẹ, tôi đã nghe Tiểu Đao nói, cô là người liên quan đến vụ án Trương An An. Nói xong, hình như Tạ Điền nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt liền hiện lên vẻ áy náy, à.
Tôi không có ý đó, ý của tôi là.
Lục Giao đúng là người có liên quan đến vụ án của Trương An An, giống như Hạ Thần Phong nói, cho dù bây giờ cô được loại trừ khả năng phạm tội, nhưng như vậy không có nghĩa là cô và hung thủ không quen biết nhau, cho nên khi bị nói như vậy, trong lòng Lục Giao cảm thấy rất không vui, nhưng cũng đã chấp nhận nó. Đồng chí cảnh sát, nếu như cặp vợ chồng vừa rồi là bố mẹ của Trương An An, thì có lẽ vụ án này là vì muốn trả thù, bố mẹ Trương An An chính là nguyên nhân của vụ việc này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Bố mẹ Trương An An. Lục Giao nói xong liền xoay người rời khỏi đó, bây giờ nhìn thấy tướng mạo của bố mẹ Trương An An, cô đã hiểu rõ chân tướng của vụ án. Nếu cảnh sát thật sự có thể dùng manh mối mình cung cấp, thì sẽ sớm tìm được hung thủ giết người. Lục Giao không quan tâm ai là hung thủ, điều cô quan tâm là, rốt cuộc ai có thể thay đổi số mệnh của một người. Tạ Điền được báo một tin khó hiểu như vậy, cô nhìn Lục Giao đi qua nhóm phóng viên, đúng là một người lập dị. Ban đầu khi Tiểu Đao nói về cô gái tên Lục Giao này,
Cậu ấy đã nói nếu cô gái lập dị này không quen biết hung thủ mà có thể dễ dàng nói ra những lời đáng ngạc nhiên đúng là rất dễ khiến cảnh sát chú ý. Tiểu Đao đưa bà Chu vào cục cảnh sát, trong lòng không nhịn được mà thầm chửi tới. Trong hồ sơ thông tin, mặc dù bố mẹ của Trương An An ở thị trấn nhỏ nhưng cũng là giáo viên trong thị trấn. Bây giờ thấy bà ta khóc lóc om sòm như thế này, giáo viên nghỉ hưu gì chứ, là một người đàn bà điên thì đúng hơn. Hạ Thần Phong cũng trầm mặc, việc tối qua Lý Bách bị bắt vào cục cảnh sát vì bị tình nghi giết người bị truyền ra ngoài, nên khiến cả thành phố Tô đều đang nôn nháo. Lý Bách là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thần, anh ta không chỉ là nhân vật thường xuyên xuất hiện đầu trang của các tờ báo giải trí, mà tập đoàn Tinh Thần còn có sức ảnh hưởng nhất định trong giới kinh tế và xã hội. Chuyện này ồn ào như vậy, chắc cấp trên cũng đã biết. Anh Phong, cục trưởng tìm anh. Quả nhiên, vừa mới bước vào văn phòng, một đồng nghiệp lấy tay che điện thoại nói với Hạ Thần Phong vừa mới bước vào. Hạ Thần Phong cởi áo khoác với vẻ bực bội, anh ném cái áo lên ghế rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng, đi về phía văn phòng của cục trưởng. Bước vào văn phòng của cục trưởng, quả nhiên khuôn mặt của cục trưởng Vương hiện lên vẻ phẫn nộ, khẽ cau mày nhìn Hạ Thần Phong đang bước vào. Tiểu Hạ, nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa. Hạ Thần Phong dựa người vào cánh cửa, cục trưởng, nếu ông muốn nói về chuyện của Lý Bách thì tạm thời ông không cần phải nói gì cả. Bụt. Cục trưởng Vương vô cùng tức giận, Hạ Thần Phong, cậu phải biết rằng Lý Bách không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thần, cậu ta có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đến thành phố Tô, chẳng lẽ cậu lại không biết? Hạ Thần Phong ngước mắt lên, khoe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khẩy, cục trưởng, kể cả trước đây, Vương Tử phạm pháp cũng như dân thường. Chẳng lẽ biết rõ Lý Bách là nghi phạm, nhưng vì tập đoàn Tinh Thần mà chúng ta không bắt cậu ta? Cục trưởng Vương tức giận đến mức không nói ra lời, cậu muốn bắt người, thì phải có chứng cứ. Không có chứng cứ mà lại đưa người ta về cục, chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Còn nữa, tôi có nói bắt cậu phải thả người không? Điều quan trọng nhất bây giờ là, vụ án này phải được đẩy nhanh tiến độ, bây giờ cả xã hội đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kia kìa. Hạ Thần Phong đứng thẳng người, nếu dựa vào chứng cứ bây giờ, chúng ta tìm thấy hung khí ở trong xe của Lý Bách, cho dù Lý Bách có phải hung thủ hay không, tôi đều sẽ tìm ra sự thật. Cục trưởng Vương không cần lo lắng về việc này nói xong, anh xoay người, dường như nghĩ ra chuyện gì, nếu đây là chỉ thị của phía trên thì ông giúp tôi chuyển câu này cho ông già kia là tôi không phải ông ta. Nói xong, mặc kệ sắc mặt của cục trưởng Vương trở nên khó coi thế nào, Hạ Thần Phong rời khỏi văn phòng một cách phong khoáng. Tạ Điên bước vào văn phòng, nói với Tiểu Đao, Thần Phong đi gặp cấp trên. Lúc này Tiểu Đao đang sắp xếp lại tài liệu thẩm vấn, chỉ gật đầu chứ không ngẩng đầu lên nhìn. Chủ nhiệm Tạ, vậy chị đi trấn an bố mẹ Trương An An đi, mấy người bọn em không có cách nào nữa rồi. Vốn đã thiếu ngủ, không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ còn bị bà Chu kia chửi bới om sòm như lợn bị chọc tiết, nhóm người của Tiểu Đao đều muốn nổ tung. Tạ Điền xoay người, nhưng tôi đã hết nhiệm vụ rồi. Đúng rồi, tôi vừa mới gặp cái cô tên Lục Giao kia, đúng là một cô gái kỳ lạ. Tiểu Đao ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, chủ nhiệm Tạ, chị cũng cảm thấy vậy đúng không? Nhưng mà nếu cô ấy không phải là hung thủ, tôi thực sự là rất tò mò vì sao cô ấy lại biết được những thông tin đó. Tạ Điên gật đầu, đúng rồi, vừa nãy cô gái đó còn nói một câu rất kỳ lạ, nói vụ án này xảy ra là vì bố mẹ Trương An An, hay là các cậu thử tin một lần nữa xem sao. Hạ Thần Phong bước vào thì nghe thấy câu nói đó, anh nhớ đến hành động kỳ lạ của Lục Giao ở hiện trường vụ án, trên người Lục Giao có một sức thuyết phục không thể giải thích được. Tiểu Đao, dấu chân đó thế nào rồi? Tiểu Đao tìm kiếm trên bàn, cầm tờ báo cáo lên, đã kiểm tra rồi. Căn cứ vào ảnh chụp anh gửi từ hiện trường, chiều cao của chủ nhân dấu chân này rơi vào khoảng 1m75-1m79, cân nặng khoảng 75kg, vì vậy người chúng ta phải tìm hẳn là một người đàn ông cường tráng. Nói xong, Tiểu Đao đưa bản báo cáo cho Hạ Thần Phong. Anh Phong, anh tìm ra dấu chân này thế nào vậy? Lúc trước bọn em tìm kiếm ở xung quanh nơi đó, nhưng không tìm ra được manh mối gì, anh vừa đi đã tìm được dấu chân này. Tiểu Đao vẫn luôn dành rất nhiều sự kính nể đối với Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong cầm báo cáo. Nhớ đến phán đoán quỷ dị của Lục Giao, do may mắn thôi theo Hạ Thần Phong, thì đây là may mắn, còn sinh môn gì đó hoàn toàn không đáng tin. Chắc chắn hung thủ có kiến thức y học, vì đâm một nhát xuyên tim không phải là chuyện dễ. Tạ Điền nói xong liền đứng lên, được rồi, tôi đã đưa toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi của Trương An An đến đây, còn về hung khí mà hai người vừa đề cập đến, số liệu liên quan sẽ được đưa đến sau. Cảm ơn. Hạ Thần Phong đang nhìn bản báo cáo ngẩng đầu lên nói với Tạ Điền, còn Tiểu Đao thì đang cười trộm. Tôi đi nói chuyện với bố mẹ của Trương An An. Cậu chuẩn bị tài liệu về bố mẹ Trương An An đi. Mặc dù dấu chân này không khớp với Lý Bách, nhưng các chứng cứ hiện tại có nhiều bất lợi đối với Lý Bách. Trương Canh Phát ngồi trong phòng thẩm vấn, 60 năm qua ông sống rất thoải mái, nhưng bây giờ biết con gái mình chết thảm, hai ngày nay đúng là ác mộng đối với ông. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đi vào phòng thẩm vấn, nhìn Trương Canh Phát, Trương Canh Phát đúng không? Đúng. Trương Canh Phát ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ ngầu, cảnh sát, khi nào tôi có thể gặp con gái tôi? Tay đang giở bút lục của Tiểu Đao dừng lại, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Trương Canh Phát gật đầu, hai mắt lại càng đỏ thêm, ông ta hít một hơi thật sâu, cảnh sát, các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. nhất định tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Một ngày trước khi chết Trương An An đã gọi điện thoại cho hai người. Lúc đó, ông có thấy điều gì bất thường không? Điện thoại của Trương An An đã được khôi phục lại dữ liệu. Có thể nói gì được chứ? Con bé An An là một đứa con gái xinh đẹp, là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Nó có thể được nhận vào tập đoàn tinh thần, nhưng tiền vẫn không đủ tiêu. Thỉnh thoảng nó vẫn gọi về nhà, hỏi xin tiền. Cuộc điện thoại cuối cùng của chúng tôi cũng nói về chuyện này. Chương 11, chuyện cũ. Hạ Thần Phong nhìn Trương Canh Phát, còn Tiểu Đao thì ngồi bên cạnh vừa gật đầu vừa ghi chép lại, có gì đặc biệt nữa không? Trương Canh Phát vuốt mặt, An An nói, đây là lần cuối cùng xin tiền, nó nói tìm được một người bạn trai có rất nhiều tiền, là Tổng Giám Đốc Lý Bách của Tập đoàn Tinh Thần. Nó rất vui, hai vợ chồng tôi cũng rất vui. Nó còn nói, sau khi trở thành bạn gái của Lý Bách thì sẽ đưa Lý Bách về nhà cho bố mẹ gặp. Thế mà, không ngờ lại thành ra thế này. Hai mắt của Trương Canh Phát đỏ ngầu, cảnh sát, nhất định là cái thằng Lý Bách xuất sinh kia giết con gái tôi. Hạ Thần Phong gặp tập tài liệu do Tiểu Đao chuẩn bị rồi ngẩng đầu nhìn Trương Canh Phát, trước đây ông và vợ ông là bà Chu Phương cùng là giáo viên, nhưng 10 năm trước, cả hai người cùng từ trước, đã xảy ra chuyện gì sao? Tay đang viết ghi chép của Tiểu Đao dừng lại, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy sếp của mình đặt câu hỏi như vậy. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là vẻ mặt của Trương Canh Phát, hình như là có vẻ hơi bất an. Cảnh sát, việc này thì có liên quan gì đến cái chết của con gái tôi? Năm đó có một án mạng xảy ra ở trường tiểu học trong thị trấn, một cô bé 12 tuổi nhảy từ tầng 6 xuống, không lâu sau thì hai người từ trước. Mà cô bé kia còn là học sinh của lớp ông. Đôi mắt của Trương Canh Phát có chút thất thần, chuyện xảy ra vào năm đó, tôi và A Phương đều cảm thấy rất khó chấp nhận, cho nên đã từ chức về nhà mở quán nhỏ. Anh cảnh sát, tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì đến vụ án này. Hạ Thần Phong dựa vào ghế, tôi hy vọng ông nói hết mọi chuyện cho chúng tôi, ông còn nhớ người thân của nạn nhân năm đó không? Trương Canh Phát do dự một lúc. Em học sinh nữ kia tên là Lưu Tuệ. Sau khi nghe xong Hạ Thần Phong đứng lên và đi ra khỏi phòng thẩm vấn, tìm phụ huynh của Lưu Tuệ Tiểu Đao đuổi theo sau. Anh Phong, sao anh? Vừa rồi chủ nhiệm Tạ nói có thể vụ án này liên quan đến bố mẹ của Trương An An, mà bây giờ sếp của mình liền điều tra bố mẹ Trương An An. Anh tin đây là vụ án giết người vì báo thù? Tiểu Đao gãi mặt, hỏi với vẻ mặt khó tin. Hạ Thần Phong quay đầu, đôi mắt rủ xuống nhìn người anh em luôn đi theo mình. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Tài liệu của Lưu Tuệ rất dễ tìm. Mặc dù đã qua gần 10 năm, nhưng dù sao thì đó cũng là một cái chết phi tự nhiên, nên đồn công an của thị trấn đó có tài liệu rất chi tiết. Trong tài liệu ghi, bố mẹ của Lưu Tuệ là chủ của một doanh nghiệp nhỏ trong thị trấn, nhưng sau khi Lưu Tuệ chết, hai vợ chồng liền ly hôn, tất cả tài sản đều được chia cho mẹ của Lưu Tuệ, còn Lưu Mậu Quốc bố của Lưu Tuệ biến mất trong một khoảng thời gian. Cho đến 2 năm trước, Lưu Mậu Quốc đột nhiên trở thành một người nổi tiếng ở thành phố Tô. Tại sao lại là người nổi tiếng? Là bởi vì Lưu Mậu Quốc trở thành một quản lý trong bộ phận truyền thông của tập đoàn Tinh Thần, thủ đoạn rất lợi hại, nhóm nhạc mới nổi gần đây chính là do Lưu Mậu Quốc đào tạo ra. Từ một người chủ doanh nghiệp nhỏ vô danh biến mất vào 8 năm trước, bây giờ lại trở thành người nổi tiếng. Lưu Mậu Quốc đã làm gì trong 8 năm mất tích? Nếu như vụ án này thật sự là do Lưu Mậu Quốc gây ra, thì có thể giải thích được việc hung khí xuất hiện trong xe của Lý Bách, vì Lưu Mậu Quốc có khả năng tiếp xúc với xe của Lý Bách. Tiểu Đao nhìn tư liệu, vuốt cằm nói: chiều cao và cân nặng của Lưu Mậu Quốc không khớp với dấu chân ở hiện trường. Hơn nữa, tối hôm đó Lưu Mậu Quốc có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, nhóm nhạc do ông ta quản lý có tham gia chương trình giải trí, người có mặt ở đó đều có thể làm nhân chứng chứng minh Lưu Mậu Quốc có chứng cứ ngoại phạm. Hạ Thần Phong cao mày, anh ném tập tài liệu đi, mọi chuyện dường như rơi vào bế tắc. Chẳng lẽ lần này vận may của Lục Giao đã hết? Việc điều tra khu dân cư ở gần đó thế nào rồi? Bởi vì Trương An An sống ở khu nhà cũ, những người sống ở đó hầu như đều là người dân ở tỉnh khác đến thành phố Tô làm việc, nên số lượng dân cư không ổn định, thành phần dân cư cũng rất phức tạp, cần phải mất một khoảng thời gian để điều tra. Dự kiến sẽ có kết quả vào buổi chiều, khu vực này tương đối hỗn loạn. Nên việc kiểm tra có chút rắc rối. Tiểu Đao cũng luôn giữ liên lạc với những người ở hiện trường. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Lục Giao không trở về chỗ trọ mà đi ra vùng ngoại thành một lần nữa để tìm hiểu động cơ giết người. Như vậy Lục Giao sẽ tìm thấy hung thủ trước cảnh sát, nếu không cô sẽ không thể biết được tại sao chuyện này lại xảy ra. Khu nhà ở của Trương An An là một ngôi nhà được xây dựng bởi chính người dân địa phương, bởi vì giá thuê rẻ cho nên có nhiều lúc đều là mấy người thuê chung một phòng. Lục Giao đứng trước ngôi nhà có vẻ rất bình thường, chỗ này đã bị mấy người cảnh sát mặc thường phục chặn lại. Lục Giao nhìn kỹ ngôi nhà đó từ xa. Trong mắt cô nó không chỉ là một ngôi nhà mà còn là một khu vực có cục phong thủy. Cục phong thủy, bố cục phong thủy, mọi thứ được bày đặt và sắp xếp theo phong thủy. Nếu kết hợp với tình hình xung quanh thì phong thủy ở ngôi nhà của Trương An An không tốt, nhưng không thể nói rõ ra là không tốt chỗ nào. Đó là một mảnh đất có phong thủy rất bình thường, nhưng nhìn kỹ thì khu nhà này được bao phủ bởi màu đỏ và màu đen, đây là khí vận, từng có ở trên người Trương An An. Khí vận, vận mệnh, số phận. Thông thường thì khí vận đi theo con người, người đi rồi khí vận lưu lại trong phòng sẽ không còn nồng như vậy, trừ khi Trừ khi có người bên ngoài đã thêm khí vận vào. Lục Giao nghĩ đến đó, dường như cô đã hiểu được, tại sao có thể cho thêm khí vận từ bên ngoài vào, chỉ có một phương pháp đơn giản nhất, đó chính là cục phong thủy. Nghĩ đến đó, Lục Giao nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh nhà, quả nhiên ở đằng sau của ngôi nhà có một cây đào thế. Đào thế, như tên gọi của nó, chính là cây đào được tạo thành những thế đẹp, bắt mắt. Bây giờ mới là tháng 11 nhưng cây đào này đã nở hoa, Lục Giao tiến về phía trước, đứng trước cây đào, ngửa đầu lên nhìn cây đào, nhìn từ cành hoa đào khô và phần đất ở dưới, cây đào này mới được trồng trong năm nay. Cây đào thế này có một đặc điểm rất quan trọng, đó là chỉ có hoa không có quả. Hoa đào không có quả đại diện cho nhân duyên không có kết quả, nhưng nếu chỉ có cây đào này, thì nó cũng chỉ là lạn đào hoa, tuyệt đối sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Lạn đào hoa, đóa hoa nát có nghĩa là có hoa đào nở nhưng bông hoa đó lại bị thối, bị hỏng. Dùng để chỉ tình cảm nam nữ không có kết quả, yêu người không yêu mình, yêu phải người lăng nhăng, bị phản bội. Nghĩ đến đây, Lục Giao nhìn gốc cây đào, trừ khi dưới gốc cây đào này có thứ gì đó. Lục Giao quay đầu, nhìn thấy có một đứa bé đang nhìn mình qua ô cửa sổ. Xin chào, anh bạn nhỏ. Không thể không thừa nhận, những người xinh đẹp luôn được mọi người yêu thích, ngay cả khi đó là một người xa lạ, khuôn mặt của cậu bé kia hơi ửng đỏ. Xin chào. Lục Giao mỉm cười và bước lên, cô hơi nghiêng đầu, nói với cậu bé, em sống ở đây à? Vâng ạ. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, chị ơi, chị có phải là cảnh sát không? Lục Giao khẽ lắc đầu, chị không phải là cảnh sát. Anh bạn nhỏ, chị muốn hỏi ai đã trồng cây đào này, sao nó có thể nở hoa vào mùa đông thế? Chương 12, hoa đào nở rộ. Hai mắt của cậu bé sáng lên, vâng ạ, có phải chị thấy cây đào này rất thần kỳ đúng không? Mẹ em nói đây là điềm lành. Lục Giao nghĩ trong lòng, điềm lành gì chứ? Nếu như không hóa giải cục phong thủy này, như vậy sau này bất kể ai sống ở trong phòng đó thì đều sẽ gặp phải đào hoa sát. Phán Phán, con đang nói chuyện với ai thế? Trong phòng truyền ra giọng nói của một người phụ nữ, Lục Giao thấy một người phụ nữ trẻ tóc ngắn xuất hiện đằng sau cậu bé. Rõ ràng, khi nhìn thấy con mình nói chuyện với một người lạ, người phụ nữ có chút đề phòng, Lục Giao lùi lại về sau một bước, chào chị, tôi chuẩn bị đến đây thuê nhà, đúng lúc thấy cây đào này, cảm thấy có chút thần kỳ. Người phụ nữ nghe thấy Lục Giao nói vậy, vẻ đề phòng trong ánh mắt đã giảm bớt đi, đưa con của mình vào phòng, người phụ nữ đứng ở cửa sổ, liếc mắt nhìn cây hoa đào cách đó không xa. Cô nói cây hoa đào kia á, là do một công nhân vệ sinh môi trường ở đấy trồng. Lúc cậu ta trồng cái cây đào này mọi người còn nói, tại sao không trồng ở trước nhà của họ. Nhưng cậu ta là một người câm, chỉ có thể nghe không thể nói. Nhưng cây hoa đào này được trồng ở trước nhà của tôi, đối với tôi thì nó cũng không có gì khác biệt. Công nhân vệ sinh môi trường. Lục Giao khẽ nhíu mày, một công nhân vệ sinh môi trường thì có bản lĩnh gì để bày cục phong thủy cơ chứ? Đúng vậy, vừa nãy tôi còn nhìn thấy cậu ta, chắc là đi ra sau thôn thu gom rác rồi. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hoa đào nở vào mùa đông, nhiều người nhìn thấy còn tưởng là cây giả đó. Người phụ nữ nói xong liền quay người đi vào phòng của mình. Công nhân vệ sinh môi trường. Bị câm. Chỉ có hai thông tin này, nhưng lại rất có giá trị với Lục Giao. Cô xoay người, chạy về phía sau thôn, nhất định phải tìm thấy người công nhân vệ sinh môi trường kia, chỉ có tìm được hắn mới có thể biết được hắn có phải là hung thủ hay không. Lục Giao tìm từng thôn một, cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo phản quang. Trên đầu hắn đội một cái mũ, tay đeo găng tay, lúc này đang khom lưng sắp xếp lại thùng rác của các thôn. Lục Giao thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước, xin chào. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Lục Giao với vẻ nghi hoặc. Lục Giao đã thấy rõ mặt hắn, giữa chân mày có sắc khí, hai mắt đục ngầu, đây chính là hung thủ. Hắn chính là hung thủ. Lục Giao siết chặt quai ba lô, hai mắt vẫn nhìn người đàn ông, anh là người trồng cây đào ở phía trước à? Người đàn ông do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Anh đã chôn gì dưới gốc cây? Lục Giao trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, người đàn ông vốn đang rất bình tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Anh bày cục phong thủy đào hoa sát, mục tiêu là Trương An An, anh chính là người giết Trương An An. Lục Giao nói xong, người đàn ông liền đứng thẳng người lên, hắn quay đầu, đôi mắt đục ngầu dưới vành mũ nhìn Lục Giao với vẻ hung ác. Bố của anh qua đời khi anh còn nhỏ, sau đó mẹ anh tái hôn, anh được ông bà nội của anh nuôi nấng. Nhưng anh lại không nói được, đi đến đâu cũng bị kỳ thị. Cho nên anh mới bắt đầu căm phẫn, anh hận tất cả những người coi thường anh, Trương An An là một trong số đó. Vì thế mà anh đã giết cô ấy, đúng không? Lục Giao có thể nói rằng đây không phải là một suy đoán, mà là cô nhìn ra được từ tướng mạo của người đàn ông này. Người đàn ông càng nghe càng phẫn nộ, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm. Lục Giao nhìn người đàn ông, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn giận của hắn, nhưng anh không phải là người biết bày cục phong thủy, rốt cuộc là ai đã dạy anh những điều này. Người đàn ông quay người lại, lần này trong tay anh ta đang cầm một cái tua vít, Lục Giao bình tĩnh lùi lại phía sau, thưa anh, bây giờ anh đã vi phạm pháp luật, phẫn nộ cũng không giải quyết được gì. Nhưng người đàn ông chỉ có thể nghe mà không thể nói, như vậy càng khiến hắn tức giận hơn, hắn điên cuồng giơ tua vít lên muốn đâm Lục Giao. Nhưng hắn không ngờ rằng, bây giờ có rất nhiều cảnh sát đang điều tra ở quanh khu vực này, này.
Hai người đang làm gì thế?
Lục Giao lùi lại một bước, cô nói với người cảnh sát phía sau người đàn ông đang lao đến, anh ta chính là hung thủ giết Trương An An. Hiển nhiên câu nói này đã kích thích hung thủ và cảnh sát. Hai người cảnh sát mặc thường phục nghe thấy vậy liền chạy nhanh về phía trước. Lục Giao thấy công nhân vệ sinh môi trường muốn chạy trốn liền đưa một chân ra khiến hắn bị ngã xuống đất. Hạ Thần Phong nhận được điện thoại, lúc đến hiện trường đã là một tiếng sau, Tiểu Đao nhìn Lục Giao với vẻ sùng bái, cậu giơ thẳng ngón tay cái lên, quá trâu bò. Sao cô có thể tìm ra được vậy? Bây giờ Lục Giao lại không cảm thấy vui là mấy, bởi vì cô vẫn chưa tìm ra được người đã dạy người này cách bày cục phong thủy. Hạ Thần Phong nhìn công nhân vệ sinh môi trường, ngoại trừ chiều cao và cân nặng, các yếu tố khác đều không có gì liên quan trực tiếp đến chứng cứ. Anh chống eo đi về phía trước, nhìn Lục Giao, tại sao cô cho rằng anh ta là hung thủ? Lục Giao quay đầu, nhìn người công nhân vệ sinh môi trường. Lúc này hung thủ vẫn đang nhìn Lục Giao với ánh mắt hung dữ, ánh mắt đó trông rất đáng sợ. Đương nhiên Hạ Thần Phong cũng chú ý đến điều đó, anh bước sang bên cạnh một bước, vừa vặn che mất ánh mắt đó. Anh ta lớn lên trong ánh mắt kỳ thị của người khác cho nên anh ta căm hận cái cảm giác này. Những thứ các anh muốn tìm, có thể tìm thấy ở trong nhà của anh ta. Lục Giao ngồi xuống bùn hoa bên cạnh với vẻ mặt mất mát.
Thứ gì?
Tiểu Đao cảm thấy hình như những lời này có chút giống với tâm lý tội phạm trong điều tra tội phạm, nhưng chính họ muốn tìm thứ gì chứ?
Hai mắt của Trương An An.
Hạ Thần Phong liếc nhìn Tiểu Đao, Tiểu Đao liền hiểu ý quay người đi sắp xếp. Nếu như thực sự tìm thấy hai mắt của Trương An An ở trong nhà của người công nhân vệ sinh môi trường này, vậy thì có thể chứng minh rằng hắn chính là hung thủ.
Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn Lục Giao, cô Lục, tôi nhớ tôi đã không chỉ nói một lần. Lục Giao giơ hai tay lên, dừng.
Tôi biết. Điều tra án là chuyện của cảnh sát, tôi không nên quan tâm. Nhưng tôi có lý do để quan tâm.
Hơn nữa, tôi còn giúp các anh bắt được hung thủ.
Hạ Thần Phong nhất thời không biết nói gì, đúng vậy, lần này Lục Giao đã tìm ra được rất nhiều manh mối, ngay cả hung thủ cũng là do cô bắt được. Dựa theo thông lệ trong cục thì phải tặng cho Lục Giao một lá cờ khen thưởng.
Vậy hãy nói ra lý do mà cô phải quan tâm đi.
Lục Giao nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, ánh mắt như muốn nói anh biết rõ là anh sẽ không tin lời tôi nói, vì sao lần nào cũng hỏi tôi lý do.
Lục Giao nhìn dáng vẻ không nhận được câu trả lời thì không bỏ cuộc của Hạ Thần Phong, cô đành phải đứng lên, đi đến phía trước thôn, chỉ vào cây hoa đào ở phía xa xa, nhìn thấy không?
Chương 13, đào hoa sát.
Nếu như nói không nhìn thấy thì rõ ràng là không có khả năng, hoa đào nở giữa mùa đông vốn là một chuyện rất kỳ lạ, hoa đào.
Đúng vậy, đây là một cục phong thủy, rất nhiều người dùng cục phong thủy để thay đổi số mệnh của chính mình. Ví dụ như để sự nghiệp tăng tiến, tình cảm thuận lợi. Nhưng bây giờ có rất ít người có thể làm được việc này.
Hoa đào sát này cũng là một kiểu cực đoan khác trong cục phong thủy, nó chỉ mang đến vận rủi.
Nếu không loại bỏ cục phong thủy này thì sau này bất kể ai sống ở ngôi nhà của Trương An An đều sẽ có kết cục giống cô ta.
Lục Giao nói xong liền đi về phía cây hoa đào, cô mượn một cái xẻng ở gần đó, đào quanh gốc cây.
Rõ ràng người dân xung quanh không ngờ rằng, một người công nhân vệ sinh môi trường bình thường như vậy lại là hung thủ.
Bây giờ cảnh sát còn đang tìm gì đó dưới gốc cây đào, người dân đứng vây quanh Lục Giao và Hạ Thần Phong.
Để tôi làm cho. Dù sao thì Hạ Thần Phong cũng là một người đàn ông, nhìn thấy một cô gái nhỏ làm công việc tốn sức như vậy, bản thân lại đứng ở một bên, hiển nhiên đó không phải là phong cách của anh.
Không, anh không thể chạm vào cái này.
Đây là cục phong thủy, mặc dù hung thủ không phải là cao thủ nhưng dù sao thứ này cũng có sát khí, rất nhiều người không biết gì động vào thứ có sát khí, mặc dù nó không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn không thể tùy tiện chạm vào thứ do người cố ý bày ra này.
Sau khi đào được mấy chục xẻng, Lục Giao bỏ xẻng xuống, dùng sức đạp mạnh một cái vào cây đào. Ngay lập tức rễ cây đào bị bật lên khỏi mặt đất, quả nhiên dưới gốc cây đào có thứ gì đó được bọc trong tấm vải đỏ.
Tìm được rồi.
Lục Giao bỏ ba lô xuống, mở ba lô sau đó lấy găng tay và một số đồ vật gì đó ra.
Cô cẩn thận đặt chai lọ xuống đất, sau đó đeo găng tay vào, cẩn thận lấy túi vải đỏ từ dưới hố lên.
Cái gì vậy?
Tôi đã nói rồi mà, cái cây đào này không may mắn đâu, làm gì có cây đào nào nở hoa vào mùa đông cơ chứ?
Chẳng lẽ là thi thể người?
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán khi thấy Lục Giao lấy đồ vật từ dưới đất lên, Hạ Thần Phong đứng ở gần đó, anh ngửi thấy mùi hôi thối.
Thứ có thể sử dụng để làm đào hoa sát, đương nhiên không phải là đồ vật tốt đẹp gì.
Nhưng Lục Giao không ngờ rằng, vừa lấy lên đã thấy một thứ như vậy.
Lục Giao cẩn thận đặt bọc vải đỏ xuống đất, cẩn thận mở nút thắt ở trên đỉnh, vừa mở ra, một cái xác con mèo đã thối rữa xuất hiện ngay trước mắt.
Hạ Thần Phong ngồi xổm xuống, nhìn xác con mèo được bọc trong tấm vải đỏ, đây là cục phong thủy mà cô nói.
Lục Giao không trả lời. Cầm mấy vật gì đó ở bên cạnh lên, rắc xuống xác con mèo đã chết, sau đó quẹt diêm tiêu con mèo mun.
Đây chỉ là một thứ đơn giản, không có khí và thế bảo vệ, nếu như là do cao thủ bày ra, tôi sẽ không dễ dàng hóa giải được. Lục Giao đứng lên, vẻ mặt vẫn chưa buông lỏng.
Cảnh sát Hạ, mặc dù vụ án này đã kết thúc, nhưng tôi nghĩ chuyện này vẫn chưa thực sự kết thúc.
Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao, cô Lục, việc có kết thúc vụ án hay không là do cảnh sát chúng tôi quyết định.
Lần này cô thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều.
nhưng tôi hy vọng lần sau cô Lục không tham gia vào thì tốt hơn, nếu như lần này không có cảnh sát, cô đã nghĩ tới hậu quả chưa?
Nhưng, cục phong thủy trên người của Lý Bách vẫn chưa được hóa giải, nhất định là còn có người đứng sau tên hung thủ này, nếu như tôi đoán không sai, thì trong nhà hung thủ cũng có bóng dáng của cục phong thủy. Người công nhân vệ sinh môi trường này và Lý Bách hoàn toàn là người của hai thế giới. Vì sao một công nhân vệ sinh môi trường phải giết người để hãm hại Lý Bách, và tại sao hung khí của hắn lại ở trong xe của Lý Bách? Tất cả mọi chuyện dường như đều là một tần số, bây giờ bọn họ đã mở được lớp ngoài cùng, nhưng họ vẫn không ngờ rằng bên trong lớp bí ẩn này vẫn còn các lớp bí ẩn khác, không thể nhìn thấy chân tướng. Các công nhân vệ môi trường đều là người sống ở gần đây, vì vậy cảnh sát cũng nhanh chóng tìm được nhà của công nhân vệ sinh môi trường kia. Tiểu Đao nhìn căn nhà bừa bộn, không nhịn được liền nhíu mày. Đây là một ngôi nhà đơn giản với hai gian phòng nhỏ bên trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng khách và phòng bếp. Đẩy cửa ra có thể thấy căn phòng rất bừa bộn, một góc nhà có một đống đồ cũ được nhặt về từ trạm tái chế, trên bàn vẫn còn một bát cháo trắng ăn dở và một lọ đậu phụ thối, ở bên cạnh, tổng thể ngôi nhà trông rất bừa bộn. Đậu phụ thối, còn có tên là chao, là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Trung Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam, chao phổ biến hơn ở miền Trung và miền Nam. Nhiều người cảm thấy sản phẩm này có vị thơm ngon, béo ngậy, đặc trưng, kích thích ăn ngon miệng. Nó còn được nhắc đến là phô mai châu Á vì nó có lớp mốc bên ngoài béo ngậy như phô mai. Tìm cho kỹ, đừng bỏ qua bất kỳ vật gì. Sau khi nói xong Tiểu Đao cũng tự đeo găng tay vào. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh. Không giống bên ngoài, căn phòng nhỏ rất sạch sẽ và gọn gàng, ga giường màu xám cho, chăn đông màu xanh nước biển được gấp gọn gàng ở một bên, thậm chí trên bàn sách cũng vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi nào. Đó là điểm hoàn toàn đối lập với bên ngoài. Tiểu Đao đi lên trước, mở ngăn kéo bàn học ra, đột nhiên con ngươi co mạnh lại, trong lọ đậu phụ thối rỗng có một đôi mắt bị ngâm trong nước. Túi đựng chứng cứ. Tiểu Đao vừa nói vừa cầm lọ thủy tinh lên một cách cẩn thận, sau đó cho vào cái túi đựng chứng cứ mà đồng nghiệp đưa đến. Đã tìm thấy hai mắt của Trương An An, một lần nữa Lục Giao lại nói đúng. Anh Vương, ở đây có phát hiện. Tiểu Đao nghe vậy liền xoay người tiến lên, người đồng nghiệp kia nhấc đệm lên, bên dưới có một cái túi ni lon màu đỏ, bên trong có một xấp tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, đến qua, thì cũng có ít nhất 100.000 nhân dân tệ. Tiểu Đao cười lạnh, xì. Tên khốn này, một người sống ở nơi như thế này, mà có 100.000 nhân dân tệ tiền mặt. Thuê người giết người. Tiểu Đao cầm điện thoại lên gọi điện, nói toàn bộ thông tin ở đây cho Hạ Thần Phong. Hung thủ tên là Lưu Chí Cường người Huệ Châu, đã sống ở thành phố Tô hơn 5 năm. Bởi vì lý do cơ thể, chỉ có thể làm các công việc tay chân, từ nhỏ đã không được ăn học. Một người như vậy, hoàn toàn không thể chủ tính, lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy trong vụ án Trương An An. Hạ Thần Phong tắt điện thoại, cô Lục, cho dù thế nào thì lần này cũng cảm ơn cô, về khả năng mà cô nói, cảnh sát chúng tôi sẽ xác minh. Lục Giao nhìn con mèo chết đã bị thiêu gần hết. Cô cho đồ đạc lại vào trong ba lô và đứng dậy, cảnh sát Hạ, tôi vẫn sẽ giữ nguyên những lời tôi nói trước đây. Cái chết của Trương An An có liên quan đến bố mẹ cô ta, có thể năm đó bố mẹ cô ta đã làm chuyện trái với lương tâm, cho nên mới nhận lại kết quả này. Có nguyên nhân mới có kết quả, mặc dù tôi không biết vì sao chuyện này lại liên quan đến Lý Bách, nhưng vận mệnh của anh ta đã bị người ta thay đổi, cho dù lần này gặp dự hóa lành, nhưng nếu không thay đổi cục phong thủy, thì chuyện kiểu này sẽ vẫn xảy ra một lần nữa. Nói xong, Lục Giao xoay người rời khỏi nơi này. Cô có thể thấy được lệ khí trên người Lưu Chí Cường, nhưng bây giờ nhà của hắn đang bị cảnh sát khám xét, trên người cảnh sát có khí thế chính nghĩa, rất dễ phá hủy cục phong thủy, cộng với việc tìm kiếm chứng cứ thì chắc chắn sẽ làm thay đổi vị trí đồ vật trong nhà, cho nên dù bây giờ Lục Giao có đến đó thì cũng khó mà nhìn ra được cái gì. Lệ khí là từ dùng để chỉ tính khí tàn bạo, ác độc, cực đoan. Chương 14, người câm. Lưu Chí Cường bị đưa về cục cảnh sát, vì đặc thù của hắn nên Hạ Thần Phong đã gọi Tạ Điền đến. Bởi vì Tạ Điền không chỉ là một bác sĩ pháp y, cô còn là một tình nguyện viên của Viện Phúc Lợi cho người câm điếc. Hạ Thần Phong và Tạ Điền ngồi cạnh nhau, nhìn Lưu Chí Cường đang nhìn xuống đất với ánh mắt vô cảm. Hạ Thần Phong mở tệp hồ sơ vụ án ra, nói đi, tại sao anh lại muốn giết Trương An An? Lưu Chí Cường kích động ngẩng đầu lên, răng hàm cắn chặt vào nhau, hai tay kích động gơ gơ trước ngực. Cái cô Trương An An đó là một người không an phận, ngày nào cũng đi quyến rũ đủ loại đàn ông. Nhưng lại khinh thường tôi. Tôi đối xử rất tốt với cô ta. Thế nhưng cô ta lại coi tôi là đồ rác rưởi, bởi vì tôi là người câm, bởi vì tôi nghèo. Ánh mắt khinh bỉ đó, cả đời này tôi cũng không quên được. Cho nên tôi đã giết cô ta, và móc mắt của cô ta. Nghe Tạ Điền phiên dịch, sắc mặt của Hạ Thần Phong không chút thay đổi, tối hôm đó, sau khi Trương An An về đến nhà, anh đã giết cô ta như thế nào? Hình như là vừa rồi đã chút được cơn giận nên lúc này Lưu Chí Cường có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn vừa ra giấu tay vừa như hồi tưởng lại, hắn dừng lại rất nhiều lần. Tối hôm đó, hình như sau khi trở về Trương An An rất tức giận, cô ta đi vào cửa hàng tạp hóa, mua rất nhiều rượu trắng. Tôi cũng ở đó, tôi đã bị Trương An An khinh thường ra mặt, tôi cảm thấy rất không cam lòng, cho nên mới chờ ở trước cửa nhà cô ta. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi nên gõ cửa,
Trương An An đã uống say, cô ta tưởng tôi là giám đốc Lý nào đó, nên tôi dễ dàng đưa cô ta ra ngoài. Lời khai của Lưu Chí Cường có vẻ như rất hợp lý nhưng bên trong lại có rất nhiều vấn đề, anh có biết người đàn ông này không? Hạ Thần Phong đưa ảnh chụp Lý Bách ra, Lưu Chí Cường do dự một lúc rồi gật đầu. Thật ra, Lưu Chí Cường biết Lý Bách là chuyện đương nhiên, vì dù sao thì Lý Bách cũng luôn xuất hiện trên các tờ báo, nhưng trong lời khai vừa rồi của Lưu Chí Cường, hắn không biết giám đốc Lý mà Trương An An nói, rõ ràng điều này có mâu thuẫn. Hạ Thần Phong nhìn Lưu Chí Cường, sau đó lấy ra một tấm ảnh khác, vậy anh có biết người này không? Trong ảnh là một người đàn ông trung niên gầy gò, Lưu Chí Cường liếc nhìn một cái, túi đầu tránh né, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mặc dù Hạ Thần Phong nhận được câu trả lời phủ định, nhưng anh cũng đã biết, Lưu Chí Cường quen Lưu Mậu Quốc. Anh không thừa nhận anh biết người này, vậy hãy cho chúng tôi biết, anh lén lấy điện thoại của Trương An An đặt xe như thế nào, đưa hung khí vào trong xe của người khác ra sao. Lần này Hạ Thần Phong cố ý không nói đặt hung khí vào trong xe của Lý Bách. Tay Lưu Chí Cường này là một con rối, hắn chỉ phụ trách việc giết người, còn những việc khác đều không phải hắn ra tay. Nhưng bây giờ dù có hỏi thế nào đi chăng nữa thì Lưu Chí Cường cũng vẫn cứ nói, trong vụ án này chỉ có một mình hắn. Còn Tiểu Đao đi điều tra nguồn gốc của 100.000 nhân dân tệ kia, phải thừa nhận là người đứng sau vụ án này đúng là rất thông minh, hắn không để lộ ra một dấu vết gì, đống tiền này không được lấy ra khỏi ngân hàng cùng một lúc, có thể nói là hoàn toàn không có manh mối gì. Mặc dù Hạ Thần Phong đã nghi ngờ Lưu Mậu Quốc, nhưng Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường chưa từng có tiếp xúc với nhau. Hai kẻ này là người của hai thế giới, sao Lưu Chí Cường lại vô duyên vô cớ nhận 100.000 nhân dân tệ rồi nhận tội giết người thay Lưu Mậu Quốc chứ? Hoặc là có thể là, hai người đều có chung mục đích. Lưu Chí Cường muốn giết Trương An An, Lưu Mậu Quốc cũng muốn giết Trương An An, nhưng nếu như chỉ muốn giết Trương An An, vậy thì tại sao lại muốn đổ tội cho Lý Bách cơ chứ? Rốt cuộc Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường có thù hận gì đối với Lý Bách? Có kiểm tra được tình hình tài chính của Lưu Mậu Quốc không? Nếu như có thể tra ra việc Lưu Mậu Quốc chuyển tiền cho Lưu Chí Cường, như vậy có thể đưa Lưu Mậu Quốc về cục để thẩm vấn, chuyện Lưu Chí Cường không biết, có lẽ Lưu Mậu Quốc biết. Nghe thấy câu hỏi này của Hạ Thần Phong, Tiểu Đao cũng cảm thấy kỳ lạ, tên Lưu Mậu Quốc này rất kỳ lạ. Lúc ly hôn, ông ta để lại tất cả tài sản cho vợ cũ, còn mình thì ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tài khoản ngân hàng mới mở 2 năm trước, nhưng trong tài khoản không có một xu nào. Lần nào lương về, Lưu Mậu Quốc cũng đều rút luôn. Theo kết quả điều tra của anh em, tiền lương của Lưu Mậu Quốc khá cao. Không tính lương cứng của tập đoàn Tinh Thần, mỗi khi nghệ sĩ có thu nhập thì đều chia cho người quản lý, nhưng cuộc sống của hắn rất chật vật, không biết Lưu Mậu Quốc dùng tiền vào việc gì. Hạ Thần Phong gật đầu, nếu Lý Bách không còn trong diện tình nghi, cậu thả cậu ta ra đi. Bây giờ vụ án của Trương An An có thể coi như tạm thời kết thúc, ít nhất là đã tìm ra được hung thủ, còn về việc có ai đứng sau tên hung thủ này hay không vẫn cần phải điều tra thêm. Lý Bách bị giam một buổi tối, khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ ngoài vốn phóng khoáng nay đã trở nên sa sút. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bị giam trong cục cảnh sát lâu như vậy. Lúc trước, dù có được mời đến uống trà, nhưng đó là trà cho khách uống xong là có thể đi, không giống lần này, bị giam trong phòng thẩm vấn như một kẻ mang tội giết người. Cảnh sát Vương, lần này tôi thực sự phải cảm ơn cậu vì đã phá án thần tốc, trả lại sự trong sạch cho tôi. Lý Bách vừa nói vừa cười. Tiểu Đao nhìn thủ tục Lý Bách ký, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, lần này không phải là cảnh sát chúng tôi lập được đại công đâu. Lý Bách đang cài tay áo thì dừng lại, anh ta ngẩng đầu với vẻ nghi hoặc, từ trước đến nay anh ta đều cho rằng Hạ Thần Phong tự mình điều tra vụ án. Cái gì? Chẳng lẽ lần này không phải? Tiểu Đao nói với vẻ thần bí, mặc dù cảnh sát chúng tôi cũng rất cố gắng tìm kiếm chứng cứ, nhưng lần này anh gặp được quý nhân. Người đó liếc mắt một cái là biết được ai là hung thủ, cho nên vị cao nhân đó chính là người đầu tiên tìm ra được hung thủ. Cao nhân? Ai vậy? Thế mà tôi lại không biết trong thành phố Tôn này có cảnh sát còn lợi hại hơn anh Phong của các cậu cơ đấy. Lý Bách rất hứng thú, phải biết rằng Hạ Thần Phong là cao thủ nổi tiếng trong ngành cảnh sát hình sự, thế mà bây giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại hơn cả Hạ Thần Phong, đúng là khiến người ta rất tò mò. Tôi có nói người đó là cảnh sát đâu. Người ta là sinh viên nhưng mà lại là một thần toán tử. Bây giờ Tiểu Đao vừa cảm thấy tò mò vừa có cảm giác kính nể đối với Lục Giao. Thần Toán Tử, biệt danh của Tưởng Kính, một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Trung Hoa cổ điển Thủy Hử. Ngẫm lại thì hai ngày trước, Tiểu Đao còn thẩm vấn Lục Giao, lúc đó cậu còn nghĩ gì nhỉ, Lục Giao là kẻ lừa đảo. Ấy thế mà, cô gái này không chỉ tìm được rất nhiều manh mối quan trọng, mà cuối cùng còn trực tiếp bắt được hung thủ. Mặc dù Tiểu Đao không muốn thừa nhận, cho dù cuối cùng cảnh sát có thể phá án, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh được như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại thì vẫn thấy vụ án này có chút quỷ dị. Nó không giống với trình tự phá án trong các vụ án trước đây, các vụ án đã từng phá đều là kéo tơ lột kén tìm ra chứng cứ, sau đó tìm ra được chân tướng, nhưng lần này dường như tìm thấy chân tướng trước, sau đó mới bắt đầu tìm chứng cứ, toàn bộ quá trình đều ngược lại hoàn toàn. Chương 15, con trai nhà họ Lý. Tiểu Đao nhớ ra vấn đề này, trong lòng cậu thật sự cảm thấy rất tò mò về Lục Giao. Lý Bách khẽ to mày, thần toán tử. Những người xem bói trên cầu vượt hay là ở chợ bán thức ăn?
Lời nói như vậy đương nhiên là nhận được một cái liếc mắt khinh thường của Tiểu Đao. Tiểu Đao cầm tài liệu vỗ vào ngực của Lý Bách, được rồi, ở đây không còn việc gì của anh nữa. Anh ra ngoài sớm đi, sau này cũng ít đến thôi, mỗi lần anh đến, cổng cục cảnh sát chúng tôi lại đầy phóng viên, chúng tôi muốn ra ngoài mua cơm trưa cũng thấy phiền phức. Này, anh vẫn chưa nói hết, anh phải nói cho tôi cách liên lạc của cao nhân chứ. Tôi muốn đi xem bói. Lý Bách bị Tiểu Đao khơi dậy sự tò mò, nhưng Tiểu Đao không hề để ý đến anh ta. Hát xì. Lục Giao khịt mũi, mặc dù trong ghi chép của ông nội có ghi lại thông tin của cục phong thủy nhưng chẳng phải năm đó vì phá tứ cựu gì gì đó nên rất nhiều cao thủ đều bị bắt rồi sao. Bây giờ, ngay cả một công nhân vệ sinh môi trường cũng có thể bày cục phong thủy, rõ ràng là không thể. Cục phong thủy này không chỉ yêu cầu phải coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa mà còn yêu cầu phải có nghiên cứu rất kỹ về các kiến thức như hoàn cảnh địa lý xung quanh, chu dịch bắt quái, kỳ môn độn giáp mới có thể bày cục phong thủy thành công. Cục phong thủy bình thường chỉ cần di chuyển đồ đạc trong phòng là được, nhưng phong thủy chuyên nghiệp thì phải điều chỉnh môi trường địa lý tự nhiên mới có thể bày được cục phong thủy. Còn cây đào và con mèo chết phía sau phòng Trương An An chính là về sau, cần phải có người có rất nhiều kinh nghiệm mới có thể tìm được vị trí đó, cho dù Lục Giao tự mình ra tay ít nhất cũng cần thời gian một ngày để suy luận. Nhưng một kẻ mù văn hóa, không biết được mấy chữ như Lưu Chí Cường sao có thể học được. Trừ phi có người đã nói với hắn, còn hắn chỉ là người thực hiện mà thôi. Lục Giao ngồi trước bàn học, cô đóng một cuốn sách cũ lại, bây giờ các manh mối đều bị đứt, manh mối duy nhất có thể có phát triển có lẽ chỉ có Lý Bách thôi. Nhưng Lý Bách là ai, mà Lục Giao cô lại là ai chứ, cô phải tìm cục phong thủy bên cạnh anh ta thế nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù tìm được cục phong thủy rồi Lục Giao vẫn không thể tìm được người bày nó. Nghĩ đến đây, Lục Giao liền cảm thấy thất vọng. Cô vốn tưởng có thể tìm được một người cùng ngành với mình, tuy là người xấu nhưng nói thế nào cũng là một nhà tiên tri. Nếu nói, muốn tìm một người cả thành phố Tô ai cũng biết vậy nhất định chính là Lý Bách. Lục Giao vốn tưởng rằng tất cả mọi việc đều kết thúc rồi, nhưng khi cô vừa đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy một chàng trai mặc câu phục màu đỏ, đứng dựa lưng vào hành lang, Lục Giao đột nhiên nghĩ có lẽ tất cả mới chỉ là bắt đầu. Người Lý Bách muốn tìm sao lại không tìm ra được chứ, từ việc đi khắp nơi nghe ngóng được tin tức về nhân vật như Lục Giao sau đó là trực tiếp đến trường học của cô luôn. Lý Bách tận hưởng cảm giác mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, anh ta làm ra vẻ thâm trầm ngẩng đầu, nhìn thấy một người con gái cao gầy đang nhìn mình với vẻ kỳ lạ ở nơi không xa. Ánh mắt Lý Bách sáng lên, tuy đã nghe nói Lục Giao là một người đẹp nhưng anh ta lại không ngờ cô lại đẹp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Lý Bách thong thả bước đến trước mặt Lục Giao, "Lục Giao." Lý Bách bước lại gần Lục Giao, đứng cách cô 5 bước, thấy Lục Giao vẫn nhìn mình với vẻ khó hiểu trong lòng anh ta bất giác có chút lâng lâng. "Anh là Lý Bách?" Lục Giao đã thấy ảnh của Lý Bách rồi. Tuy người trong ảnh và thực tế bao giờ cũng có sự khác biệt nhưng dù sao vẫn có thể nhìn ra. Ngược lại, Lý Bách không ngờ Lục Giao lại biết mình, trong lòng liền thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng anh ta lập tức nghĩ đến việc tốt xấu gì mình cũng là người nổi tiếng của thành phố Tô, đương nhiên cả thành phố này ai cũng biết rồi. Lý Bách vén tóc, đang định chính thức tự giới thiệu mình với Lục Giao thì cả người đột nhiên cứng lại vì một câu lẩm bẩm của cô. Lục Giao khẽ than thở, quả nhiên người trong ảnh vẫn đẹp trai hơn. Lời này của Lục Giao là thật. Ảnh của Lý Bách trong thông tin cô tìm được trên mạng là do anh ta đặc biệt chụp và đã qua chỉnh sửa, nhưng cho đến bây giờ chưa từng có một ai nói thẳng câu này với anh ta như vậy cả. Khu khu khu. Lý Bách khẽ ho để che giấu sự ngại ngùng của mình. Anh ta vươn tay ra, khoe miệng cong lên tạo ra một nụ cười. Chào cô, tôi là Lý Bách. Lục Giao nhìn bàn tay giơ về phía mình sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Bách. Tôi biết anh là Lý Bách nói xong cô vòng qua Lý Bách và đi xuống bậc thềm. Lý Bách chưa bao giờ gặp phải tình huống này, thông thường toàn là người khác thấy anh ta liền bu vào. Nhưng bây giờ anh ta lại bị ngó lơ. Trong khi đó, thông tin Lý Bách xuất hiện trong trường Đại học Thanh Hà đã lan nhanh như một cơn gió, hơn nữa người anh ta tìm lại là hoa khôi lập dị của trường. Lúc này nhìn thấy Lý Bách xấu hổ, có người đến hóng hớt, cũng có người bịa đặt tin đồn vì đấu kỵ với Lục Giao. Lý Bách thu tay về, trong lòng có cảm giác bất mãn, nhưng nghĩ đến việc cô gái này là ân nhân rửa sạch tội danh cho mình, nên dù thế nào anh ta cũng phải nhịn, anh ta quay người đi theo sau Lục Giao. Cô Lục, tôi đã nghe cảnh sát nói rồi, người bắt được tên hung thủ đó là cô. Cô lợi hại thật đấy. Người đội trưởng Hạ không bắt được thế mà cô lại bắt được. Lục Giao khẽ cau mày, cho dù không có tôi, cảnh sát cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Lục Giao tin tưởng vào khả năng làm việc của cảnh sát, chẳng qua bản thân cô đã dùng một chút cách thức đặc biệt mới tìm được điểm đột phá, nhưng nếu nói đến việc phá án, không ai có thể chuyên nghiệp hơn cảnh sát. Câu này của Lý Bách vốn dĩ dùng để định nọt, nếu là cô gái bình thường, nghe thấy Lý Bách định nọt như vậy thì đã mở cờ trong bụng từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, người anh ta gặp là kẻ lập dị của Đại học Thanh Hà. Có thể nói chuyện với anh ta đã tốt lắm rồi, anh ta còn mong người ta nở một nụ cười tươi tắn với mình sao. Nhưng nếu không phải cô, cho dù bọn họ có thể phá án cũng phải mất một thời gian, và tôi vẫn sẽ phải ở trong đó thêm mấy ngày. Cho nên cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lý Bách sải bước, trực tiếp vươn tay ngăn Lục Giao lại. Lục Giao đã cảm thấy khó chịu đối với hành vi này của Lý Bách, cô
cô biết cảm giác tồn tại của anh ta mạnh thế nào. Vốn dĩ ở trường, Lục Giao đã bị người ta chỉ trỏ trỏ, bây giờ lại thêm một Lý Bách, Lục Giao không cần đoán cũng biết ngày mai trên diễn đàn của trường sẽ nói gì về cô. Lục Giao dừng bước sau đó nhìn Lý Bách, anh Lý Bách, tuy đã bắt được hung thủ rồi, nhưng anh đã nghĩ tại sao anh lại trở thành kẻ tình nghi chưa? Lý Bách cũng dừng bước, từ nhỏ đến lớn, người là một trong những người thừa kế của tập đoàn tinh thần như anh đều được tất cả mọi người quan tâm săn đón, cho dù có người giáp tâm vu oan hãm hại cũng là điều bình thường. Nhưng Lý Bách cũng đã nghĩ đến một điểm, hung thủ để hung khí vào trong xe anh như thế nào? Lưu Chí Cường chỉ là một công nhân vệ sinh môi trường bị cầm, mình và Lưu Chí Cường còn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, rốt cuộc làm thế nào mà hung khí lại ở trong xe của mình được? Sắc mặt Lý Bách dần trở nên nghiêm túc, Lục Giao cũng đoán được chắc chắn anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Lục Giao khẽ thở dài, vừa rồi khi nhìn Lý Bách cô đã nhìn ra, tuy anh ta đã ra khỏi cục cảnh sát, nhưng trên mặt vẫn có khí màu xám, hay còn được gọi là ấn đường phát đen, cho nên kiếp nạn của anh ta vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ấn đường phát đen, chỗ ấn đường, huyệt nằm giữa hai đầu lông mày, xuất hiện khí sắc màu đen lờ mờ. Chương 16, kẻ đứng phía sau. Sắc mặt của Lý Bách đã thay đổi, anh ta cũng nhìn Lục Giao bằng ánh mắt chân thành hơn. Lý Bách đứng thẳng người, khẽ gật đầu với Lục Giao, cho dù thế nào tôi sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của cô Lục lần này. Nếu sau này có việc gì cần đến tôi, xin cô đừng khách sáo. Nói xong, Lý Bách lấy ra một tấm danh thiếp màu đen tuyển, bên trên không có chữ gì, chỉ có tên và số điện thoại cá nhân của Lý Bách. Bình thường Lý Bách sẽ mang theo hai loại danh thiếp, một loại là danh thiếp công việc nền trắng viền vàng đối với người bên ngoài, loại còn lại là danh thiếp cá nhân của Lý Bách, người có thể có được tấm danh thiếp này thật sự rất ít, và Lục Giao đã trở thành một người trong số ít đó. Sau khi đưa xong danh thiếp, Lý Bách liền vội vàng rời khỏi trường học, anh ta phải trở về tìm Hạ Thần Phong. Nếu bên cạnh anh ta thật sự có người như vậy, lần này không thành nhưng chắc chắn sẽ có lần sau, mà Lý Bách chắc chắn không cho đối phương cơ hội này. Chu Văn từ xa đã nhìn thấy Lục Giao bị Lý Bách chặn lại, cậu ta cau chặt mày, muốn qua bên đó nhưng lại không biết phải nói gì. Đợi đến Lý Bách rời đi, cậu ta mới lấy dũng khí tiến lên trước, giả vờ nói với vẻ không quan tâm, Lục Giao cậu quen Lý Bách à? Tuy Chu Văn đang nhìn bóng dáng rời đi của Lý Bách nhưng cậu ta vẫn chú ý đến Lục Giao. Dù sao thì với Chu Văn, Lý Bách quá xuất sắc, anh ta không chỉ đẹp trai, mà còn là tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng. Thân phận như vậy khiến biết bao cô gái muốn quỳ xuống dưới chân của anh ta. Trong lòng Chu Văn thấy sợ, sợ người khác nhìn thấy điểm tốt của Lục Giao. Bây giờ Lục Giao bị cả trường nói là kẻ lập dị, xa rời tập thể, Chu Văn lại nghĩ như vậy cũng rất tốt. Lục Giao bị xa lánh, chỉ có cậu ta mới có thể từ từ chú ý đến điểm tốt của cô, từ từ lại gần cô. Nhưng bây giờ bên cạnh Lục Giao lại xuất hiện một Lý Bách, điều này khiến Chu Văn cảm thấy nguy hiểm, cậu ta sợ Lục Giao sẽ nhìn trúng Lý Bách. Cho nên Chu Văn rất quan tâm đến việc cô có thái độ thế nào với Lý Bách. Nhưng Chu Văn đã quên mất Lục Giao là người thế nào. Cậu ta nhìn Lục Giao khẽ to mày, trong mắt có một tia nghi ngờ thoáng qua. Lý Bách là tổng giám đốc của tập đoàn tinh thần, là người nổi tiếng của thành phố Tô, cứ coi như là tớ biết đi. Cứ coi như là biết đi. Chu Văn nhìn Lục Giao thong thả đi về phía cổng trường học, cả người trở nên mơ hồ. Thế nào gọi là cứ coi như là biết đi? Rốt cuộc thái độ của Lục Giao với Lý Bách là như thế nào? Lý Bách lái chiếc xe xẻ đạn màu đen khác của anh ta đến cục cảnh sát một lần nữa. Khi vào trong văn phòng nhìn thấy Tiểu Đao, anh ta liền tiến lên trước, vỗ xuống bàn và nói, có phải hung thủ đó còn có đồng phạm không? Tiểu Đao vốn dĩ đã đau đầu vì vụ án này lắm rồi, bây giờ nhìn thấy anh lớn này đã đi rồi sao lại còn trở lại thì càng đau đầu hơn. Tôi nói này Lý Tổng, chẳng phải anh đã đi rồi sao? Không có việc gì thì đừng chạy đến cục cảnh sát, không thì báo chí lại viết linh tinh đấy. Lý Bách lại không quan tâm đến suy nghĩ của Tiểu Đao. Bây giờ anh ta chỉ muốn biết cảnh sát có tìm được đồng phạm của hung thủ là ai hay không mà thôi. Thấy Tiểu Đao không muốn nói, Lý Bách cũng không ép, anh ta quay người bắt đầu tìm Hạ Thần Phong, đội trưởng Hạ của mấy người đâu, gọi anh ta ra đây. Hạ Thần Phong đi vào văn phòng, nhìn thấy Lý Bách đi rồi lại về sắc mặt cũng không tốt chút nào, cậu quay lại đây làm gì? Hạ Thần Phong, có phải còn có đồng phạm không? Động tác chuẩn bị lấy thuốc lá của Hạ Thần Phong ngưng một lúc rồi tiếp tục lấy thuốc ra châm lửa, hít mạnh một hơi, khói thuốc lá lượn lờ quanh người Lý Bách, về điểm này thì cậu cứ yên tâm. Phía cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Lý Bách có thể mạnh miệng với Tiểu Đao, có thể mạnh miệng với ông nội của anh ta nhưng đối với Hạ Thần Phong anh ta luôn có cảm giác bị áp bức, khiến cho Lý Bách không dám nhiều lời. Đôi môi anh ta động đậy mấy lần, tuy không nói thêm gì nữa nhưng sự lo lắng thể hiện qua nét mặt vẫn không giảm bớt. Nếu hung thủ đó chỉ nhắm vào tôi thì tôi không có gì phải lo lắng cả, nhưng tôi chỉ sợ mục tiêu thật sự không phải là tôi mà là tập đoàn tinh thần sau lưng tôi. Anh cũng biết mà, tập đoàn tinh thần không thể xảy ra việc gì khi nằm trong tay tôi được. Câu nói của Lý Bách làm điếu thuốc trên ngón tay của Hạ Thần Phong khẽ run lên, tàn thuốc cứ như vậy rơi xuống dưới đất, anh im lặng một lúc rồi quyết định mở lời, cậu yên tâm, nếu tên hung thủ này thật sự có đồng phạm thì chắc chắn cảnh sát chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi Lý Bách đi, Hạ Thần Phong ngồi ở chỗ ngồi của mình rất lâu. Lưu Chí Cường là một người bị cầm, cho nên nếu hắn đã không muốn khai,
thì có hỏi thế nào thì hắn cũng giả vờ không nghe thấy gì thôi. Câu hỏi của Lý Bách cũng là câu hỏi của Hạ Thần Phong. Mặc dù trong lòng anh đã có một kẻ tình nghi nhưng không có chứng cứ, điều này có nghĩa là, cho dù Lưu Mậu Quốc thật sự là hung thủ thì anh cũng không làm gì được hắn. Nếu Lưu Mậu Quốc là đồng phạm, vậy thì làm thế nào mà hung khí được đưa đến tay hắn trong một đêm? Lý Bách có một căn phòng trên đỉnh tòa nhà tinh thần, phần lớn thời gian anh ta đều ở đó. Đương nhiên là xe của Lý Bách đỗ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà tinh thần. Thời gian anh dẫn người đi thu xe lại là khoảng 1 giờ chiều, cũng tức là đồng phạm chỉ có thời gian một buổi tối và một buổi sáng để bố trí nơi giấu hung khí. Lúc đó Lý Bách để chìa khóa xe ở trong phòng, có lẽ đồng phạm có một số quyền trong tập đoàn tinh thần, nếu không thì không thể đi lên tầng trên cùng của tòa nhà được, hoặc là... Tiểu Đao, cậu bảo đồng chí của phòng kỹ thuật đi kiểm tra cửa an ninh của căn phòng ở đỉnh của tòa nhà tinh thần. Bình thường chỉ có Lý Bách mới có thể vào cửa, nhưng bây giờ có người động vào chìa khóa xe, điều này có nghĩa là không phải chìa khóa bị sao chép mà là thẻ vào cửa ở tầng trên cùng của tòa nhà bị sao chép. Tiểu Đao nghe thấy vậy liền vội vàng đến phòng kỹ thuật. Còn Hạ Thần Phong thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Bách bảo anh ta trong thời gian này đừng lên căn phòng ở tầng trên cùng của tòa nhà nghỉ ngơi. Làm xong những việc này, Hạ Thần Phong lại trầm mặc một lần nữa. Nếu hung thủ thật sự là Lưu Mậu Quốc, vậy thì hung khí đến tay hắn bằng cách nào? Ngón tay thon dài của Hạ Thần Phong gõ xuống bàn làm việc một cách có nhịp điệu, đột nhiên anh nhìn thấy hồ sơ của Lục Giao, trong phần công việc làm thêm có ghi là giao hàng.
Đúng.
Chuyển phát nhanh. Cho dù hai người không có thời gian gặp mặt nhưng vẫn có thời gian nhận hàng chuyển phát nhanh. Nếu cần chuyển hàng gấp trong cùng thành phố, rất có thể không cần đến 9 rưỡi sáng là hàng có thể được chuyển từ phía đông vùng ngoại thành đến trung tâm thành phố. Như vậy thì Lưu Mậu Quốc sẽ có đủ thời gian đi bố trí hiện trường có hung khí. Hành động của cảnh sát rất nhanh, nhưng hành động của hung thủ còn nhanh hơn. Vốn dĩ tất cả kế hoạch đều rất hoàn hảo, một vụ án giết người không tìm được bất cứ manh mối nào ở hiện trường. Nhưng sự xuất hiện của Lục Giao đã khiến vụ án giết người này được phá trong thời gian ngắn như vậy, bây giờ càng có khả năng uy hiếp đến hung thủ thật sự ở phía sau hơn. Chương 17: Tai nạn giao thông. Trên con đường lớn xe cộ nườm nượp, Lục Giao đứng trong dòng người nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, sau đó dần dần bước lên lối qua đường cho người đi bộ cùng với dòng người. Đột nhiên trái tim Lục Giao đập nhanh, dự cảm không lành này lập tức bao trùm toàn bộ tâm trí của Lục Giao. Khi Lục Giao lấy lại được bình tĩnh thì nhìn thấy có một chiếc xe trên làn xe bên phải mặc kệ đèn giao thông mà đạp ga xông thẳng về phía mình. Lục Giao trơ mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình, còn phía trước của cô là một bà lao hơn 70 tuổi, lúc này bà lao và Lục Giao đều kinh hãi như nhau. Đối diện với tai nạn bất ngờ này, những người đang băng qua vỉa hè đều ồ ạt tránh ra, ngay lập tức ngã tư bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu chói tai, tiếng còi hòa trộn với nhau. Lục Giao vì chuyện trái tim đập nhanh đó mà chưa bước được bao nhiêu bước. "Bà ơi, cẩn thận." Cùng với tiếng hô lớn đó, Lục Giao vươn tay ra kéo bà lão về phía mình, chiếc xe quẹt vào bên chân của Lục Giao, cô chỉ có thể nhìn chiếc xe đó chạy nhanh như bay về phía xa. Biển số xe đã bị che lại, còn người ở ghế lái xe thì đeo khẩu trang và kính đen, căn bản không nhìn thấy mặt. Nhưng Lục Giao có thể cảm nhận được, chiếc xe này cố tình tông vào mình. Cố ý giết người. Rắc. Rắc cú ngã của Lục Giao cực kỳ mạnh, lại thêm trên người còn có một bà lão, cô cảm nhận rõ ràng cánh tay trái của mình đang đau dữ dội. Chiếc xe gây tai nạn không hề dừng lại, nó trực tiếp vượt đèn đỏ qua đường, nó gây ra nỗi sợ hãi đến mức những chiếc xe đang đi khi đèn xanh phải cuống cuồng phanh gấp. Camera giao thông ở ngã tư phát ra tiếng tách tách chụp lại được rất nhiều ảnh. Lục Giao biết, những bức ảnh này không có bất cứ giá trị nào, người lái xe bị kín không thấy mặt. Biển số xe cũng bị cháy mất, cho dù là tìm được xe thì chắc cũng chẳng tìm được người lái xe. Người ở bên đường vẫn chưa hoàn hồn, lúc này vừa mới bình tĩnh lại liền ồ ạt chạy đến chỗ Lục Giao, cô gái, cô không sao chứ? Sắc mặt Lục Giao trắng bệnh, cơn đau do gãy xương khiến cô chỉ có thể cắn răng, có lẽ tôi bị gãy xương tay rồi. Bà cụ sao rồi? Tim của bà cụ đó vốn dĩ đã không tốt, bây giờ bị dọa như vậy thì rất hoảng sợ, cứ thế thở hổn hển tựa vào người Lục Giao. Mọi người vừa nghe thấy cô nói xương tay bị gãy liền lập tức dịu bà lao trên người Lục Giao lên. Cho bà ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Lục Giao lấy tay phải đỡ cánh tay trái, từ từ ngồi dậy trong sự giúp đỡ của người qua đường. Mấy người qua đường lên giọng mắng, ôi chao, đúng là đồ thất đức, đường lớn thế này, đang đèn đỏ mà dám vượt, đúng là không muốn sống nữa mà. Đúng vậy. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh thì có lẽ đã bị đâm rồi. Lục Giao tháo khăn của mình ra, cô cố gắng băng cánh tay bị thương của mình lại, cô gái à, cô phải đi bệnh viện kiểm tra tay, đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Trong mắt những người đi đường thì sự việc vừa xảy ra nếu không phải cô gái này nhanh nhẹn thì có lẽ bà lão này đã lìa đời rồi. Nhưng thực ra trong lòng Lục Giao hiểu, có lẽ chiếc xe này muốn đâm vào cô, bà cụ này mới là người bị liên lụy. Tài xế đi trên đường cũng dừng lại muốn giúp đưa Lục Giao đến bệnh viện. Lúc này, bà cụ mới thở được bình thường, bà vỗ mạnh vào ngực mình, ôi chao, cái mạng già này của tôi. Thật sự cảm ơn cháu gái này nhiều lắm. Bà cụ hơn 70 tuổi lúc này đã sắp rơi nước mắt rồi. Lúc những người xung quanh đỡ bà cụ đứng dậy đã ngửi thấy mùi khai của nước tiểu, đó là vì bà lao sợ đến nỗi tiểu ra quần.
nhưng bây giờ không một hai chê bà lão mà đều đỡ bà lão và Lục Giao lên một chiếc xe thương vụ đang đỗ ở bên đường. Xe thương vụ là chiếc xe đa dụng, là sự kết hợp giữa xe hơi và xe tải, ghế ngồi trong xe có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Tuy bà cụ là người già nhưng sau khi dần dần bình tĩnh lại cũng thấy mặt mình khô khốc, quần thi bị ướt, làm bẩn xe của người ta. Tài xế thấy dáng vẻ của bà cụ liền nói, không sao đâu bà ơi, chỉ cần rửa xe là được. Lúc này Lục Giao vừa ôm lấy cánh tay vừa cắn răng, cả người đổ mồ hôi vì phải nhịn đau, đến bệnh viện có vài người tốt bụng hỏi cô gái, số điện thoại của người nhà cô là bao nhiêu, tôi gọi cho họ giúp cô. Lục Giao cắn răng khẽ lắc đầu, cháu không sao đâu ạ, cảm ơn mọi người, một mình cháu ở đây cũng được rồi. Mọi người nhìn Lục Giao, trong lòng nảy sinh cảm giác thương xót, cô gái, cô yên tâm, để tôi lấy số cho cô. Người tài xế đó thấy Lục Giao tuổi còn nhỏ nhưng mặc quần áo đã bị bạc phết, còn con gái ông khi cũng ở độ tuổi này đã bao giờ phải mặc loại quần áo này đâu, nghĩ đến đây tài xế cũng thấy thương xót nên đã lấy số giúp Lục Giao. Không biết có thể tìm thấy tài xế gây tai nạn không? Đúng là một cô gái đáng thương. Đến tìm hiểu vụ tai nạn lại là một anh chàng cảnh sát giao thông trẻ tuổi, đây là lần đầu anh ta gặp phải việc tài xế gây tai nạn lại ngang nhiên bỏ trốn như vậy. Sau khi ghi chép xong liền liên tục bảo đảm với Lục Giao và bà lão rằng sẽ nhanh chóng bắt được người tài xế gây tai nạn. Lục Giao im lặng, cô nhìn cánh tay trái đã bị thạch cao bọc lại của mình, nếu không phải việc đột nhiên tim đập nhanh báo hiệu trước, có lẽ Lục Giao sẽ không tránh được. Nghĩ đến đây, cô liền lấy điện thoại trong cặp sách ra. Điện thoại của Lục Giao là điện thoại nắp gập kiểu cũ, cho dù là bà lão đang nằm ở bên cạnh cũng dùng điện thoại xịn hơn của cô. Nhưng Lục Giao không thấy bối rối chút nào, cô ấn số của cảnh sát phương, đây không phải tai nạn giao thông mà là một vụ cố ý giết người. Dạo này Lục Giao không gặp vụ việc gì, khả năăng duy nhất chính là vụ án của Trương An An. Nhưng chỉ có mấy người cảnh sát trong cục biết việc cô giúp đỡ phá án, vậy thì tại sao hung thủ lại biết được? Không biết Tiểu Đao đã nói gì trong điện thoại mà Lục Giao cau mày lại, cơn đau đớn trên cánh tay của cô nói với cô rằng việc này không đơn giản như vậy, cô cau chặt mày, tôi chỉ muốn nói, rất có khả năng hung thủ đã tìm đến tôi. Sau khi cuộc điện thoại 20 phút kia kết thúc, Lục Giao đã nhìn thấy Hạ Thần Phong mặc toàn đồ đen đứng ở trước cửa phòng bệnh, cô vốn tưởng người đến là Tiểu Đao, nhưng không ngờ đội trưởng Hạ lại trực tiếp ra mặt. Hạ Thần Phong đi vào phòng bệnh, nhìn Lục Giao một tay bó bột, một tay chuyển nước, gương mặt vốn hồng hào lúc này lại không có chút huyết sắc. Hạ Thần Phong kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh sau đó cầm lấy ảnh chụp ít quang ở đầu giường lên xem, bên trên viết rất rõ xương cánh tay trái của Lục Giao bị gãy, cô nói hung thủ tìm đến cô. Lục Giao gật đầu, đây không phải tai nạn giao thông bình thường. Tôi để ý thấy biển số xe đã bị che đi, còn tài xế cũng đeo kính đen và khẩu trang, nếu không phải là có ý đồ thì tại sao phải tiến hành một cách vẹn toàn như vậy? Chương 18, người quản lý. Hạ Thần Phong đặt ảnh chụp ít quang xuống. Nếu không phải vì việc của Trương An An mà chỉ là một kẻ muốn đâm người khác thì sao? Lục Giao cười khổ, hai mắt cô nhìn thẳng vào Hạ Thần Phong, đội trưởng Hạ, tuy bình thường hành vi của tôi hơi cổ quái nhưng vẫn chưa đến mức kết toán với người khác. Chiếc xe đó cố ý xông thẳng vào tôi, điểm này tôi nghĩ có thể nhìn thấy rõ qua camera giao thông. Dạo này, tranh chấp duy nhất tôi bị cuốn vào chỉ có chuyện của Trương An An, cho nên vừa rồi tôi mới gọi điện cho cảnh sát phương hỏi xem rốt cuộc có những ai biết về việc này. Đương nhiên là Hạ Thần Phong đã xem qua video giám sát đó rồi. Lúc này anh vẫn lưu nó trong điện thoại của mình, chiếc xe không có mắt đó trực tiếp đâm vào Lục Giao từ giữa đường. Nếu không phải Lục Giao đột ngột dừng lại và kéo bà lão đã bị dọa sợ vậy thì trong vụ việc này có ít nhất hai người sẽ bị thương nặng hoặc là mất mạng. Trước khi vụ việc của Trương An An xảy ra, quả thực cô là một sinh viên đại học mờ nhạt. Nhưng bây giờ Lục Giao lại đột nhiên bị người ta muốn tông chết, cô thật sự nghĩ không thông. Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao, lúc đó ở hiện trường phía đông vùng ngoại thành, cô làm ra hành động khác người như vậy. Cô không nghĩ đến việc cho dù người của cục cảnh sát không nói thì những người ở thôn đó cũng sẽ không nói sao. Lục Giao nghe xong liền cau chặt mày, lẽ nào cảnh sát các anh chưa tìm được manh mối nào khác cả, hung thủ đó sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, lần này nếu không thành công. Không có lần sau. Hạ Thần Phong đứng lên, mấy ngày này tôi sẽ sắp xếp một cảnh sát nữ qua đây, cô yên tâm, kẻ đó sẽ không có cơ hội nữa đâu. Hạ Thần Phong ra khỏi bệnh viện, anh cau chặt mày nhìn bầu trời âm u, đúng vào lúc này Tiểu Đao gọi điện thoại đến nói Lưu Mậu Quốc đã bị mời về đồn cảnh sát rồi. Cảnh sát đã xác định, vào ngày thứ hai của vụ án quả thực Lưu Mậu Quốc có nhận được một bưu kiện gửi đến từ trong thành phố, mà nơi xuất phát của bưu kiện đó chính là phía đông vùng ngoại thành. Lưu Mậu Quốc là một người đàn ông không quá 50 tuổi, vậy mà nhìn ông ta cứ như người gần 60 rồi. Nếu không phải có thẻ căn cước chứng minh, Tiểu Đao cũng khó biết được người trước mắt này lại là Lưu Mậu Quốc. Hạ Thần Phong đẩy cửa phòng thẩm vấn, anh nhìn thấy một người đàn ông chọc đầu, trên trán có nếp nhăn rất sâu, còn râu mọc ở trên cằm cũng đã trở nên bạc trắng. Lưu Mậu Quốc rất bình tĩnh. Ông ta nhìn thấy Hạ Thần Phong đi vào còn khẽ cười với anh, cảnh sát Hạ, không biết vì sao các cậu mời tôi đến đây. Hạ Thần Phong để ảnh của Lưu Chí Cường ở trên bàn, ngón tay của anh chỉ vào bức ảnh, ông có quen người này không? Lưu Mậu Quốc cầm bức ảnh lên, nghiên cứu kỹ một lượt, sau đó cười bỏ ảnh xuống, khẽ lắc đầu, cảnh sát, tôi chưa gặp người này bao giờ. Nghe thấy câu trả lời quyết đoán như vậy, Hạ Thần Phong chỉ nheo mắt nhìn Lưu Mậu Quốc, chưa gặp bao giờ, ông chắc chắn không? Lưu Mậu Quốc cười, ông ta chỉ vào huyệt thái dương của mình và nói, những việc khác tôi không dám nói bừa. Lưu Mậu Quốc, tôi đây cái gì cũng không biết, chỉ có khả năng nhớ mặt người là rất tốt, chỉ cần gặp một lần thì tôi chắc chắn sẽ nhớ. Cảnh sát Hạ, cậu cũng biết rồi đấy, người làm quản lý như chúng tôi ngày nào cũng phải tiếp xúc với đủ loại người, biết mình biết người tự nhiên đi đâu cũng dễ làm việc, cho nên dù là ai tôi cũng đều nhớ được. Nhưng người này tôi thật sự chưa gặp bao giờ. Hạ Thần Phong nghe thấy đáp án này cũng không vội, anh chỉ thu bức ảnh về, dường như là muốn nói chuyện đàng hoàng với Lưu Mậu Quốc, anh bắt chéo chân, người tựa vào ghế, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi nghe nói trước đây ông làm kinh doanh tự do, sao biến mất một thời gian đã chuyển sang làm quản lý rồi, ông nhảy việc cũng xa quá đấy. Đứng trước câu hỏi sắc bén như vậy, Lưu Mậu Quốc cũng chỉ cười, đôi mắt của ông ta không có sự trốn tránh nào. Cảnh sát Hạ, cậu đã mời tôi đến, đương nhiên là đã điều tra qua thông tin của tôi. 10 năm trước, con gái tôi nhảy lầu tự sát, lúc đó tôi và vợ tôi đều không thể chấp nhận sự thật này. Tôi ở đó sẽ luôn nhớ đến con tôi, vợ tôi cũng bỏ đi, cũng không có tâm trạng làm ăn nữa, cuộc sống khó khăn nên chúng tôi đã ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi liền rời khỏi nơi đó. Nói xong, Lưu Mậu Quốc liền thở dài, còn việc làm người quản lý cũng là một cơ hội, một người trong ban nhạc nam bây giờ là do tôi đưa vào, cho nên bên trên liền cho tôi cơ hội này. Khi Lưu Mậu Quốc nói những lời này, trong ánh mắt không hề có sự trốn tránh cũng không có chút chấn động nào, bao gồm cả việc nói về cô con gái đã qua đời của ông ta, ngoại trừ sự than thở và đau thương trong giọng điệu, Hạ Thần Phong không nhìn thấy bất cứ sự bi thương nào trong mắt ông ta. Giống như Lưu Mậu Quốc tự nói về bản thân mình. Bao nhiêu năm nay ông ta đã gặp đủ kiểu người, ở nơi hỗn loạn như giới giải trí ông ta đã rèn luyện tốt bản lĩnh cho mình. Bên trên cho biết, 10 năm trước ông đột nhiên bỏ đi, cho đến 2 năm trước ông lại đột nhiên xuất hiện. Vậy ông có thể nói cho chúng tôi biết trong 8 năm qua, ông đã đi đâu không? Lưu Mậu Quốc vươn tay ra vuốt râu của mình và nở một nụ cười thoải mái, còn có gì không nói được chứ? Mấy năm trước tâm trạng không tốt, cho nên tôi giống như kẻ lang thang, đi khắp nơi, tới đâu ăn xin tới đó. Đi nhiều nơi rồi tâm trạng cũng dần dần hồi phục. Chuyện trong quá khứ cứ để nó trôi qua như vậy. Sau này có được sự giúp đỡ của quý nhân, tôi mới cơ hội làm lại một lần nữa. Nếu là người bình thường có lẽ khi nghe thấy những lời này đều sẽ cảm động. Nhưng Hạ Thần Phong biết Lưu Mậu Quốc đang cố ý thể hiện điều này ra cho người khác thấy. Anh lấy một tờ hóa đơn chuyển phát nhanh ra, hóa đơn này là ông ký phải không? Tên người nhận trong hóa đơn không phải Lưu Mậu Quốc mà là tên một thành viên trong nhóm nhạc mà ông ta quản lý. Lưu Mậu Quốc liếc nhìn rồi cười đáp, nhóm nhạc của chúng tôi bây giờ rất nổi tiếng. Ngày nào cũng có rất nhiều fan trên toàn quốc gửi quà đến, tôi thật sự không nhớ được nhiều số như vậy, nhưng tôi nghĩ chắc là tôi nhận, dù sao thì quà của fan cũng được trực tiếp gửi đến công ty, đã qua kiểm tra không có vấn đề gì mới cho đám trẻ nhận. Hạ Thần Phong cười, vậy ông có biết bên trong là gì không? Lưu Mậu Quốc ngơ ngác một lát rồi cười nói, tôi nói này cậu cảnh sát, các cậu như vậy có phải là nghĩ tôi là đồng phạm không? Tôi không quen biết gì hung thủ đâu. Hơn nữa, giữa tôi và Trương An An không có bất cứ thù oán nào, việc gì tôi phải giết cô ta chứ? Chương 19, đánh cờ. Lưu Mậu Quốc còn chưa nói hết thì Hạ Thần Phong đã cười nói, không thù không oán. Anh lấy bức ảnh chụp Trương An An và bố mẹ cô ta ra. Năm đó, bố mẹ Trương An An là giáo viên trong trường của con gái ông, Trương Canh Phát là giáo viên dạy toán của con gái ông, Chu Phương là giáo viên dạy âm nhạc của con gái ông. Năm đó, sau khi con gái ông nhảy lầu, ông đã từng nói ở đồn công an, tất cả đều là lỗi của Trương Canh Phát. Ông giải thích như thế nào? Hồ sơ vụ án năm đó đã chuyển về đây. Tất cả những gì liên quan đến vụ án năm đó đều đã được phơi bày trước mặt mọi người, thực ra thì Tiểu Đao cảm thấy vụ việc này khá là tàn nhẫn. Dù sao thì năm đó con gái của Lưu Mậu Quốc cũng chết thảm, nó giống như một vết sẹo vậy. Bây giờ việc họ phải làm đó là mở vết sẹo này ra một lần nữa, phơi bày vết thương trước mặt mọi người. Nếu vết sẹo này đã được chữa lành, vậy sẽ càng thêm đau khổ, nhưng nếu vết sẹo này chưa bao giờ được chữa lành, chỉ được che phủ ở bên ngoài có vẻ như là không sao nhưng thật ra bên trong đã thối rữa từ lâu rồi. Nếu thật sự là vậy thì việc Hạ Thần Phong và Tiểu Đao phải làm là tìm ra chỗ thịt thối giữa đó và cắt bỏ nó. Khi bức ảnh của vụ án 10 năm trước bị khơi ra, Lưu Mậu Quốc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh đó nữa. Hai tay của ông ta nắm chặt lại, da thịt trên má điên cuồng run rẩy, ông ta cố gắng nặn ra một nụ cười, cảnh sát Hạ, vậy tôi cũng phải trực tiếp hại người đã hại chết con gái tôi, chứ không phải là hại. Lưu Mậu Quốc muốn bình tĩnh nhưng khi tất cả chuyện cũng bị đặt ở trước mắt, ông ta bị chìm vào nỗi đau của năm đó, cho đến khi trong miệng xuất hiện vị máu tanh mới thôi. Lưu Mậu Quốc cầm cốc nước trên bàn lên thong thả uống một ngụm, cậu cảnh sát, những việc này chẳng qua là suy đoán của các cậu thôi, có chứng cứ không? Khoan nói đến việc tôi hoàn toàn không quen hung thủ, hơn nữa tôi không có lý nào lại gửi hung khí về rồi lại đi lấy hung khí đó, các cậu không thấy tất cả đều rất vô lý sao? Hạ Thần Phong cũng cười, Lưu Mậu Quốc, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọ. Sẽ sớm có chứng cứ thôi. Đột nhiên Lưu Mậu Quốc nhìn Hạ Thần Phong rồi cười khẩy, vậy tôi đợi cậu. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Đao không nhịn được mắng ầm lên. Chắc chắn thằng cha Lưu Mậu Quốc này là đồng phạm. mình đã xem nhẹ thằng cha đó rồi. Hạ Thần Phong cầm tài liệu, vừa đi vào văn phòng đã thấy Trương Cánh Phát, cảnh sát Hạ, có phải đã bắt được hung thủ giết con gái tôi rồi phải không? Tôi phải đi xem tên khốn nạn đó. Cảnh sát ở gần đó kéo Trương Cánh Phát lại. Tiểu Đao. Bây giờ Hạ Thần Phong không muốn quan tâm đến những việc này, dù sao thì việc quan trọng hơn là tìm được chứng cứ chứng minh hung thủ quen biết Lưu Chí Cường. Tiểu Đao thở dài làm theo chỉ thị của Hạ Thần Phong, phất tay với cảnh sát đang kéo Trương Cánh Phát, bản thân cậu cũng đâu quyết định được, bị xếp sai đến đây giải quyết mấy chuyện phiền phức này. Lưu Mậu Quốc là người cực kỳ thận trọng, khi điều tra xung quanh không hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào, còn thẻ ra vào tầng cao nhất của tòa nhà tinh thần quả thực có dấu vết bị quật trộm, nhưng lúc đó camera giám sát đã bị ai đó phá, không thể tìm được chứng cứ. 3. Lục Giao phải thừa nhận, Hạ Thần Phong sắp xếp rất ổn thỏa, bản thân vốn nhập viện một mình, không có ai đến chăm sóc. Trong khi đó, nữ cảnh sát mà Hạ Thần Phong cử đến không chỉ bảo vệ sự an toàn của Lục Giao, mà còn giúp đỡ cô rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày. Nữ cảnh sát đó cũng tò mò về Lục Giao, sau khi trò chuyện vài câu, nữ cảnh sát đó đã hoàn toàn trở thành fan cuồng của Lục Giao. Lúc này, nữ cảnh sát vừa gọi hoa quả vừa tò mò hỏi, này Lục Giao, sao cô biết Trương An An chết do bị đâm vào ngực, còn nữa tại sao vừa nãy cô nói là đào hoa kiếp? Lục Giao dùng một tay cầm lấy cốc nước ấm, hiếm khi cô mỉm cười nói chuyện, thực ra, xem tướng và phong thủy học không phải là không có căn cứ. Ví dụ như là đào hoa kiếp, khi một người mà cô thích từ rất lâu rồi cũng thích cô thì tất nhiên là vui rồi. Còn đôi mắt là nơi dễ thể hiện cảm xúc nhất, cho dù chúng ta thật sự không quan tâm hay cố ý giả vờ thì cũng khó thể nào mà che giấu được. Mà Trương An An căn bản không muốn giấu giếm, cho nên trong đôi mắt long lanh như ánh nước của cô ta hiện lên niềm vui khi hẹn hò. Nữ cảnh sát gật đầu, cho nên cô đoán ra là có đào hoa kiếp. Lục Giao nhận lấy quả táo đã gọt từ nữ cảnh sát, cô cắn một miếng rồi gật đầu, khuôn mặt có thể phản ánh trạng thái cuộc sống gần đây của một người. Nhưng cho dù là xem tướng đơn giản cũng cần kết hợp với khí sắc của cô ta. Nhìn toàn bộ tướng mạo của Trương An An, sống mũi của cô ta có gân xanh, chứng tỏ gần đây tim của cô ta có vấn đề, lại thêm suy luận của Chu Dịch, đương nhiên có thể nhìn ra tối hôm đó cô ta sẽ gặp kiếp nạn. Nghe Lục Giao nói như vậy, nữ cảnh sát cảm thấy dường như mình đã được mở mang tầm mắt, nghe cô nói thì hình như đúng là vậy thật. Vậy cô nói tiếp về việc của cây đào kia đi, cây đào này mới là điều khiến nữ cảnh sát tò mò nhất. Ban đầu, cô không được điều động cho nên khi nghe đồng nghiệp nói thì nữ cảnh sát lập tức thấy mình giống như đang đọc tiểu thuyết vậy. Cũng lâu lắm rồi Lục Giao mới gặp được một người bằng lòng lắng nghe, cô vui vẻ cắn táo, thực ra phong thủy coi trọng thiên địa nhân, thiếu một yếu tố cũng không được. Muốn hiểu được phong thủy, bắt buộc phải hiểu được địa lý. Năm đó ông nội tôi dạy tôi phong thủy, ông đã bắt tôi học thuộc bản đồ quốc gia rồi vẽ lại, hơn nữa không phải diễn biến của một thời đại mà diễn biến của mỗi lần. Ban đầu, chuyện ở phía đông vùng ngoại thành thực ra rất đơn giản, chỗ nào cũng có từ trường, nếu miễn cưỡng thay đổi ắt sẽ có sự biến hóa. Vì vậy, nơi nào có từ trường thay đổi thì nơi đó là nơi có cục phong thủy. Còn việc tìm thấy cục phong thủy, thực sự rất đơn giản, hoa đào nở vào mùa đông, cô nói xem có bình thường không? Lục Giao quay đầu, vừa định nói chuyện thì có tiếng điện thoại vang lên, Lục Giao an táo, vui vẻ nghe nữ cảnh sát nói chuyện điện thoại, anh yên tâm đi, Lục Giao ở đây rất an toàn. Nữ cảnh sát bỏ điện thoại xuống sau đó vui vẻ nói với Lục Giao, cô yên tâm đi, đã tìm được tên đồng phạm kia rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng tìm được chứng cứ thì vụ này án này sẽ được phá. Lục Giao vừa nhai táo vừa khẽ lắc đầu, tôi thấy có lẽ vụ án này không đơn giản như vậy đâu. Nữ cảnh sát ngẩng đầu với vẻ nghi hoặc, sao cô lại nói như thế? Lục Giao cau mày, chuyện này có liên quan đến phong thủy, cho nên trong vụ án này nhất định là có người nghiên cứu về phong thủy, nếu không thì không thể giải thích về cây đào ở sau nhà của Trương An An được. Hơn nữa, có lẽ cái chết của Trương An An có liên quan đến bố mẹ cô ta. Ban đầu tôi không nghĩ như vậy, nhưng lúc ở cục cảnh sát tôi nhìn thấy tướng mạo của bố mẹ cô ta, sống mũi mẹ cô ta chỉ còn da bọc xương, sơn căn, thấp, hơn nữa còn có mụn ruồi, lại thêm phần cằm không đầy đặn. Thông thường, tướng mạo bắt nguồn từ nội tâm. Nụ cười, giọt nước mắt của cô đều sẽ hình thành dấu vết nhất định, còn tướng mạo của mẹ cô ta cho thấy bà ta là người có duyên phận ngắn ngủi với con gái. Sơn căn là vị trí ở giữa hai phần mắt, vùng dưới ấn đường, khoảng cách giữa hai mắt và là nơi cao nhất trên sống mũi. Lục Giao nói được một nửa thì dừng lại, cho nên, có phải người mà cảnh sát các cô bắt được là người quen của bố mẹ Trương An An, hơn nữa còn am hiểu về phong thủy không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, quan hệ họ hàng. Có am hiểu về phong thủy hay không thì tôi không chắc chắn, nhưng quả thực người này quen biết bố mẹ nạn nhân. Nhưng chúng tôi không thể xác định được quan hệ giữa người đó và hung thủ ngay được. Nữ cảnh sát khẽ thở dài, hai hôm nay trong cục rất căng thẳng. Thời gian giữ Lưu Mậu Quốc lại để thẩm vấn sắp hết rồi. Nếu cảnh sát vẫn không thể tìm được chứng cứ xác thực, vậy thì chỉ có thể thả người ra thôi. Lục Giao ngồi thẳng lên, tôi có thể đi xem không? Thực ra Lục Giao muốn đi xác nhận xem có phải người đó am hiểu về phong thủy không, dù sao thì bây giờ muốn tìm được một người am hiểu về phong thủy thật sự rất khó. Nữ cảnh sát suy nghĩ về ý kiến của Lục Giao, cô khẽ lắc đầu, Lục Giao, cho dù bây giờ cô thật sự đưa ra được nhận định, nhưng cô cũng biết căn bản là nhận định của cô không có chứng cứ rõ ràng mà pháp luật cần.
Lục Giao im lặng, đúng là như vậy. Cho dù những thứ này có căn cứ khoa học đi chăng nữa thì mấy thứ như từ trường gì đó, lẽ nào người ta phải mang máy đo từ trường ra để đo?
Sau khi im lặng một lúc, Lục Giao mới ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, nếu tôi có thể nhìn được ra tên đồng phạm đó là người lái xe muốn giết tôi thì sao?
Nữ cảnh sát nghĩ, nếu có thể chứng minh được thì tất nhiên là chuyện tốt. Lục Giao nhìn thấy nữ cảnh sát đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt của cô ấy có chút dao động, Lục Giao liền biết đề nghị của mình rất có ích, tôi chỉ đi xem thôi, nếu tôi có thể chỉ ra và xác nhận, vậy có phải là có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian không?
Nữ cảnh sát do dự trong chốc lát rồi cầm điện thoại lên, việc này cần phải báo lại với cấp trên rồi mới có thể đưa ra quyết định.
Lục Giao ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh đợi nữ cảnh sát gọi điện thoại xong.
Chỉ mấy phút sau, nữ cảnh sát đã đi vào, cấp trên đồng ý rồi, tôi đưa cô đến cục cảnh sát một chuyến nhé.
Nữ cảnh sát đưa Lục Giao đến cục cảnh sát, người tiếp đãi họ là Tiểu Đao, nhìn thấy người con gái vốn dĩ xinh đẹp mỹ miều bây giờ một cánh tay phải bó bột, trong lòng Tiểu Đao cũng cảm thấy xót.
Hại, Lục Giao, cô xem bói giỏi lắm mà, sao lần này lại không xem được thế?
Sắc mặt Lục Giao trắng bệnh, cô trừng mắt nhìn Tiểu Đao, cảnh sát Phương, người đó đang ở đâu?
Tiểu Đao khịt mũi, cậu đã xem qua camera giao thông rồi.
Tài xế gây tai nạn kia ăn mặc kín mít, hơn nữa còn hiểu rất rõ con đường đó, hắn đặc biệt chọn con đường không có camera giám sát để chạy. Bây giờ tìm thấy xe rồi nhưng người thì không thấy đâu, Tiểu Đao cho rằng trong trường hợp một khuôn mặt bị che kín mít thì Lục Giao còn có thể nhìn ra manh mối gì.
Cô biết mà, cô không thể vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem.
Tiểu Đao vừa nói vừa đẩy vách ngăn của phòng thẩm vấn ra, bên trong có một tấm thủy tinh một mặt, Lục Giao lấy một tay ôm cánh tay bị thương nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên trong căn phòng.
Lưu Mậu Quốc không biết có người đang nghiên cứu mình, ông ta lặng lẽ ngồi trên ghế, không ngừng lặp lại động tác lật đồng tiền xu giữa các ngón tay của ông ta trông có vẻ rất linh hoạt.
Hai mắt của Lục Giao nhìn thẳng vào Lưu Mậu Quốc, cô cau chặt mày, tuy biết người bên trong chính là đồng phạm, nhưng vừa rồi nữ cảnh sát nói rất có lý, cô phải nói ra được lời có căn cứ pháp luật.
Tiểu Đao thấy Lục Giao nhìn rất chăm chút, không nhịn được lên tiếng hỏi, đó có phải là người đâm vào cô không?
Lục Giao cúi đầu, khẽ lắc đầu, không thể nhận ra.
Nghe vậy, các cảnh sát có mặt ở trong cục đều khẽ thở dài, con đường này xem ra không đi được rồi.
Nhưng khỏe môi Lục Giao cong lên, cô chậm chậm mở lời.
Nhưng gì cơ?
Tiểu Đao kích động nói.
Có phải chỉ cần chứng minh hung thủ có mối liên hệ với người này, thì mọi người sẽ có cách đúng không?
Lục Giao nói xong mắt mọi người đều sáng lên, cô nhìn ra cái gì rồi à?
Tiểu Đao nói, sau đó cậu lại cau mày vì nhớ ra điều gì đó, cô đừng nói phong thủy gì đó nhé, việc này cần có chứng cứ.
Lục Giao gật đầu nhìn người đàn ông bên trong rồi từ từ mở lời, thực ra rất đơn giản, mọi người chỉ cần đi xét nghiệm ADN, có lẽ người ở bên trong và hung thủ có quan hệ họ hàng, tuy có thể khá xa nhưng hai người này thực sự có quan hệ họ hàng với nhau.
Trời đất! Sao cô nhìn ra được vậy?
Tiểu Đao nhảy cẫng lên, trên khuôn mặt trẻ con hiện lên vẻ không dám tin.
Tướng mạo của hai người này có vẻ như không có bất cứ điểm giống nhau nào nhưng mọi người có thể xem ngón tay và nhân trung của ông ta, có một số kiểu gen là không thể thay đổi được.
Nhân trung là đường ranh ở phía dưới mũi và phía trên bờ môi.
Lục Giao nói xong liền đẩy cửa ra muốn rời khỏi cục cảnh sát nhưng lại gặp Hạ Thần Phong đang đứng nghe ở cửa.
Cảnh sát Hạ, không biết các anh có thể chấp nhận suy luận này không?
Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao và đồng nghiệp ở bên trong, đi sắp xếp đi.
Hành động như vậy chứng minh Hạ Thần Phong đã tin rồi.
Thực ra không thể không nói, mấy lần suy đoán của Lục Giao đều rất chính xác.
Thực ra, điều Lục Giao nói chỉ góp một phần để giúp họ có thể tìm được chứng cứ xác thực.
Trong Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường có nét na ná tương tự nhau, nhân trùng cũng giống nhau.
Còn ngón tay, Lục Giao không muốn nói gì cả, bởi vì chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện ra cả hai người đều có 6 ngón tay, chẳng qua là đã được cắt đi từ khi còn rất nhỏ cho nên bây giờ trông rất giống với người bình thường.
Nhiều ngón là ghen trội, 5 ngón là ghen lặn. Cho nên xác suất con của họ có nhiều ngón là 1/4.
Hai người có nhiều điểm tương tự như vậy, xác suất này thật sự rất thấp cho nên Lục Giao mới bảo cảnh sát đi làm xét nghiệm ADN.
Xét nghiệm ADN bây giờ chỉ có thể kiểm tra đến đời thứ 3, nhưng nếu quan hệ họ hàng của hai người vượt quá 3 đời vậy thì cho dù là kiểm tra ADN cũng có khó khăn.
Điều duy nhất Lục Giao có thể làm được là cung cấp khả năng này, còn việc có thể khiến người ở bên trong nhận tội hay không thì chỉ có thể xem cách làm việc của cảnh sát thôi.
Việc gì làm được Lục Giao đều làm hết rồi. Hơn nữa quả thực cô đã nhìn thấy dấu vết của phong thủy trên người Lưu Mậu Quốc, bởi vì trên người Lưu Mậu Quốc hơi có khí và thế.
Nói một cách đơn giản, chính là khí chất và từ trường của một người.
Cái vòng tay có ngọc khắc mà Lưu Mậu Quốc đeo trên tay là một viên ngọc sống, lâu đời, quan trọng nhất là hoa văn của miếng ngọc khắc đó.
Ngọc sống là loại ngọc càng đeo càng sáng, vân ngọc càng đeo càng đẹp.
Tuy bây giờ vòng tay đá ngọc tỷ hưu, rất phổ biến, nhưng rất nhiều người đeo nó không đúng cách, cách khắc ngọc và cách đeo vòng phải giống với ông ta. Khi đeo cần đảm bảo miệng của tỷ hưu hướng ra bên ngoài, đừng để nó quay vào bên trong.
Tỳ hưu là linh vật có hình dáng gần giống kỳ lân và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới tài lộc, bình an cho người sở hữu chúng. Chi tiết nhỏ này chỉ có người thật sự bắt đầu tìm hiểu về phong thủy mới chú ý đến. Hơn nữa, Lục Giao cũng để ý cách chơi tiền xu của Lưu Mậu Quốc rất giống với cách cô chơi tiền đồng, đều không ngừng lật đi lật lại ở giữa ngón tay. Chương 21, bày mưu lấy chứng cứ. Hạ Thần Phong nghiêng người để Lục Giao ra khỏi phòng, anh nhìn chiếc áo đông màu đỏ trên người Lục Giao, vẫn là chiếc áo đông mà anh nhìn thấy vào mấy hôm trước. Anh nghĩ đến hồ sơ thông tin của Lục Giao, biết cuộc sống của cô không dễ dàng, hơn nữa chắc chắn lần bị gãy xương này sẽ càng làm cuộc sống của Lục Giao trở nên khó khăn. Lần này cô đã giúp đỡ cảnh sát rất nhiều, sau khi kết thúc vụ án tôi sẽ nói với người trong cục. Hạ Thần Phong nghĩ ra cục cảnh sát có phần thưởng nhất định với công dân nhiệt tình hỗ trợ phá án. Phần thưởng tuy không lớn nhưng quả thực lần này Lục Giao đã giúp đỡ rất nhiều. Ngược lại, Lục Giao không ngờ được Hạ Thần Phong lại đột nhiên nói ra câu này, cô ngây ngốc ngẩng đầu không hiểu suy nghĩ của anh. Quả thực, xương cánh tay của mình bị gãy, trong tình trạng chưa xác định được tài xế gây tai nạn, thì mình chỉ có thể tự chi tiền thuốc. Hơn nữa sau khi bị gãy xương, công việc làm thêm giao hàng cũng phải tạm nghỉ, rất có khả năng mình không nộp được tiền thuê nhà tháng sau. Lục Giao lấy tay đỡ cánh tay bị thương của mình, nếu lúc này bản thân kiêu ngạo thì nên mỉm cười từ chối, nhưng sau khi trải qua thời thơ ấu nghèo khó nhất, Lục Giao thấy không gì có giá trị hơn là có thể ăn no, câu ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ chân thành. Cảm ơn cảnh sát Hạ. Lục Giao không từ chối, cũng không nói gì thêm, cô chỉ đơn giản nói một câu cảm ơn, nhưng Hạ Thần Phong lại có thể cảm thấy cô thật sự cảm ơn mình. Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày, tuy mấy hôm nay đã bắt được người rồi, nhưng không thể bảo đảm ông ta không có đồng phạm nào bên ngoài, cho nên người của cục cảnh sát vẫn sẽ đi theo bảo vệ cô. Điều Hạ Thần Phong chưa nói với những người khác là anh đã điều tra tung tích của Lưu Mậu Quốc vào hôm Lục Giao xảy ra tai nạn. Ông ta không có thời gian thực hiện hành vi đâm vào người khác, vậy thì nếu chuyện của Lục Giao thật sự có liên quan đến vụ án của Trương An An thì phải chăng bên ngoài còn có người khác biết nội tình hay không? Cho nên dưới tiền đề tất cả đều chưa rõ ràng, anh đều phải cho người đi theo bảo vệ sự an toàn của Lục Giao và Lý Bách. Lục Giao khẽ gật đầu, cảm ơn anh, nếu có thể, sau khi kết thúc vụ án anh cho tôi gặp người bên trong một lần được không? Lục Giao thật sự rất muốn biết có phải người ở bên trong biết xem phong thủy hay không. Chỉ nhìn vào mấy động tác và vòng tay không thể xác định hoàn toàn Lưu Mậu Quốc thật sự hiểu phong thủy, cũng có thể là trùng hợp mà thôi. Theo nguyên tắc thì đề nghị này của Lục Giao là không được. Nhưng bây giờ Hạ Thần Phong rất tò mò, tại sao Lục Giao lại tích cực phá án như vậy, tại sao cô lại tích cực muốn nói chuyện với Lưu Mậu Quốc đến thế? Nếu cô cho tôi một lý do phù hợp tôi có thể cho hai người gặp nhau 5 phút. Hạ Thần Phong hiếm khi tò mò về việc ngoài vụ án, đây đã vượt quá giới hạn rồi. Lục Giao cúi đầu nhìn ngón tay hơi tê liệt vì bó thạch cao, lúc này không chỉ ngón tay sưng đỏ lên mà móng tay cũng chuyển sang màu xanh tím, tôi muốn biết chuyện năm đó của ông tôi. Ông tôi vốn dĩ không phải người của huyện Bình Giao, vì một vài nguyên nhân nên ông mới chuyển đến thôn nhỏ ở huyện Bình Giao, nếu Lưu Mậu Quốc thật sự biết xem phong thủy, có lẽ tôi có thể hỏi được tin tức của ông tôi vào năm đó. Hạ Thần Phong im lặng một lúc, anh không ngờ được lại có nguyên nhân này. Nếu Lưu Mậu Quốc thật sự biết về cái gọi là phong thủy thì quả thực có khả năng biết ông của Lục Giao, dù sao thì giới xem phong thủy cũng không lớn lắm. Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao đang cúi đầu xuống, cô về dưỡng thương trước đi, nếu vụ án này kết thúc tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô gặp Lưu Mậu Quốc. Lần này Hạ Thần Phong đã lợi dụng quyền hạn của mình, cho dù là thương hại cũng được, dù sao thì Lục Giao cũng khiến anh cảm thấy xúc động, tuổi còn trẻ mà đã phải buồn ba vì cuộc sống, vì học tập như vậy. Thấy Lục Giao nghĩ đủ mọi cách vì chuyện ông nội của mình. Hạ Thần Phong như nhìn thấy bản thân anh mấy năm trước. Lục Giao rời khỏi cục cảnh sát, sau đó tiếp tục về bệnh viện cùng với nữ cảnh sát. Còn Hạ Thần Phong thì cầm báo cáo xét nghiệm vừa mới ra lò, anh cau chặt mày, quả nhiên, báo cáo xét nghiệm này chỉ rõ gen của Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường tương tự nhau, mức độ phù hợp chỉ có 25%, tỷ lệ này rất thấp, không thể dùng làm chứng cứ được. Báo cáo là do Tạ Điền mang đến, cô cau mày và nói với vẻ lo lắng, bây giờ thời gian giam giữ chỉ còn nửa tiếng nữa. Nếu vẫn không thể tìm được chứng cứ thuyết phục thì chúng ta phải thả Lưu Mậu Quốc ra trước. Nếu thật sự có thể, nhóm Tạ Điền không muốn tình huống này xảy ra. Lần này thả Lưu Mậu Quốc ra chắc chắn ông ta sẽ cảnh giác, nếu ông ta hủy chứng cứ thì cảnh sát thật sự rất khó bắt được ông ta. Không thể không nói, tuy đây có thể là lần đầu tiên phạm tội của Lưu Chí Cường và Lương Quốc Mâu nhưng ý thức tự bảo vệ mình của ông ta rất tốt, ông ta xóa sạch sẽ dấu vết của mình. Cảnh sát vốn tưởng có thể bắt đầu điều tra từ tiền mặt của Lưu Mậu Quốc, nhưng từ khi vào tập đoàn Tinh Thần làm việc, Lương vừa về là hắn rút ra ngay, như vậy thì điều tra hướng đi của tiền mặt cũng là một ý tưởng không thực tế. Tiểu Đao vò mạnh hộp thuốc lá rông thành một cục sau đó ném lên bàn làm việc, thật sự là gặp quỷ rồi, thằng cha Lưu Mậu Quốc này cứ như kiểu mọc thêm một mắt nữa ở sau lưng vậy, sao ông ta có thể đoán được hành động của chúng ta nhỉ? Hoàn toàn không giống kẻ phạm tội lần đầu. Phạm tội lần đầu. Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu, anh lấy ra hai điếu thuốc lá cho mình và cho Tiểu Đao. Nếu Lưu Mậu Quốc thật sự muốn báo thù cho việc của con gái hắn 10 năm trước vậy thì có lẽ hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Hắn thử nghiệm kế hoạch này nhiều lần, sửa lại nhiều lần, có thể nói trong vụ án này có lẽ Lưu Mậu Quốc không phải kẻ mới phạm tội mà là phần tử phạm tội có kinh nghiệm phong phú. Hạ Thần Phong dập điếu thuốc chỉ hút được mấy hơi vào trong gạt tàn, sau đó cầm tài liệu Tạ Điền đưa và nói với Tiểu Đao, chúng ta đều biết tài liệu này chưa chắc có tác dụng, nhưng Lưu Chí Cường chưa chắc đã biết điều đó. Đã không thể làm được gì Lưu Mậu Quốc nhưng chúng ta có thể lựa chọn bắt đầu từ Lưu Chí Cường. Chỉ cần Lưu Chí Cường để lộ sơ hở thì chúng ta có thể xoay chuyển được tình thế. Quả thực, nếu nói Lưu Mậu Quốc là một con cáo vậy thì Lưu Chí Cường cùng lắm chỉ là một con mèo phẫn nộ dưới trướng của Lưu Mậu Quốc mà thôi. Tiểu Đao nghe thấy vậy cũng nhanh chóng dập thuốc lá đi theo sau Hạ Thần Phong vào phòng tạm giam Lưu Chí Cường. Lưu Chí Cường bị tạm giam gần 2 ngày rồi, bây giờ hắn đã bình tĩnh lại, nhưng mà khi nhìn thấy Hạ Thần Phong và Tiểu Đao, trong mắt hắn vẫn lộ ra sự thù hận. Tạ Điền cũng theo vào trong đó, dù sao thì cũng cần có một người biết ngôn ngữ ký hiệu để phiên dịch. Hạ Thần Phong nói với Lưu Chí Cường, tuy anh không thừa nhận anh biết Lưu Mậu Quốc nhưng chúng tôi vẫn điều tra ra anh và Lưu Mậu Quốc có quan hệ họ hàng. Đây là kết quả chứng minh ADN của hai người. Lần này anh còn có gì để nói nữa không? Chương 22, họ hàng xa. Tuy Lưu Chí Cường không học hành gì nhưng ADN là gì thì hắn vẫn biết. Lưu Chí Cường vẫn nhớ Lưu Mậu Quốc đã nói với hắn, vì ông của Lưu Chí Cường và ông của Lưu Mậu Quốc đã thất lạc nhau từ lâu rồi, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến việc hai người có quan hệ họ hàng. Nhưng bây giờ cảnh sát lại cầm báo cáo xét nghiệm ADN qua đây, thứ này không thể lừa dối được. Nghĩ đến đây, Lưu Chí Cường vô thức cho rằng cảnh sát đã biết quan hệ giữa hắn và Lưu Mậu Quốc, cơ thể hắn khẽ run lên, ánh mắt hắn tức thì dao động. Hạ Thần Phong nhìn Lưu Chí Cường, người này đã bắt đầu dần mất đi ý chí rồi, phòng tuyến tâm lý sẽ sụp đổ nhanh thôi. Chúng tôi đã điều tra ra, đêm đó sau khi anh giết Trương An An ở bên đường, lau chùi sạch sẽ hung khí sau đó gửi chuyển phát đến tập đoàn Tinh Thần. Tuy hóa đơn chuyển phát nhanh được đánh máy nhưng theo thứ tự của mã hóa đơn chúng tôi vẫn có thể điều tra ra có lẽ hóa đơn này đã được in từ một tháng trước. Chúng tôi đã hỏi mấy cửa hàng phổ tỏ công ty ở gần vùng phía đông ngoại thành, anh là người đi in hóa đơn này, vì anh không biết nói nên chủ cửa hàng có ấn tượng rất sâu sắc với anh. Hóa đơn được in từ một tháng trước, chứng tỏ động cơ giết người có thể lùi về trước một tháng. Chỉ có thể nói rằng Lưu Mậu Quốc là một người rất kiên nhẫn, hắn có thể vì báo thù mà đợi 10 năm thì cũng đợi một tháng vì một thời cơ tốt để giết người. Khi cảnh sát nói ra những điều này, phòng tuyến tâm lý của Lưu Chí Cường đã bị phá vỡ, rất nhiều sự việc hắn cho rằng hoàn toàn không điều tra ra được, nhưng bây giờ đã được coi như là chứng cứ đặt trước mặt mình, cảm giác này giống như hắn đứng trước tất cả mọi người trong tình trạng không một mảnh vải che thân vậy. Tiểu Đao cầm cây bút máy màu đen nhìn Lưu Chí Cường, "Lưu Chí Cường, nếu như bây giờ anh thẳng thắn nói ra sự thật chúng tôi sẽ xin với tòa án giảm nhẹ hình phạt theo tình hình của vụ án." Lưu Chí Cường cúi đầu, hắn vùi mặt mình vào trong hai lòng bàn tay, rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên. Hắn do dự một lúc mới bắt đầu ra dấu. Trong khi đó ở một góc của căn phòng này đã lắp xong máy quay phim từ lâu, đối với tội phạm đặc biệt như Lưu Chí Cường thì cần dùng chân dung để giúp cho việc chứng minh thẩm vấn tình hình lúc đó. Thấy Lưu Chí Cường đã chịu khai, đám Tiểu Đao ai cũng có tinh thần, bắt đầu thi nhau ghi chép. Tôi biết ông ta, vốn dĩ tôi một thân một mình đến thành phố Tô, tôi không tìm được việc làm nên trở thành kẻ lang thang. Sau này không biết làm sao mà Lưu Mậu Quốc tìm được tôi, ông nội tôi và ông nội của Lưu Mậu Quốc là anh em ruột, nhưng vì năm đó loạn lạc hai anh em liền lạc nhau. Nếu không phải người trong bức ảnh cũ ông ta lấy ra rất giống với bố tôi cũng không dám chắc chắn. Lưu Chí Cường ra dấu, Tạ Điền ở một bên phiên dịch, còn Hạ Thần Phong thì khẽ cau mày, bức ảnh cũ. Đúng vậy, bố của Lưu Mậu Quốc và bố của tôi rất giống nhau, ông ta là họ hàng xa của tôi. Tuy tuổi tác cách xa nhau nhưng cũng coi như là anh trai tôi, ông ta rất chăm lo cho tôi, mỗi tháng ông ta đều cho tôi hơn 1.000 tệ tiền mặt. Lưu Chí Cường ra dấu rất lâu, sau đó sắc mặt của hắn dần dần có sự chuyển biến. Giống như bắt đầu tìm được phương hướng trong cuộc sống vốn dĩ rất bình thường. Một năm trước, Lưu Mậu Quốc tìm đến tôi, nói đến cháu gái của tôi rất tức giận, tôi biết bản thân không còn đời sau gì nữa, nhưng nhà họ Lưu chúng tôi không thể cứ tuyệt tự tuyệt tôn như vậy được. Cho nên, khi ông ta nói đến việc báo thù tôi liền đồng ý, ông ta cho tôi rất nhiều tài liệu, trong thời gian một năm, tôi từ từ tiếp cận Trương An An, tôi phát hiện cô ta rất đẹp, có lúc tôi còn mềm lòng dường như, khi nhắc đến Trương An An trên mặt Lưu Chí Cường liền nở một nụ cười mang theo ký ức. Cho dù là khi ra dấu cũng không nhanh như trước đây mà có cảm giác dịu dàng. Nhưng cảm xúc này không duy trì được bao lâu, bởi vì khi Lưu Chí Cường nhớ đến ánh mắt Trương An An nhìn hắn, trong đôi mắt vốn dĩ rất đẹp mà sao lại có thể có ánh nhìn khó coi như vậy. Cho nên sau khi giết hại Trương An An theo kế hoạch, Lưu Chí Cường mới đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hết sức kỳ quặc, đó là khoét đôi mắt điểm hắn hài lòng nhất của Trương An An ra, hắn muốn lưu giữ nó mãi mãi. Nếu không có ý muốn nhất thời này của Lưu Chí Cường thì cảnh sát cũng sẽ không tìm được đôi mắt của Trương An An trong nhà hắn. Và có lẽ vụ án này không thể có được chứng cứ xác thực. Cho nên, trong vụ án này anh là người thực hiện còn người lên kế hoạch là Trương Mậu Quốc phải không? Hạ Thần Phong thở phào trong lòng. Lưu Chí Cường gật đầu, ông ta dạy tôi giết người như thế nào, nói với tôi mấy giờ hành động. Chỉ cần làm xong việc này, tôi liền có 100.000 nhân dân tệ, tôi có thể cưới một cô vợ rồi. Từ lời khai của Lưu Chí Cường, Hạ Thần Phong đã suy luận được ra cả quá trình phạm tội. Giống như dự đoán trước đây, trong vụ án này hắn chỉ là người hành động, hắn hoàn thành từng bước theo sự chỉ dẫn của Lưu Mậu Quốc. Chỉ có một điểm nằm ngoài dự đoán là đôi mắt của Trương An An, cũng chính điểm nằm ngoài dự đoán này đã mang lại cho cảnh sát rất nhiều manh mối và chứng cứ. Sau khi giết chết Trương An An, tại sao anh lại dùng ô để đỡ thi thể đứng ở ven đường? Tiểu Đao nhìn vào bản ghi chép và hỏi, cây bút trong tay cũng không dừng lại. Tạ Điền nhìn Lưu Chí Cường ra dấu, cô khẽ cau mày nói, tất cả đều là Mậu Quốc nói, bao gồm việc gửi chuyển phát nhanh hung khí ngay trong đêm. Tuy Lưu Chí Cường không biết nguyên nhân hắn phải làm như vậy là gì, nhưng bây giờ đã chứng minh được Lưu Mậu Quốc có liên quan đến vụ án của Trương An An. Sau khi chỉnh lý lại lời khai lần cuối, Hạ Thần Phong nhanh chóng mang theo lời khai đã chỉnh lý xong đến phòng thẩm vấn Lưu Mậu Quốc. Bụp. Hạ Thần Phong ném tập hồ sơ vụ án dày cộp lên bàn tạo ra tiếng động lớn. Lưu Mậu Quốc mở hai mắt ra, ông ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi cười nói, cảnh sát Hạ, vẫn còn 15 phút nữa. Nếu sau 15 phút các cậu vẫn không tìm được chứng cứ tôi sẽ được thả ra, không chỉ ra ngoài, tôi còn muốn kiện mấy người các cậu tội giam giữ trái phép. Lưu Mậu Quốc cười, nếp nhăn trên mặt càng rõ hơn, Hạ Thần Phong cười nói, Lưu Mậu Quốc, ông hãy dùng tiền mời luật sư kiện chúng tôi để mời luật sư biện hộ cho ông trước tòa án đi. Con ngươi của ông ta co mạnh lại, khoe miệng khẽ nhếch lên, cảnh sát Hạ, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Hạ Thần Phong mở tập hồ sơ ra, Lưu Chí Cường đã thừa nhận rồi, ông và hắn có quan hệ họ hàng xa. Ngày mùng 3 tháng trước, ông nói các bước hành động giết Trương An An cho Lưu Chí Cường, bao gồm cả địa chỉ in hóa đơn chuyển phát nhanh. Tuy ông rất thận trọng, nhưng chỉ cần ông đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Khi nhìn chứng cứ được mở ra ở trên bàn, nếu Lưu Mậu Quốc muốn tiếp tục thanh minh thì nhất định cũng sẽ có cơ hội. Bây giờ chỉ có lời khai của Lưu Chí Cường, không có chứng cứ xác thực, căn bản là không làm gì được ông ta. Chương 23, quanh co. Lưu Mậu Quốc, ông giết hại Trương An An chính là vì con gái của ông, đúng không? Cho nên trong vụ phạm tội mà ông dày công thiết kế này, Lưu Chí Cường là một công cụ rất nghe lời, nhưng lần duy nhất hắn không nghe lời chính là khoét mắt Trương An An ra, khiến chúng tôi tìm thấy hung thủ là Lưu Chí Cường. Lưu Mậu Quốc im lặng rất lâu, tiếp theo là từ từ cười ra tiếng, ha 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 ha, sau đó ông ta vươn tay ra, vỗ tay nói, đặc sắc lắm, thực sự rất đặc sắc. Nhưng mà, nói xong, ông ta liền thôi nghiêng người trên ghế, khuỷu tay chống xuống bàn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nhưng cậu cảnh sát, cậu cũng đã nói rồi đấy. Hung thủ này chính là Lưu Chí Cường, cho dù tôi và Lưu Chí Cường có quen biết, cho dù tôi cho tiền Lưu Chí Cường, vậy tại sao các cậu chắc chắn có thể chứng minh tôi chỉ thị cho Lưu Chí Cường đi giết Trương An An? Chỉ dựa vào lời khai của Lưu Chí Cường, các người chẳng có bất kỳ bằng chứng gì cả. Lưu Mậu Quốc nói xong những lời này lại ngồi xuống ghế lần nữa, lời khai không có chứng cứ, có thể làm được cái gì đây? Vào lúc này, Tiểu Đao đẩy cửa bước vào, ném một sấp ảnh lên bàn, trên khuôn mặt tròn tròn của cậu nở một nụ cười đắc ý, ông thật sự cho rằng không có sao. Nhìn mấy tấm ảnh chụp này xem. Hạ Thần Phong cũng bất ngờ, vốn tưởng rằng vụ án này sắp bị gác lại, nhưng bây giờ xem ra có chút tiến triển rồi. Các bức ảnh được lấy ra từ camera hành trình của một nhân viên của tập đoàn Tinh Thần. Nói ra cũng rất trùng hợp, vốn dĩ camera giám sát của bãi đỗ xe ngầm vào thời gian đó cũng có điểm khác thường, mà Lý Bách lại có chỗ đỗ xe riêng, có khoảng cách nhất định so với chỗ đỗ xe của nhân viên bình thường. Nhưng không ngờ tới, ngay lúc đó có một nhân viên vì ngày đầu tiên lái xe đến báo cáo nhận việc, vẫn chưa có chỗ đỗ xe cố định trong bãi đỗ xe. Cho nên chỉ có thể đổ ở chỗ cách chỗ đỗ xe của Lý Bách không xa. Người mới xe mới, camera hành trình trên xe được cài đặt camera giám sát 24 giờ, cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện ra manh mối này, nếu như để thêm 1-2 tối nữa thì video này có thể sẽ bị hủy rồi. Hình ảnh cắt ra từ video rất rõ ràng, sau khi xác định tình hình không có ai phát hiện ra thì Lưu Mậu Quốc mở cửa xe của Lý Bách, tay đeo găng tay cao su, cầm một cái tua vít cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó đóng cửa lại, rời khỏi phạm vi quay phim của camera hành trình. Đối mặt với mấy tấm ảnh này, Lưu Mậu Quốc khẽ nở nụ cười, hắn đã tính toán xong tất cả, nhưng lại không chú ý đến điểm này. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau, Lưu Mậu Quốc, bây giờ ông đã là tội phạm rồi, ông xúi giục người khác phạm tội, hơn nữa còn hãm hại người vô tội, nếu như bố mẹ Trương An An có quan hệ với ông, vậy Lý Bách thì sao? Lưu Mậu Quốc không nói gì, một giọt nước mắt đột nhiên nhỏ xuống, nếu cảnh sát lúc đó cũng có thể giống như các cậu bắt những người phạm tội này lại, vậy thì tốt biết bao. Ông ta nói xong liền ngẩng đầu lên, tôi đã từng nghĩ đến chuyện mình bị bắt. Tuy tôi đã tính toán xong hết rồi, nhưng tôi tự biết lần này rất nguy hiểm, biến số rất lớn, nhưng không ngờ lại bị các cậu phát hiện ra nhanh như vậy. Không sai, chính tôi đã xúi giục Lưu Chí Cường giết Trương An An. Nhưng đó là do ả đàn bà đó tự chuốc lấy. Lưu Mậu Quốc nói rất bình tĩnh, hắn cầm tấm ảnh lên, nhìn bóng dáng của bản thân mình. Năm đó, bố mẹ cô ta hại chết tiểu tuệ của tôi. 10 năm rồi, 10 năm đằng đáng trôi qua rồi, đêm nào tôi cũng mơ thấy con gái tôi, toàn thân dính máu nằm trên giường bệnh. Khung cảnh đó. Cả đời này tôi không thể nào quên được. Tôi bỏ nhà đi, rời khỏi thị trấn đó, nhưng cho dù đi đến đâu tôi cũng không thể quên được. Cao nhân nói, con gái của tôi bị người ta hại chết, cho nên linh hồn nó không được an nghỉ. Trong một lần tình cờ, Lưu Mậu Quốc quen được một cao nhân, người đó làm cho con gái của Lưu Mậu Quốc một lễ cúng bái. Nhưng cũng rất lạ, bắt đầu từ ngày đó, tâm trạng của Lưu Mậu Quốc bắt đầu ổn định, hắn tôn sùng vị cao nhân kia, thậm chí cúng hết tiền lương mỗi tháng cho vị cao nhân đó. Cao nhân, người đặc biệt giỏi giang, xuất sắc, ưu tú trong một lĩnh vực nhất định. Cho đến hơn một năm trước, Lưu Mậu Quốc đưa nhóm nhạc đến biểu diễn ở một trường học, khi gặp được Tiết Bối Nhi bạn cùng lớp của con gái mình năm đó, mới biết được vụ án năm đó thật sự không đơn giản như vậy. Hắn lên kế hoạch rất lâu, Lưu Mậu Quốc muốn hai vợ chồng Trương Canh Phát cũng cảm nhận được nỗi đau mất con gái. Hạ Thần Phong nhíu chặt mày, cho dù ông thật sự nghi ngờ vụ án của Lưu Tuệ có vấn đề, ông cũng không nên lén lút ra tay, ông nên tin cảnh sát. Tin tưởng. Nhưng cảnh sát có tin tôi không? Năm đó, tôi ngồi ở cục cảnh sát 3 ngày. Tôi nói vụ án của con cái tôi có điểm đáng nghi, nhưng mà cảnh sát trả lời thế nào? Chứng cứ. Lời khai. Tất cả đều nói con gái tôi tự sát. Con gái của tôi sao có thể tự sát chứ? Tôi nói cái gì bọn họ đều không tin. Không tìm thấy bằng chứng, không tìm thấy nhân chứng. Cái gì cũng đều là giả dối hết. Lưu Mậu Quốc nói xong liền cười, cho dù bây giờ bị các cậu bắt được cũng không sao cả, Trương Canh Phát đã mất đi con gái giống tôi. Chỉ đáng tiếc, người năm đó làm hại con gái tôi hiện vẫn ở tự do bên ngoài. Nhưng mà, rất nhanh thôi tôi tin cô ta sẽ mau chóng đi làm bạn với con gái tôi. Lời này làm Hạ Thần Phong và Tiểu Đao sợ hãi, ông vẫn còn có đồng phạm ở bên ngoài. Hôm qua, người lái xe ở trên đường Giang Môn là đồng phạm khác của ông. Lưu Mậu Quốc chỉ cười, không nói gì nữa. Vụ án của Trương An An đã kết thúc rồi nhưng hành vi phạm tội Lưu Mậu Quốc vẫn chưa dừng lại, hắn không chịu nói ra mục tiêu tiếp theo của hắn là ai. Lại thêm manh mối duy nhất chính là vụ án của Lưu Tuệ 10 năm về trước. Hạ Thần Phong sắp xếp lại tất cả manh mối trên tấm bảng trắng, anh nói với người đang ngồi ở phòng làm việc, bây giờ toàn bộ vụ án đã rất rõ ràng rồi, nạn nhân đầu tiên của chúng ta là Trương An An, nhân viên của tập đoàn Tinh Thần, bị giết vào 10 rưỡi tối ngày 7 tháng 11 ở phía đông ngoại ô thành phố Tô, đêm đó khoảng 11 giờ, được người khác phát hiện. Vừa nói, Hạ Thần Phong vừa dán ảnh của Trương An An lên, hung thủ, Lưu Chí Cường, năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp công nhân vệ sinh môi trường, bị Lưu Mậu Quốc xúi dục tiến hành phạm tội, móc đi đôi mắt của nạn nhân giấu trong nhà. Mà kẻ chủ mưu của vụ án này, Lưu Mậu Quốc, năm nay 48 tuổi, quản lý của tập đoàn Tinh Thần, hắn có chứng cứ ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ án của Trương An An. Nhưng trong camera hành trình ở bãi đỗ xe chúng ta lại phát hiện mối quan hệ giữa hắn và vụ án của Trương An An, lại thêm lời khai của Lưu Chí Cường, bây giờ Lưu Mậu Quốc đã nhận tội. Chúng ta có thể nối lại một cách hoàn chỉnh quá trình phạm tội của vụ án Trương An An. Hạ Thần Phong nói xong, kéo một tấm bảng trắng khắc sang, phía trên đã vẽ xong một biểu đồ thời gian, đầu tháng 10, Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường lập ra kế hoạch phạm tội. Trong đoạn thời gian này, Lưu Mậu Quốc đã dạy Lưu Chí Cường cách thức giết người như thế nào, hơn nữa còn xác định địa điểm vứt xác, mục đích là làm cho nạn nhân được phát hiện trong thời gian ngắn nhất. Chiều ngày 5 tháng 11, nhân viên của tập đoàn Tinh Thần đã nói, để mở một cuộc họp nội bộ, điện thoại di động của nhóm hậu cần sẽ để hết ở phòng làm việc. Mà Lưu Mậu Quốc có địa vị không nhỏ trong tập đoàn Tinh Thần, chúng ta có thể suy ra vào thời điểm này để xác định hắn đã sử dụng phần mềm đặt xe trên điện thoại di động của Trương An An để gọi một chiếc xe. Chương 24, nguồn cơn phạm tội. Biểu đồ thời gian vẽ rất rõ ràng, nhưng đồng nghiệp có mặt tại đó vẫn có chút mơ hồ, họ giơ tay lên hỏi, anh Phong, sao tay Lưu Mậu Quốc đó có thể chắc chắn rằng Lý Bách và Trương An An sẽ ra ngoài ăn cơm, hơn nữa đêm đó sẽ không ra ngoài làm chuyện đó với Trương An An. Hạ Thần Phong gật đầu. Vì lần phạm tội này mà Lưu Mậu Quốc đã lên kế hoạch trong thời gian hơn một năm rồi. Vì thế chúng tôi suy đoán, trong thời gian hơn một năm nay, hắn luôn quan sát hai người này. Hơn nữa, cho dù tối hôm đó Trương An An không ra ngoài cùng Lý Bách thì cũng có thể thực hiện kế hoạch phạm tội, hoặc giả Trương An An không quay lại, kế hoạch đó cũng có thể bị trì hoãn bất cứ lúc nào. Lý Bách và Trương An An trở về sau khi ra ngoài ăn cơm, là trạng thái lý tưởng nhất trong kế hoạch của hắn. Trương An An và Lý Bách đều làm việc trong tập đoàn Tinh Thần, mà Lưu Mậu Quốc cũng làm việc ở đây. Đương nhiên hắn có thể tiếp xúc với hai người ở cự ly gần, chỉ dẫn hoặc quan sát hành vi của hai người. Mọi người có mặt ở đó khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục im lặng ghi vào bản ghi chép, ngày 11 tháng 11, sau khi chúng ta bắt được Lưu Chí Cường, Lục Giao bị một người bí ẩn tấn công trên đường Giang Môn, Lưu Mậu Quốc cũng có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, mà dựa vào chứng cứ chúng ta đang nắm được, có thể Lưu Mậu Quốc vẫn còn một đồng phạm ở bên ngoài. Hạ Thần Phong nói xong, quay trở lại với tấm bảng trắng đầu tiên, vẽ một mũi tên khác ở phía dưới tấm ảnh của Lưu Mậu Quốc. Viết lên đó hai chữ đồng phạm, sau đó đánh một dấu hỏi lớn phía dưới mũi tên. Bây giờ vụ án có 4 điểm đáng nghi. Thứ nhất, vì sao hắn lại phải hãm hại Lý Bách? Thứ hai, vì sao phải tấn công Lục Giao lần nữa? Thứ ba, rốt cuộc vụ án này có quan hệ gì với vụ án Lưu Tuệ tự sát 10 năm trước? Thứ tư, nạn nhân thứ hai là ai? Hạ Thần Phong nói xong, tất cả mọi người đều hiểu ra, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra được người bị hại tiếp theo là ai. Mà muốn vạch trần chân tướng sự việc, trước tiên phải tìm hiểu được tình tiết của vụ án 10 năm trước. Rốt cuộc chân tướng sự việc trong đó là gì? Lưu Mậu Quốc đã bắt đầu lên kế hoạch cho vụ án này từ hơn một năm trước rồi,
trọng điểm thẩm tra trước tiên của chúng ta bây giờ là vào hơn một năm trước Lưu Mậu Quốc có biểu hiện gì khác thường không, tìm ra tất cả những gì có liên quan đến vụ án năm đó, và cả những người từng tiếp xúc với Lưu Mậu Quốc vào hơn một năm trước. Hạ Thần Phong nói với một nhóm cảnh sát đồng nghiệp. Tiểu Đao, cậu đi cùng tôi gặp vài nhân chứng quan trọng trong vụ án 10 năm trước, còn nữa, bảo với người bên cạnh Lục Giao và Lý Bách chú ý một chút, xem có người khả nghi nào xuất hiện hay không. Thời gian rất gấp rút, bởi vì Hạ Thần Phong không biết tên đồng phạm ở ngoài kia sẽ ra tay vào lúc nào. Nếu như hôm nay không thả Lưu Mậu Quốc ra, như vậy kẻ đó sẽ biết được việc cảnh sát đã biết hết chân tướng, rất có khả năng hắn sẽ đẩy nhanh hành vi phạm tội của mình. Muốn tìm ra tình hình một năm trước là việc rất phức tạp, nhưng mà muốn tìm nhân chứng vụ án 10 năm trước lại rất dễ dàng. Lúc Đặng Chu Phương và Trương Canh Phát một lần nữa bị gọi đến cục cảnh sát, sắc mặt của Hạ Thần Phong đối với bọn họ không tốt như lần trước nữa, ngày nào vụ án chưa phá xong thì ngày đó giấc ngủ của anh cũng không tốt lên được. Lần này Hạ Thần Phong tìm Chu Phương trước, Chu Phương tuổi đã hơn 50, nhưng mà ăn mặc rất theo kịp trào lưu, một nửa mái tóc nhuộm màu vàng tân thời còn làm xoăn mì, hai hàng lông mi được chăm sóc tỉ mỉ, cho dù là mất đi con gái, vẫn ăn mặc rất mốt. Bà Chu, lần này chúng tôi mời bà đến là mong bà giúp đỡ cảnh sát chúng tôi. Liên quan đến vụ án Lưu Tuệ tự sát 10 năm trước, không biết bà còn nhớ được bao nhiêu. Chu Phương là một người rất nhạy cảm, Hạ Thần Phong vừa mới nói xong, bà ta đã lập tức cuống lên sau hét lên với một giọng sắc bén, cảnh sát các cậu có ý gì vậy? Bây giờ con gái tôi bị người ta giết rồi, các cậu không điều tra cho tốt vụ án của con gái tôi, còn hỏi việc 10 năm trước làm cái gì? Gọi cấp trên của các cậu qua đây. Tôi thật muốn hỏi xem hiệu suất làm việc của cảnh sát các cậu vì sao lại thấp như vậy. Hạ Thần Phong mặc kệ Chu Phương gào lên ầm ĩ, anh chỉ cứ thế yên lặng nhìn Chu Phương. Tiểu Đao đã từng nói với vài người đồng nghiệp, anh Phong này, bình thường tuy không hay nói, bởi vì chỉ cần anh ấy nhìn chằm chằm một lúc, người đó liền muốn đầu hàng luôn rồi. Ngay cả cảnh sát có tố chất mà có lúc thấy Hạ Thần Phong cũng cảm thấy sợ sệt, càng đừng nói đến chỉ là một người phụ nữ có thói quen ra vẻ ta đây. Thoáng cái, Chu Phương đã phải im bặt vì bị Hạ Thần Phong nhìn chằm chằm, bà ta khẽ nghiêng đầu, dè dặt ngồi xuống chỗ của mình, tuy không lớn tiếng kêu lên nữa nhưng sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi, thì hãy trả lời mấy câu hỏi của tôi. Hạ Thần Phong mở hồ sơ vụ án ra, bắt đầu đặt câu hỏi với Chu Phương. Phía sau tấm gương, Tiểu Đao nói với vẻ khâm phục, tiểu đàn bà chanh chua này chỉ anh Phong mới có thể trị được, cũng may bà ta đã không làm giáo viên từ lâu rồi, nếu không thật sự dạy hư học sinh hết thôi. Đối với kiểu đàn bà này, đúng là không có chút đạo đức nào cả, thật không biết năm đó thế nào lại có thể làm giáo viên được. Trước khi hỏi Chu Phương, Hạ Thần Phong đã chuẩn bị tốt rồi, nếu như việc này thật sự có liên quan đến vụ án năm đó, vậy trong lúc hỏi Chu Phương và Trương Canh Phát, căn bản không thể phát hiện được manh mối hữu ích nào. Nhìn thấy Hạ Thần Phong cau mày lại, nhóm người bọn họ cũng không có gì để hỏi, manh mối duy nhất bây giờ là hơn một năm trước Lưu Mậu Quốc đã gặp người nào. Anh Phong, vừa nãy các anh em gửi tin nhắn cho em, nói là ở chỗ VZ có phát hiện Tiểu Đao giờ chìa khóa xe lên nói. VZ. Sau khi suy nghĩ một lát, Hạ Thần Phong liền nghĩ ra, nhóm Tiểu Thị Tươi, dưới trướng của Lưu Mậu Quốc mang tên này. Tiểu Thị Tươi, các thần tượng nam trẻ tuổi đẹp trai và đang nổi tiếng. Nhóm nhạc Tiểu Thị Tươi đó. Hạ Thần Phong hung hăng uống mấy ngụm trà đặc trong cốc trà anh cầm trên tay, đi thôi. Bởi vì sự việc xảy ra với Lưu Mậu Quốc, rất nhiều hoạt động của hóm VZ đã bị hủy bỏ, còn phải giao lại cho người quản lý khác. Lý Bách rất coi trọng việc này, cho nên anh ta rất tích cực phối hợp với yêu cầu của cảnh sát, sắp xếp lần gặp mặt ở phòng tập vũ đạo mà nhóm VZ luyện tập. Xảy ra sự việc thế này tất nhiên là đả kích rất lớn đối với một nhóm nhạc. Khi Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đi vào phòng vũ đạo, một người đàn ông trung niên mập mạp hai mắt sáng ngời, nhìn Hạ Thần với ánh mắt đầy vẻ yêu thích. Ông ta tiến lên trước mấy bước, vươn tay ra, vừa nói vừa cung kính đưa ra danh thiếp, hai anh là cảnh sát Hạ và cảnh sát Phương phải không, tôi là Vương Kiến Sương, là quản lý mới của VZ. Nhìn Hạ Thần Phong nhận danh thiếp, Vương Kiến Sương do dự một lát rồi nói, cảnh sát Hạ, với vẻ bề ngoài của cậu, nếu hoạt động trong giới của chúng tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng đấy. Hoàn toàn chính xác, VZ tuy đã là nhóm nhạc nam trẻ tuổi nổi tiếng, bốn chàng trai trẻ tuổi ai cũng có một nét đặc sắc riêng. Mỗi một người đi ra ngoài đều sẽ thu hút một lượng fan cuồng gào thét. Nhưng bây giờ đứng trước mặt Hạ Thần Phong, cảm giác đó đã giảm đi rất nhiều. Chỉ riêng vẻ ngoài, Hạ Thần Phong cũng không thua kém gì bốn người này, hơn nữa vì làm cảnh sát nên trên người Hạ Thần Phong có thêm một loại khí thế, giống như có thể nắm giữ được sự chú ý của người khác. Chương 25, manh mối. Tiểu Đao nghe thấy Vương Kiến Sương nói cũng thấy vui vẻ, cậu gật đầu cười, những người làm nghệ thuật như các ông thật có mắt nhìn, anh Phong của chúng tôi là một bông hoa của cục cảnh sát thành phố. Tất nhiên sẽ không kém. Hạ Thần Phong chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Đao, sau đó cất danh thiếp đi, ánh mắt chuyển đến bốn chàng trai phía sau Vương Kiến Sương. Bốn người các cậu là nghệ sĩ dưới trướng Lưu Mậu Quốc phải không? Hạ Thần Phong đứng trước mặt bọn họ đã cao hơn họ nửa cái đầu. Bốn chàng trai vốn dĩ đều tự nhiên phóng khoáng ở trên sân khấu, giờ cũng có chút mất tự nhiên. Các cậu đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ đến để tìm hiểu về một vài tình hình của Lưu Mậu Quốc. Tiểu Đao tiến lên sau đó lấy sổ ghi chép của mình ra, bốn chàng trai nhìn nhau một cái, một chàng thai để đầu nấm tiến lên trước, nhìn có vẻ như là nhóm trưởng của nhóm này. Anh cảnh sát, các anh có nghi vấn gì cứ hỏi đi, mấy người chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Vê đút Z do một tay Lưu Mậu Quốc đào tạo ra, tình cảm của bốn chàng trai này và Lưu Mậu Quốc cũng thân thiết, bây giờ sau khi biết được hành vi phạm tội của Lưu Mậu Quốc bọn họ vẫn có chút ngây ngốc. Các cậu quen Lưu Mậu Quốc bao lâu rồi? Hạ Thần Phong nhìn bốn người họ hỏi. Đầu nấm nhìn ba người còn lại một cái. Tôi và chú Lưu.
À không, tôi quen Lưu Mậu Quốc lâu nhất, 3 năm trước tôi được phát hiện khi đang hát ở quán rượu, sau đó ông ấy đưa tôi vào tinh thần, rồi lập nên nhóm này.
Tiểu Đao ghi chép lại, Hạ Thần Phong đứng ở một bên tiếp tục hỏi, quan hệ giữa các cậu và Lưu Mậu Quốc như thế nào?
Ông ấy rất quan tâm đến chúng tôi, trừ khi có buổi diễn, thời gian bình thường chúng tôi đều rất tự do, nhưng trong cuộc sống riêng tư thì khi không tiếp xúc nhiều lắm.
Đầu nấm nói đến đây liền nhìn Vương Kiến Xương một cái. Ánh mắt Hạ Thần Phong cũng chuyển sang người ông ta, đúng, nhóm nhạc dưới sự quản lý của Lưu Mậu Quốc Quốc chỉ có nhóm Vê Đút Z này, nhưng bình thường đều có trợ lý đi cùng, vì vậy quản lý Lưu Mậu Quốc khá rảnh rỗi.
Bình thường mà nói, làm một người quản lý, nếu tài nguyên của người dưới chúng nhiều, cũng có nghĩa là thu nhập sẽ tăng. Nhưng dường như Lưu Mậu Quốc không có chút vội vã nào.
Làm quản lý của át chủ bài Vê Đút Z, đãi ngộ về tiền lương đương nhiên là không ít. Bây giờ có rất nhiều cơ hội rất tốt để Lưu Mậu Quốc đào tạo ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hơn nữa, nhưng ông ta đều từ chối hết.
Có biết ngày thường ông ta hay đi đâu không?
Câu hỏi này của Hạ Thần Phong lại làm mấy người có mặt tại phòng tập ngây người. Sau khi suy nghĩ thì bọn họ đều lắc đầu, tỏ ý không liên lạc được với Lưu Mậu Quốc vào thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có chàng trai đầu nhuộm tóc bạch kim ngồi ngoài cùng bên phải, lưỡng lự rất lâu rồi mới nói, tôi nhớ có một lần tôi đã gặp ông ta ở thôn Láo Tân Thương Mai thành phố Tô.
Thôn Láo Tân Hương Mai.
Đây là một khu vực nhỏ khá lâu đời của thành phố Tô, nó chưa từng được nhắc đến trong tài liệu về Lưu Mậu Quốc.
Vương Kiến Xương chau mày, nhìn chàng trai tóc bạch kim, sao cậu lại đi đến đó, chỗ đó có rất nhiều trường học, cậu đi rồi gây ra hỗn loạn thì làm sao?
Chàng trai tóc bạch kim bối rối nửa ngày, anh Kiến Xương, em chỉ đến trung tâm trò chơi chơi một lúc thôi, rất bí mật mà.
Hạ Thần Phong biết, có lẽ không hỏi được thêm vấn đề gì khác nữa, vào khoảng 1 năm trước, các cậu có cảm thấy Lưu Mậu Quốc có chỗ nào khác thường không?
Bốn chàng trai suy nghĩ được một lúc, đầu nấm chau mày. Những việc của 1 năm trước rất khó nói, nhưng nếu nói khác thường thì thật sự có một lần, chính là sau một lần biểu diễn của chúng tôi, đáng lẽ ông ấy phải đưa chúng tôi đến cồn sật ở Văn Châu, đó là cồn sật đầu tiên của chúng tôi, nhưng ông ấy đột nhiên mất tích.
Đúng, 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 nếu chiếu theo tình huống bình thường, anh ta sẽ không đi mất như thế, chúng tôi gọi điện đến anh ta đều tắt máy.
Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau một cái, trong mắt hai người có vẻ sáng tỏ thoáng qua, còn nhớ là diễn cái gì không?
Việc này chỗ chúng tôi đều có ghi lại. Tôi đến văn phòng lấy tài liệu ra xem là biết ngay.
Vương Kiến Xương bây giờ đã tiếp nhận Vê Đút Z rồi, công ty cũng mang hết những tài liệu này đến văn phòng của ông ta rồi.
Sau khi lấy được tài liệu mình cần, hai người lái xe rời khỏi đó, chuẩn bị đến chỗ ở của Lưu Mậu Quốc tìm một phen.
Tiểu Đao mở cửa sổ, nhân lúc chờ đèn đỏ, cậu hung hăng cắn một miếng bánh mì kẹp thịt Anh Phong, chờ sau khi vụ án này kết thúc, em muốn xin nghỉ phép.
Tiểu Đao nhìn đèn sắp chuyển sang màu xanh liền bỏ đồ ăn xuống, vừa bắt đầu khởi động xe, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Anh nhất định phải phê duyệt đơn xin nghỉ lần này của em, bà em nói muốn giới thiệu đối tượng cho em. Nếu em vẫn không về, có lẽ bà sẽ đến thẳng cục cảnh sát tìm em.
Ơ kìa.
Tiểu Đao vừa nói vừa nhìn xung quanh, cô gái đang đi trên đường cái kia hình như là Lục Dao.
Đó không phải là Lục Dao sao?
Hạ Thần Phong ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, quả nhiên cô gái trên đường cái kia chính là Lục Dao. Lúc này một cánh tay của Lục Dao vẫn bó bột, tay kia đang gắng sức ôm một bó hoa lớn, không lưng chỉnh sửa lại ở trước cửa một tiệm hoa.
Hạ Thần Phong nhíu chặt mi. Vốn mùa đông trời nhanh tối, bây giờ sắc trời đã bắt đầu tối lại. Không phải cô ấy nên ở bệnh viện sao?
Sao lại ra đây rồi? Tiểu Đao vẫn nhớ trưa nay còn gặp Lục Dao, sao bây giờ cô đã xuất viện?
Dừng xe.
Hạ Thần Phong cất tài liệu vào trong túi sau đó tháo đai an toàn ra.
Tiểu Đao dừng xe, nhìn Hạ Thần Phong chuẩn bị lao xuống xe với vẻ nghi hoặc, anh Phong, chẳng phải anh muốn đến chỗ ở của Lưu Mậu Quốc sao?
Hạ Thần Phong rời khỏi ghế lái phụ, sau đó nói với Tiểu Đao, chỗ đường Liêu Thụ kia một mình cậu đi là được rồi.
Sau đó anh đóng cửa. Bước nhanh về hướng ngã tư đường, xuyên qua đường cái.
Tiểu Đao sờ cằm, có chút đăm chiêu, chậc chậc chậc, sao mình cảm thấy hình như anh Phong có vẻ quan tâm đến Lục Dao nhưng nhớ đến vẻ ngoài của Lục Dao, sự thật là Lục Dao đẹp hơn chủ nhiệm tạm.
Tiểu Đao nghĩ thầm, hóa ra anh Phong của chúng ta cũng thích con gái xinh đẹp như bao người đàn ông bình thường khác.
Nhìn thêm một cuối cùng lần qua kính chiếu hậu, Tiểu Đao nhìn thấy Hạ Thần Phong đi xuyên qua đường cái liền cười huýt sáo, sếp của cậu đã đi tìm người đẹp, vậy việc đến chỗ ở của Lưu Mậu Quốc cứ giao cho người anh em tốt này làm đi.
Lục Dao quyết liệt yêu cầu xuất viện đến gần tối mới thành công, cũng may lãnh đạo công ty chuyển phát nhanh trước đây cũng không tệ đã giới thiệu cửa hàng bán hoa này cho cô, Lục Dao mới có thể tiếp tục đi làm thuê kiếm chút tiền chi trả phí sinh hoạt.
Sao anh lại ở đây?
Lục Dao cảm thấy sức nặng trên tay mình đột nhiên biến mất, sau đó một âm thanh quen thuộc vang bên tai mình, Lục Dao quay đầu, nhìn thấy Hạ Thần Phong một tay giúp mình cầm lãng hoa rất nặng, cô hơi sửng sốt. Cảnh sát Hạ. Hạ Thần Phong khẽ cau mày khi nhìn dáng vẻ này của Lục Giao, chẳng phải cô nên ở trong bệnh viện sao? Còn nữa, đồng nghiệp trong cục chúng tôi đâu? Bởi vì vụ án còn chưa kết thúc, nên anh đã cho đồng nghiệp đến bảo vệ Lý Bách và Lục Giao, nhưng bây giờ Hạ Thần Phong thấy bên cạnh Lục Giao không có bất kỳ người nào. Chương 26, vị trí phong thủy. Lục Giao đứng lên, cảnh sát Quách đang mua cơm tối ở quán bên cạnh. Cảnh sát Hạ, sao anh lại đến đây? Lục Giao muốn vươn tay đón lấy lãng hoa trong tay Hạ Thần Phong, nhưng anh lại tránh được, bây giờ vụ án còn chưa kết thúc, khoảng thời gian này cô Lục nên cố gắng đừng đi ra ngoài. Hơn nữa vết thương của cô. Lục Giao nghe Hạ Thần Phong nói vậy liền sờ cánh tay mình một chút, bây giờ cánh tay đang rất đau, nhưng chi phí nằm viện rất cao, cho dù sau này có trợ cấp, nhưng bây giờ Lục Giao không trả nổi tiền thuốc men, sắc mặt cô hơi tái, tôi đã bôi thuốc trị thương ở bệnh viện rồi, hơn nữa ngày mai phải đi học, tiếp tục bỏ học nữa e rằng tôi sẽ mất luôn học đồng. Hạ Thần Phong nhìn cô gái nhỏ sắc mặt nhợt nhạt trước mặt, có lẽ Lục Giao cũng bằng tuổi cô em họ của mình, nhưng bây giờ cô lại phải một mình gánh vác lấy tất cả gánh nặng cuộc sống, lăng hoa này phải để ở đâu? Hạ Thần Phong tự quyết định, giúp Lục Giao sửa sang lại lăng hoa mang vào trong cửa hàng hoa, bà chủ cửa hàng hoa là một người có vóc dáng thấp bé, lúc này đang tính toán sổ sách, nhìn thấy Hạ Thần Phong tiến vào liền ngẩn người, chào anh, chúng tôi đóng cửa rồi. Tiểu Giao. Xin chào, tôi là bạn của Lục Giao. Hạ Thần Phong không muốn làm Lục Giao khó xử, tuy bình thường anh rất ít nói, nhưng lúc này lại chủ động nói một câu như vậy. Bà chủ cửa hàng hoa lập tức hiểu ra, ồ, là bạn của Tiểu Giao à, vậy lãng hoa ở phía ngoài kia chỉ cần mang vào trong phòng là được rồi. Nữ cảnh sát vừa cầm hai hộp cơm trở về thì nhìn thấy đội trưởng của mình đang giúp thu dọn hoa tươi. Đây là lần đầu nữ cảnh sát nhìn thấy đội trưởng của mình bưng một lãng hoa lưu ly to tướng nha. Anh Phong Tiểu Quách hơi sợ Hạ Thần Phong, cô nhìn Lục Giao đứng bên cạnh Hạ Thần Phong một cái, thấy Lục Giao khẽ lắc đầu, rõ ràng là cũng không biết Hạ Thần Phong sẽ ở đây. Tối nay cô về trước đi. Đối diện với mệnh lệnh của Hạ Thần Phong, Tiểu Quách không nói thêm gì, chỉ đưa hộp cơm cho đội trưởng của mình. Nếu cô phải về, vậy có thể về nhà ăn cơm rồi. Hộp cơm này nên để lại cho Lục Giao và đội trưởng rõ ràng vẫn chưa ăn cơm của mình thôi. Được thôi, tôi về phòng trọ của Lục Giao trước. Tiểu Quách định về nhà một chuyến, sau đó về phòng trọ của Lục Giao chờ cô ấy về. Đi đi. Hạ Thần Phong dẫn Lục Giao ra khỏi cửa hàng hoa, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, toàn bộ đèn đường đã sáng lên, nơi này rất gần khu trung tâm thành phố, ngoài trời tuy tối rồi, nhưng cuộc sống về đêm của thành phố Tô chỉ vừa mới bắt đầu. Lục Giao hơi ngẩng đầu, dưới ánh vàng nhẹ của đèn đường. Cô vẫn có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi dưới mắt của Hạ Thần Phong, vì phá án mà chắc hẳn người đàn ông này đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lục Giao hoàn toàn không cảm thấy mình và Hạ Thần Phong đã thân đến mức có thể cùng đi tản bộ trên đường. Hạ Thần Phong dừng bước, tìm chỗ ăn cơm trước đã. Nói xong, anh liền giơ hộp cơm đang cầm trong tay lên. Lục Giao im lặng, nhìn Hạ Thần Phong bước nhanh về phía trước. Trên chiếc ghế dài ở chỗ cách lối vào cửa hàng hoa không xa, hai người cứ như vậy ngồi ở đó. Hạ Thần Phong ăn rất nhanh. Hai ba miếng là giải quyết xong hộp cơm rồi, sau đó liền vứt vào thùng rác ở bên cạnh rồi anh mở một chai nước khoáng đặt cạnh Lục Giao, cuối cùng tự mở một chai uống liền mấy ngụm. Lục Giao đặt hộp cơm lên chân, vì tay trái bị thương, nên cô ăn rất chậm, nhìn thấy động tác của Hạ Thần Phong, cô khẽ nói, cảm ơn. Hạ Thần Phong quay đầu, có phải từ nhỏ cô đã học mấy thứ đó rồi không? Lục Giao gật đầu, gắp cà rốt trong hộp cơm để qua một bên, ông nội tôi là thầy phong thủy, cũng có thể nói là nhà tiên tri. Ông rất nổi tiếng ở quê tôi. Nhưng sau này ông nội tôi bị người ta tố cáo, cho nên bản lĩnh này của tôi cũng là học chồng thôi. Lục Giao nói đến mấy thứ này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, dù sao thì thời gian ở cùng ông nội là ký ức ấm áp nhất của cô, bố mẹ cô đâu. Lục Giao cúi đầu, nhìn hộp cơm đã không còn thứ gì cô thích ăn, khẩu vị cũng dần dần biến mất, cánh tay đau đớn làm cô không còn tâm trạng ăn cơm. Khi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã bỏ nhà đi, bố tôi vì tìm bà mà cũng đi mất, sau đó cũng không quay về nữa. Từ nhỏ tôi được ông nội nuôi lớn. Lục Giao đứng lên. Vứt hộp cơm vào thùng rác. Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao đứng lên, anh cũng đứng lên theo, không có bố mẹ ở bên từ nhỏ, đều do ông nội nuôi nấng. Hạ Thần Phong hiểu cảm giác này, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mở lời, tôi đưa cô đến chỗ này, cô sẽ cảm thấy hứng thú. Lao Tân Hương Mai, anh thật sự cảm thấy đầu mình bị cửa kẹp vào rồi, nơi này rất có khả năng là một chỗ trốn khác của Lưu Mậu Quốc, vậy mà anh lại cứ thế đưa Lục Giao đến đây, nhưng bản thân Hạ Thần Phong cũng không nghĩ ra, sao anh lại bộp chộp đưa Lục Giao đến nơi này. Lục Giao cũng ngờ vực. Tại sao cô lại bị dẫn đến chỗ này, cô nhìn nơi nhiều người qua lại này, đây có thể là một chỗ ẩn thân khác của Lưu Mậu Quốc, nếu ông ta thật sự giống như cô nói vậy, dù sao phong thủy gì đó cũng không phải thứ có thể khiến người ta chấp nhận ngay được. Lục Giao hiểu ra, đối với rất nhiều người thì phong thủy thực sự là thứ gì đó rất huyền diệu. Nếu Lưu Mậu Quốc lợi dụng phong thủy để hại người, vậy ngày thường ông ta nhất định sẽ không để người khác biết bản thân mình biết về phong thủy, không thể thực hiện ở chỗ ở ban đầu, ông ta buộc phải tìm một chỗ mới, cảnh sát hạng. Ý anh là nếu ông ta thật sự biết về phong thủy, vậy chỗ trốn khác của ông ta là ở chỗ này. Hạ Thần Phong nhìn khu dân cư rộng lớn,
đồng nghiệp của Lưu Mậu Quốc nói cậu ta đã nhìn thấy ông ta ở cổng vào thôn Lao Tân, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo Lưu Mậu Quốc dùng thân phận của mình đi thuê phòng, nên không có số nhà chính xác, không có số phòng chính xác, muốn tìm ra chỗ ẩn nấp của Lưu Mậu Quốc trong nhiều gian phòng như vậy rất khó. Đương nhiên là đối với Lục Giao, có lẽ đây lại là một thử thách. Có lẽ, tôi có thể thử, Lục Giao nói, vươn tay hướng về Hạ Thần Phong, có thể mượn điện thoại của anh không? Điện thoại của tôi có thể không vào được mạng. Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra đưa cho Lục Giao, Lục Giao mở bản đồ ra, đồng thời định vị. Cô nhíu chặt mày, nhìn toàn bộ bản đồ vệ tinh của thôn Lao Tân, sau đó tìm một góc, ngồi xuống, đặt điện thoại xuống đất, lấy ra 3 đồng tiền cổ từ trong túi áo, tung đi tung lại 3 lần, cô nhìn quẻ tượng, quẻ ly, biến thượng hạ hảo, cũng tức là lục sát, hướng tây nam. Biến thượng hạ hảo, quẻ ly, một quẻ bói trong kinh dịch. Lục Giao chỉ vào góc trái phía dưới bản đồ trên điện thoại, có lẽ là ở mấy chỗ này. Lần này Lưu Mậu Quốc là vì báo thủ, nên trên người có sát khí. Cũng có nghĩa là điều bây giờ các anh hay nói, trong lòng có ý nghĩ giết người. Nếu ông ta thật sự tin vào phong thủy, vậy ông ta sẽ chọn căn ở hướng tây nam. Sát khí là luồng khí giữ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể người. Sát khí còn tồn tại dưới dạng tức giận, căm ghét, ghen tị, có thể gây ra các bệnh về thể chất và tinh thần. Chương 27, chủ hộ. Hạ Thần Phong cũng ngồi xổm xuống, nhưng chỗ này có 6 tòa nhà ở. Lục Giao cất tiền cổ đi, câu ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, nở nụ cười đắc ý, việc này không làm khó tôi được. Nói xong, Lục Giao dẫn đầu đi vào thôn Lao Tân, tôi có để ý, da rẻ của ông ta rất trắng, là kiểu không hay ra ngoài trời, cũng có thể nói ông ta vẫn luôn sống ở nơi âm u, không thấy ánh mặt trời. Những chỗ này rất có lợi cho việc hình thành sát khí, anh xem mấy tòa nhà này. Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà gần đó, dựa theo lý thuyết kiến trúc bình thường, cho dù là chung cư mini cũng phải đảm bảo mỗi ngày có vài giờ có ánh sáng chiếu rọi, nhưng thôn Lão Tân Hương Mai là thôn mới cải tạo gần trung tâm thành phố, mỗi tòa chỉ có 9 tầng. Trong thời đại đất mặt bằng đắt đỏ thế này, tòa nhà chung quanh càng ngày càng cao, mà trong 6 tòa căn hộ này, có một tòa căn hộ nghiêng về phía sau, thường ở trong bóng râm, cho dù có ánh nắng thì có lẽ cũng chỉ khoảng 10 mấy phút. Mà 5 tầng trên có thể tận hưởng 10 mấy phút ánh nắng bên ngoài, cư dân 5 tầng dưới lại chẳng được tận hưởng một chút ánh sáng nào. Lục Giao và Hạ Thần Phong nhìn nhau cười, vòng quanh tòa nhà, đi đến cửa căn hộ số 12. Dựa theo suy tính, gian phòng ở 5 tầng dưới thường xuyên không thấy ánh mặt trời, bây giờ đã là buổi tối rồi, trong tòa nhà này, 5 tầng dưới có 2 hộ gia đình không có ánh đèn. Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp của Lưu Mậu Quốc, anh hỏi người đàn ông trung niên đang chuẩn bị tản bộ, "Xin chào, tôi là cảnh sát, xin hỏi ông có từng gặp người trong ảnh không?" Người đàn ông trung niên hơi giật mình, nghe thấy đối phương là cảnh sát liền lập tức đeo kính lên, ông cẩn thận nhìn bức ảnh, "À, tôi biết người này. Chính là ông Mã ở phòng số 12304 mà." "Ông Mã?" Quả nhiên Hạ Thần Phong đoán đúng. Lúc thuê phòng, Lưu Mậu Quốc đã dùng tên giả, với những nơi giống như thôn Lao Tân, chỉ cần trả tiền thuê nhà đúng thời hạn, rất nhiều người không quan tâm rốt cuộc là ai đến thuê phòng, hoặc dùng để làm gì. "Bác à, có thể tìm được chủ hộ của phòng 12304 không?" Hạ Thần Phong muốn tìm chủ hộ để mở phòng ra, vậy, anh đến hộ gia đình đối diện phòng 12304 tìm là được, họ chính là chủ hộ. "Chủ hộ, chủ sở hữu của căn hộ đó." Lục Giao ngẩng đầu, nhìn gian phòng mà người đàn ông trung niên chỉ, tuy đã đến tối, nhưng ánh đèn xung quanh rất sáng, cô có thể nhìn rõ cửa sổ nơi đó không chỉ được đóng lại rất chắc chắn, mà phía trên còn dán giấy đen, như để phòng người khác nhìn trộm. Đúng lúc thang máy của tòa nhà này gặp sự cố, Hạ Thần Phong và Lục Giao chỉ có thể đi theo người đàn ông trung niên đến tầng 3. Cho dù thôn Lão Tân này đã được cải tạo lại rồi, nhưng cầu thang nhỏ hẹp chỉ có thể cho một người đi. Chủ hộ 12304 là một người phụ nữ khôn ngoan, lúc này trong nhà đã bắt đầu chơi mặt trược, nghe nói cảnh sát đến, sắc mặt lập tức xấu đi, khuôn mặt béo núc ních toàn thịt cười gượng, "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ đùa chơi tí thôi." Hạ Thần Phong khẽ nhíu mày, anh còn chưa nói gì Lục Giao đã bước lên một bước hỏi, "Xin chào, xin hỏi phòng 12304 là của cô phải không?" Người phụ nữ mập nghe thấy cảnh sát không đến bắt vì họ đánh mặt trược, nụ cười trên mặt thành thật hơn rất nhiều, "Đúng, đúng, đúng. Căn phòng đối diện cũng là của tôi, đồng chí cảnh sát đến có việc gì?" Lục Giao tươi cười, hành động này của cô thân thiện với người dân hơn dáng vẻ giải quyết việc công của Hạ Thần Phong rất nhiều, moi được một vài tin tức một cách nhanh chóng. Sau khi lấy được chìa khóa cửa phòng 12304, Lục Giao cười kéo tay người phụ nữ mập mạp, "Cô à, con thấy cô mà thả vài con cá màu đỏ vào bể cá nhà cô thì sau này đánh mặt trược nhất định sẽ thắng đó." Người phụ nữ mập mạp cười tít cả mắt. Bà ta kéo bàn tay phải đẹp đẽ của Lục Giao, "Ôi chao, cái miệng này của con thật biết nói chuyện, xinh đẹp như vậy đừng làm cảnh sát nữa, con xem cánh tay bị gãy của con này, cô nhìn thấy còn không đành lòng." Hạ Thần Phong không có thời gian ở đây nói lời vô nghĩa cùng với người này, anh lấy chìa khóa, đang chuẩn bị mở cửa nhưng giây tiếp theo, Hạ Thần Phong đã dùng một chân đá văng cửa, nhanh chóng xông vào, Lục Giao và người phụ nữ mập đều hoảng sợ. "Cảnh sát Hạ." Lục Giao quay người cùng tiến vào với Hạ Thần Phong, lúc này cánh cửa sổ ban công vốn được đóng chặt đã mở ra.
khi Hạ Thần Phong chạy đến ban công, đã không còn nhìn thấy người nào khả nghi nữa rồi.
Chết tiệt!
Chỉ thiếu một chút, nếu như Hạ Thần Phong lên tầng sớm một chút thì có lẽ đã tóm được kẻ đồng loa kia rồi. Lục Giao đứng ở cửa, không lập tức đi vào mà sắc mặt cố có sự thay đổi lớn. Cảnh sát Hạ, anh mau ra đây. Hạ Thần Phong nhíu chặt mày, anh cho rằng Lục Giao phát hiện được điều gì, sao thế? Lục Giao chỉ lắc đầu rồi kéo Hạ Thần Phong đứng ở cửa, nhìn hướng vào căn phòng, trong nháy mắt, ngay cả Hạ Thần Phong cũng cảm thấy nổi hết cả da gà. Xem ra, Lưu Mậu Quốc không chỉ là kẻ chủ mưu phạm tội, mà còn là một kẻ điên. Bức tường vốn trắng tinh bây giờ đã bị một loại máu không biết tên tô thành màu đỏ chói mắt. Phía trên còn vẽ rất nhiều hình ảnh bằng mực than đen, đứng tại cửa nhìn vào bên trong vừa hay có thể nhìn thấy vài cái bình có hình thù quỷ quái, bên trong có một đám gì đó màu trắng nổi dập dềnh. Người phụ nữ mập mạp vốn vẫn còn đang trách cứ cảnh sát phá hỏng cánh cửa nhà mình, thế nhưng cảnh tượng bà ta nhìn thấy từ khoảng cách giữa hai người đã dọa bà ta sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Lục Giao căng thẳng nuốt nước bọt, cô vươn tay lên tường sờ soạn một hồi, mở công tắc điện của căn phòng. Có thể vì cái đèn này rất lâu rồi không bật lên, nó nhấp nháy một lúc lâu, cuối cùng nó kêu tách một cái rồi tắt hẳn. Cả người Lục Giao run lên, cô cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo đến mức đáng sợ, theo bản năng bèn dựa vào người Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong là cảnh sát, theo người xưa nói chính là dương khí thịnh. Tôi thông báo cho đồng nghiệp đến chụp ảnh hiện trường, cô đừng vào vội. Hạ Thần Phong quay người, không quan tâm đến chủ hộ đang run rẩy ngồi dưới đất, anh gọi điện thoại về cục, sắp xếp người đến điều tra, đợi đến lúc quay trở lại cửa phòng, Lục Giao đã một mình tiến vào. Cho dù sợ hãi, nhưng Lục Giao càng tò mò với việc tại sao có thể tạo ra nhiều sát khí như vậy hơn. Bây giờ Lục Giao đã có thể xác định, Lưu Mậu Quốc này là một kẻ hiểu phong thủy, biết âm dương, nhưng ông ta chỉ biết chút ít. Rất nhiều người nhìn những thứ này thì cảm thấy rất huyền diệu, nhưng người trong nghề chỉ coi những thứ đó là bề nổi bên ngoài mà thôi. Hạ Thần Phong tiến vào phòng, bên trong rất tối, chính vì cửa sổ bị che lại, anh chỉ có thể mở đèn tin điện thoại lên, chiếu lên đồ vật trong phòng. Trên bàn trong phòng khách vẫn còn một bát mì ăn liền ăn dở. Hạ Thần Phong dùng mu bàn tay thử độ ấm ở bên ngoài hộp, vẫn còn ấm, chứng tỏ người này mới chạy không lâu. Anh di chuyển điện thoại, nhìn thấy Lục Giao đứng trước mấy cái chai lọ, cô cũng giơ điện thoại lên, chỉ nhìn những thứ bên trong bằng ánh sáng trên màn hình điện thoại. Đây Hạ Thần Phong tiến đến gần để nhìn liền thấy một xác thịt màu trắng bệnh, lại nhìn kỹ hơn thì thấy là một thai nhi đã thành hình, đầu và tay chân của đứa bé bên trong đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Chương 28, Dương Trạch và Âm Trạch. Dương Trạch, Âm Trạch, thuật ngữ phong thủy. Dương Trạch, môi trường sống của con người. Âm Trạch, vùng đất để chôn cất người đã khuất. Lục Giao khẽ cười, xem ra Lưu Mậu Quốc này đúng thật điên rồi. Không ngờ hắn lại nuôi cú mạn thong. Thật ra, nuôi cú mạn thong được du nhập từ nước ngoài vào, Lục Giao thấy mấy thứ này mới đúng là không hợp với thực tế, mấy thứ này hẳn là thai nhi được 6-7 tháng. Tại một vùng nào đó ở nước ngoài có lưu truyền một tin đồn rằng, nuôi cú mạn thong là để gọi tiền tài đến, tránh tai nạn, hoặc để hại người, nhưng những thứ này đều không có căn cứ hoa học gì cả. Lý trí của Lưu Mậu Quốc chắc là bị thù hận làm lu mờ rồi. Không ngờ ông ta lại dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy. Lục Giao quay người, nhìn cách bài trí xung quanh rồi tiếp tục nói, đến đây rồi tôi có thể kết luận, cây hoa đào ở phía đông ngoại thành kia chính là do người này trồng, có thể nói phong cách bày cục phong thủy có cùng nguồn gốc với cái này. Phong thủy có thể chia thành hai bộ phận lớn là âm trạch và dương trạch. Dương trạch là nơi người sống hoạt động, âm trạch là mộ của người chết. Lý thuyết phong thủy chia thành hai phái là hình thể và phái lý khí, người xưa coi trọng dựa vào hình thế núi sông nói luận cắt hung. Cốt lõi của phong thủy là sinh khí, ba qua hình thế núi sông. Khái niệm của nó hết sức phức tạp, liên quan đến long mạch, minh đường, huyệt vị, hà lưu, phương hướng. Phái hình thể, dựa vào hình thế núi non sông nước. Phái lý khí, dựa vào quy luật âm dương ngũ hành làm căn bản. Cắt hung, lành dữ. 3. Sinh khí, một cung trong bát mạch phong thủy, sinh khí còn là khí tích cực chứa các luồng khí lành bồi bổ sức khỏe có thể gọi là sức sống. Lần này Lưu Mậu Quốc học theo Dương Trạch, thủ pháp của ông ta tuy rằng chưa mấy thành thạo, nhưng vẫn hình thành một khí thế nhất định, so với gốc cây kia chỉ cần đi vào gian phòng này là tâm trạng đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Lục Giao không muốn đi nghiên cứu chi tiết phong thủy này, Hạ Thần Phong vừa mới gọi điện cho cục cảnh sát, người của cục cảnh sát sẽ nhanh chóng đến nơi. Cô hiểu, Hạ Thần Phong lén dẫn mình đến đây là bất hợp pháp rồi, nên cô không chạm vào thứ gì hết. Cảnh sát Hạ, cảm ơn anh. Tôi nghĩ tôi có thể không cần đi gặp người đó, ông ta tuy biết phong thủy, nhưng chắc hẳn là sẽ không quen biết ông nội tôi. Lục Giao nói xong liền quay người đi về phía ngoài căn phòng, Hạ Thần Phong không tiếp tục đuổi theo mà lặng lẽ đứng bên trong. Đồng nghiệp trong cục cảnh sát đến rất nhanh, Lục Giao vừa mới xuống cầu thang đã có xe cảnh sát bắt đầu tiến vào khu nhà rồi. Tạ Điền xách hộp công cụ xuống xe, nhìn thấy dáng người mặc áo đông màu đỏ đi ra khỏi dòng người, cô có cảm giác hình như đã gặp người đó ở đâu đấy. Tạ Điền quẳng nghi ngờ của mình đi, cô xách theo hộp dụng cụ chạy một mạch lên tầng 3. Trong thời gian ngắn, chủ hộ ở tầng 3 đã bị sơ tán đi rồi. Hạ Thần Phong đứng tại cửa, nhìn đồng nghiệp treo lên một ngọn đèn chiếu sáng tạm thời, lúc này mới tiến vào gian phòng. Căn phòng sau khi được ánh sáng bao phủ càng làm người ta giật mình. Một mùi tanh hôi len lỏi trong không khí.
toàn bộ gian phòng chỉ có tông màu đỏ đen, không chỉ trên vách tường, ngay cả trên trần nhà cũng có màu sắc như vậy. Khi Tiểu Đao đến đây nhìn thấy cảnh tượng này liền vỗ về trái tim đang nhảy lên trong ngực mình, cục cưng bé nhỏ của tôi ơi, đây là căn phòng của Lưu Mậu Quốc cả. Cậu đi đến địa chỉ viết trên tài liệu của tinh thần, đồ đạc bên trong ngăn nắp sạch sẽ giống như căn phòng mẫu vậy. Nhưng khi Tiểu Đao nhìn thấy căn phòng này, cảm thấy cả người đều không thoải mái, một cái trắng thuần một cái hắc ám. Tiểu Đao nuốt nước bọt, quan sát xung quanh một vòng, cậu đến gần Hạ Thần Phong, huých khuỵu tay anh một cái, anh tôi lợi hạ nha. Làm sao anh tìm được nơi này vậy? Hay là có cao nhân nào khác chỉ điểm đây? Hạ Thần Phong hai tay đút vào trong túi áo, chỉ liếc nhìn khuôn mặt như kẻ trộm của Tiểu Đao. 15 phút trước khi tôi đến nơi này, đồng phạm của Lưu Mậu Quốc vẫn còn ở trong phòng, cậu bảo anh em khám nghiệm hiện trường ra ngoài ban công kia xem có thể tìm được manh mối gì không. Tạ Điền đứng dậy, nhẹ nhàng lấy hơi, đi đến trước mặt Hạ Thần Phong, bước đầu giám định, máu ở trên tường đều là máu động vật, có khả năng là máu mèo, chúng tôi phát hiện trên tường có lông mèo, đứa trẻ đã thành hình trong bình có lẽ được mua qua con đường phi pháp, cụ thể thì có lẽ chúng ta phải quay về cục điều tra tiếp. ADN trên hộp mì ăn liền chúng tôi sẽ mang về kiểm nghiệm. Vất vả rồi, Hạ Thần Phong gật đầu, nhìn một nhân viên cấp dưới bận rộn, bọn họ tìm thấy động cơ phạm tội của Lưu Mậu Quốc ở đây, nhưng đồng phạm kia là ai, bây giờ họ vẫn còn chưa biết. Tạ Điền cũng biết, nếu như vụ án này vẫn chưa có cách nào để kết án, như vậy Hạ Thần Phong vẫn sẽ mất ngủ, cô chỉ có thể thở dài, trong lòng hy vọng vụ án này kết thúc sớm một chút. Tất cả chứng cứ đều được mang về cục cảnh sát, bao gồm cả những bức ảnh Lưu Mậu Quốc chụp, trong đó có của Trương An An, cũng có cả của Lý Bách, tất cả đều cho thấy Lưu Mậu Quốc đã lên kế hoạch cho chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng trong thời gian dài như vậy, cả Trương An An và Lý Bách đều không phát hiện ra. Hạ Thần Phong cầm bức ảnh của Lý Bách lên, mấy tấm ảnh này đều có một đặc điểm, đó là chụp vào buổi tối. Bình thường bên cạnh Lý Bách có rất nhiều người, bao gồm mấy người vệ sĩ, nhưng trong mấy tấm ảnh này, có một đặc điểm rất rõ ràng là Lý Bách lén lút ra ngoài một mình, anh ta ăn mặc rất bí ẩn, chính là vì lén ra ngoài nên bên cạnh chẳng có người nào, cho nên bị theo dõi anh ta cũng không hề phát hiện ra. Hạ Thần Phong nhìn người con gái ôm hôn Lý Bách trong ảnh, có một tia sáng tỏ thoáng qua mặt Hạ Thần Phong, thì ra người mà Lý Bách thà bị xem thành nghi phạm cũng muốn bảo vệ lại là một người con gái. Lưu Mậu Quốc biết người con gái này rất quan trọng đối với Lý Bách, tuần nào anh ta cũng lén lút đi hẹn hò một lần, mà vào ngày Trương An An chết, cũng là thời gian cố định vào mỗi tuần, cho nên Lưu Mậu Quốc đã tính chuẩn rồi, sau bữa cơm tối, Lý Bách sẽ đưa Trương An An về. Anh Phong, lần này tay Lưu Mậu Quốc đó chạy không thoát được rồi, dấu vết phạm tội trong gian phòng đó đều rõ ràng, bao gồm toàn bộ kế hoạch gây án đều viết rõ ràng rành mạch. Lúc này Tiểu Đao thở phào một hơi, vốn nghĩ nếu đến lúc định tội Lưu Mậu Quốc mà không đủ chứng cứ thì làm thế nào, bây giờ thì tốt rồi, có cả một phòng chứng cứ. Hạ Thần Phong nhíu chặt mi, hai mắt đã hơi đỏ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi, hôm nay việc chúng ta ở căn phòng đó đã bị lộ, hung thủ ở bên ngoài chắc là cũng biết chúng ta đã tìm ra bằng chứng, cho nên chúng ta phải mau chóng tìm được nạn nhân thứ hai. Tiểu Đao nhìn sắc trời bên ngoài, dù cho bây giờ đã là 10 giờ tối, nhưng hung thủ nào sẽ đợi người đến, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Tiểu Đao cũng hiểu phá án là không phân biệt thời gian. Chúng em cũng đã liên lạc với vợ cũ của Lưu Mậu Quốc rồi, đối phương đang ở nước ngoài, đã 3 năm chưa quay về, hơn nữa dường như bà ấy đã cắt đứt liên lạc với Lưu Mậu Quốc. Hơn nữa, căn cứ vào tài liệu Vương Kiến Sương vừa mới cung cấp, một năm trước trưởng cao đẳng tài chính du lịch ở thành phố Hải có tổ chức một hoạt động, bọn em đã liên lạc với người phụ trách của trường học rồi. Người được đề cử là Tiết Bối Nhi, năm đó có quan hệ rất tốt với Lưu Tuệ, là quan hệ bạn cùng bàn. Tiểu Đao lấy ra một bản lý lịch học sinh của trường, bên trong là ảnh của một cô gái mặt tròn. Cậu mang theo một người, đi ngay trong đêm qua đó, thăm dò tình hình, đồng thời bảo vệ. Vụ án đã dần dần sáng tỏ rồi, nếu như năm đó Lưu Mậu Quốc biết được chân tướng ở chỗ Tiết Bối Nhi, vậy lần này cảnh sát cũng có thể biết được chân tướng ở chỗ đó. Họ chỉ hy vọng lần này có thể tìm được nạn nhân trước khi hung thủ ra tay. Chương 29, kể lại vụ án. Hạ Thần Phong đã 5 đêm không nghỉ ngơi tử tế rồi, lần này anh cũng nằm trên ghế sofa ở văn phòng, trên người đắp một cái áo khoác, cho dù ngủ rồi, lông mày cũng vẫn nhíu chặt. Lục Dao cũng vậy, không ngủ được, nỗi đau do gãy xương cánh tay là một chuyện, hôm nay sau khi trả xong tiền thuốc, tiền tiết kiệm của cô chỉ còn có 4-500 tệ, tiền thuê nhà tháng sau căn bản không trả nổi, cô khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà tự nói lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể về ký túc xá ở thôi. Nếu có thể, Lục Dao thật sự muốn trọ ở bên ngoài dù ăn uống khăn khổ, tiền bạc túng thiếu. Cứ nghĩ đến mấy cô gái ở ký túc xá là Lục Dao lại thấy thật nhức đầu. Cho dù cô không để ý đến đối phương, nhưng bọn họ lúc nào cũng kiếm chuyện với cô. Bây giờ mong muốn duy nhất của Lục Dao là qua nhiều năm như vậy rồi, tính tình của mấy bà cô nhỏ đó có thể tốt hơn chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Đao kiềm chế cơn buồn ngủ giúp Hạ Thần Phong nghe một cuộc điện thoại. Anh Phong, đã biết được tình hình bên đó rồi, vụ án năm đó đúng là có vấn đề. Hóa ra năm đó Lưu Tuệ là cán sự bộ môn toán trong lớp, có một lần sau khi tan học. Bởi vì nhớ ra đồ đạc của mình để chỗ thầy giáo, sau đó phải quay trở lại lấy.
nhưng cô bé lại không hề nghĩ đến việc mình sẽ nhìn thấy thầy giáo dạy toán và một bạn gái cùng lớp của mình có hành vi không đứng đắn tại văn phòng. Lưu Tuệ lúc đó chỉ là một cô bé mới 12 tuổi, nhìn thấy sự việc đó liền hoảng sợ không biết phải làm thế nào, mà Trường Canh Phát cũng phát hiện Lưu Tuệ, ông ta uy hiếp Lưu Tuệ không được nói chuyện này với bất cứ ai. Lưu Tuệ lúc đó nhát gan, sau khi trở về thật sự không dám nói với ai. Nhưng cô học sinh phát sinh chuyện mờ ám với Trường Canh Phát lại bắt đầu sợ hãi, dù sao thì nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, ở một thị trấn nhỏ, cô học sinh căn bản sẽ không còn mặt mũi nào sống tiếp. Trường Canh Phát cũng lo lắng trong lòng, nếu bị vạch trần không chỉ là vấn đề công việc nữa, cô bé đó mới 12 tuổi, vẫn chưa tròn tuổi, mới là tuổi mụ, tuổi này vẫn là tuổi vị thành niên, cũng có nghĩa là phải chịu trách nhiệm hình sự. Tiết Bối Nhi biết một chút chân tướng, nhưng cô không biết cụ thể đã xảy ra việc gì, cô chỉ biết ngày Lưu Tuệ nhảy lầu tự sát, Lưu Tuệ vẫn luôn khóc, cô ấy nằm bò ra bàn học khóc cả một ngày, nhưng trong lớp học không ai an ủi Lưu Tuệ một câu, vì lớp trưởng đã nói rồi, Lưu Tuệ là học sinh hư, mọi người đều cô lập Lưu Tuệ, chỉ cần có người nói chuyện với Lưu Tuệ thì đều sẽ bị coi thành đối tượng mà mọi người cô lập. Hạ Thần Phong nắm chặt điện thoại di động, năm đó vào ngày Lưu Tuệ chết, Tiết Bối Nhi nhìn thấy có hai người đi từ trên sân thượng xuống, một là Trường Canh Phát, người còn lại là lớp trưởng Trương Văn Quyên. Hạ Thần Phong cúp máy, nạn nhân thứ hai là Trương Văn Quyên. Thành tích của Trương Văn Quyên không tệ, thi đỗ vào Đại học Thanh Hà ở thành phố Tô, lúc Hạ Thần Phong dẫn đồng nghiệp trong cục đi đến nơi, Trương Văn Quyên đã không còn ở ký túc xá nữa. Trương Văn Quyên mất tích, bạn cùng phòng nói tối hôm qua cô ta vẫn còn ở đấy, nhưng mới rạng sáng đã không thấy đâu rồi, điện thoại di động cũng tắt, căn bản là không tìm được người. Hạ Thần Phong buồn bực vào đầu, chủ yếu là không biết bắt đầu tìm từ đâu. Đại học Thanh Hà rất lớn, lúc này chính là thời điểm sinh viên đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy xe cảnh sát dừng lại gần khu sinh hoạt, mọi người đều bàn tán xôn xao. Lúc Lục Giao đến trường liền nghe thấy tin tức, cô cau chặt mày, nghĩ không ra vì sao lại nhiều cảnh sát trở về đây như vậy. Nghe nói Trương Văn Quyên khoa tiếng Anh mất tích rồi, một người con gái ngồi sau lưng Lục Giao nhỏ giọng giải thích với cô. Trương Văn Quyên. Lục Giao không thân mấy với người trong trường học, với những khoa khác càng không rõ, xem này, trên diễn đàn của trường học đã có ảnh rồi. Lục Giao nhìn qua đã nhận ra người cảnh sát vóc dáng cao kia. Sao anh ta lại ở đây? Lục Giao nhớ tối qua Hạ Thần Phong vẫn còn đang phụ trách vụ án Trương An An, lẽ nào tối qua đã phá xong án rồi sao? Phòng học nơi Lục Giao học là một trong những tòa nhà dạy học cao nhất của Đại học Thanh Hà, có tổng cộng 12 tầng, được gọi là tòa nhà song sinh với tòa nhà thực nghiệm ở phía đối diện của Đại học Thanh Hà. Giáo sư. Nóc nhà đối diện có người. Phòng học vốn yên tĩnh, đột nhiên bị một giọng nam cắt ngang. Vị giáo sư già kia còn chưa kịp tức giận, mới chỉ nâng mắt kính lên nhìn ra bên ngoài, lập tức sợ hãi đến mức lùi lại mấy bước. Một nữ sinh mặc váy đỏ đứng ở mép ngoài cùng trên nóc nhà đối diện với tòa nhà thực nghiệm, gió lạnh rít gào ầm ĩ, Lục Giao cảm thấy dường như nữ sinh kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Giao lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Hạ Thần Phong, cảnh sát Hạ, người các anh muốn tìm đang đứng ở trên nóc tòa nhà thực nghiệm. Phải nhanh lên. Vừa nói xong câu này, ngay cả sách chuyên ngành Lục Giao cũng không quan tâm nữa, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học. Chu Văn nhìn thấy Lục Giao chạy ra, gọi một tiếng, Lục Giao, rồi vội vàng chạy ra theo. Ở tầng 11 tòa nhà sinh đôi có chỗ có một lối đi hai chiều, bây giờ Lục Giao đang học ở tầng 9, cô nhìn thang máy chậm chậm đi lên, căn bản không đợi được, cắn răng một cái, đẩy cửa cầu thang bộ ra, chạy lên tầng 11. Hạ Thần Phong nhận được cuộc gọi của Lục Giao cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng nghe thấy người mình cần tìm đang ở trên nóc tòa nhà thực nghiệm. Anh nhìn hai tòa nhà ở phía xa liền lên chiếc xe đỗ ở bên cạnh, nhanh chóng lái đi. Năm đó Lưu Tuệ chết vì nhảy lầu, nên Lưu Mậu Quốc cũng muốn làm cho Trương Văn Quyên chết như vậy sao? Hạ Thần Phong chỉ hy vọng Trương Văn Quyên có thể kiên trì lâu thêm chút, cho dù là có tội, cũng không thể dùng cách phạm tội đến để giải quyết. Trước giờ Chu Văn chưa từng biết Lục Giao còn có thể chạy như thế, hơn nữa dưới tình huống một cánh tay còn bị gãy. Lục Giao! Đừng đi! Nguy hiểm! Chu Văn không cản được, chỉ có thể nhìn Lục Giao chạy xuyên qua lối đi hai chiều đến tòa nhà thực nghiệm, đợi đến lúc Lục Giao mở cửa lớn trên sân thượng ra, một cơn gió lớn thổi đến làm cô rùng mình. Cứu tôi! Tôi không muốn chết! Trương Văn Quyên kêu thảm thiết, nắm chặt lấy lan can. Lục Giao đứng cách đó hơn 10 mét, lúc này mới phát hiện trên sân thượng không chỉ có một mình Trương Văn Quyên, còn có một người đàn ông đeo kính trẻ tuổi. Người đàn ông nghe thấy động tĩnh, liền quay người nhìn Lục Giao, một tay hắn ta nắm chặt con dao dọc giấy, một tay cầm một cái chai. Lục Giao! Lục Giao thở phì phò, gật đầu, anh bình tĩnh trước đã. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Xì! Người đàn ông cười lạnh, cô không chết xem như là cô gặp may rồi, thức thời chút đi, đừng xen vào chuyện này nữa. Một nửa mái tóc của người đàn ông bị gió thổi rối tung, nhưng ánh mắt sau chiếc kính lại làm người cảm thấy lạnh lẽo. Lục Giao cảm thấy cánh tay của mình càng thêm đau vì vừa vận động mạnh, cô chỉ có thể một tay đỡ cánh tay, vội vã lấy hơi là anh. Hôm đó anh là người lái xe. Người đàn ông chỉ liếc nhìn Lục Giao, muốn trách hay trách dò cô nhiều chuyện. Loại người giống bọn họ đáng chết. Chẳng có người nào đáng chết cả. Trương An An không đáng chết. Trương Văn Quyên cũng không đáng chết. Anh không có quyền quyết định chuyện số phận của bất kỳ ai cả. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, người đáng hận. Lục Giao nhìn bàn tay gắt gao nắm chặt lan can của Trương Văn Quyên, vội vàng gào lên những lời này. Lúc Chu Văn chạy lên đến nơi cũng ngây người, vốn tưởng rằng có người muốn nhảy lầu, nhưng bây giờ xem ra sự việc không đơn giản như vậy. Vương Siêu, rõ ràng Chu Văn Quyên biết người con trai kia, bây giờ cậu không dám tin, người con trai vẫn luôn im lặng hướng nội sao lại trở nên điên cuồng như thế? Bọn họ không nên chết, lẽ nào chúng tôi nên chết sao? Vương Siêu nhìn Chu Văn và Lục Giao, lấy con dao dọc giấy chỉ ra vào Trương Văn Quyên, các người biết cô ta là ai không? Vương Siêu, đừng, tôi xin anh đừng như vậy. Trương Văn Quyên không ngờ một em trai lớp dưới trước giờ luôn nghe lời mình lại trở nên đáng sợ như vậy. Trương Văn Quyên, có phải cô cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc không? Sau khi nhìn thấy cảnh sát cũng đã chạy lên đến nơi, Vương Siêu liền tiến lên phía trước, dùng dao dọc giấy dí vào cổ Trương Văn Quyên. Tôi, cứu tôi với. Sau khi nhìn thấy Hạ Thần Phong và mấy cảnh sát đi lên, Trương Văn Quyên khóc thảm thiết nhưng Vương Siêu lại chẳng hề quan tâm. 10 năm trước, có phải Lưu Tuệ cũng khóc như thế này không? Trương Văn Quyên, tất cả những gì xảy ra với Lưu Tuệ vào năm đó đều do cô gây ra. Đáng hận nhất là tôi vẫn chưa kịp giết tên khốn Trương Canh Phát kia. Sắc mặt Trương Văn Quyên trắng bệch. Không, là Lưu Tuệ tự nhảy đó, không phải do chúng tôi. Vông Siêu chỉ cười, tay cầm con dao dọc giấy khẽ dùng sức, cảm giác như kim châm xông đến làm Trương Văn Quyên càng thêm hoảng sợ. Hạ Thần Phong chậm rãi bước lên, trong tai nghe truyền đến thông báo tay súng bắn tỉa đã vào vị trí. Dường như Lục Giao đã nhận ra được điều gì đó, cô quay đầu nhìn Hạ Thần Phong, dùng một tay tóm lấy tay áo của anh. Đừng, đây là trường học, nếu như dùng súng bắn tỉa ở đây sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên Hạ Thần Phong cũng hiểu rõ điểm này, cho nên có thể không dùng súng bắn tỉa, anh vẫn sẽ không hạ lệnh ra tay. Vông Siêu nhìn Lục Giao, tất cả đều vì cô, nếu không phải do sự có mặt của cô, làm sao bố nuôi tôi lại bị cảnh sát bắt được. 7 năm qua, bố nuôi đối với tôi rất tốt, tôi chỉ muốn báo thù cho Lưu Tuệ, bởi vì đây là mục đích sống duy nhất của ông ấy, chỉ cần mấy kẻ này đều chết hết thì cuộc sống mới của chúng tôi đến rồi. Nhưng tại sao cô lại xuất hiện? Vông Siêu kích động gào thét, bởi vì sự xuất hiện của Lục Giao làm đảo lộn tất cả, cho nên Vông Siêu mới muốn đâm chết Lục Giao. Cho dù không có Lục Giao, Lưu Mậu Quốc phạm pháp vẫn sẽ bị bắt. Hạ Thần Phong bước nhẹ lên một bước, đứng ở phía trước Lục Giao. Vương Siêu cười giống như nghe được chuyện Tiếu Lâm, làm sao có thể? Giống như vì sao Trương An An và Lý Bách lại có nghiệt duyên như vậy, mấy việc này các anh đều không phát hiện ra được. Lục Giao lắc đầu, Vương Siêu, cái các người học không phải là phong thủy gì cả. Tôi đã đến gian phòng đó rồi. Các người nuôi cụ mạn phòng, bố trí bố cục phong thủy lục sát, nhưng các người lại không ngờ đến, cho dù các người dùng nhiều con rối đến như thế, nhưng lại quên mất một điều duy nhất là sự biến hóa của mặt đất. Lục sát là một khái niệm trong phái phong thủy lý khí bát trạch. Nó được tạo ra giữa quái mệnh và phương vị không phù hợp. Theo phong thủy bát trạch thì lục sát trong tử vi là một sao xấu thứ 3 thuộc hành thủy, còn gọi là sao văn khúc. Khi gặp sao này tài vận không tốt, dễ xảy ra tranh cãi thị phi, tai họa liên tục, sức khỏe kém. Cục phong thủy ở thôn Lão Tân Hương Mai vốn không tạo được ảnh hưởng với người khác, chỉ có cuộc sống của Lưu Mậu Quốc và Vương Siêu là bị ảnh hưởng.
Không thể nào. Chắc chắn thầy không lừa gạt chúng tôi.
Vương Siêu bác bỏ, cô căn bản là không hiểu được. Thầy là một người tài giỏi. Các người không hiểu được đâu. Lục Giao bình thản nhìn Vương Siêu, thầy. Có lẽ thầy của các anh thật sự có tài, nhưng anh và bố nuôi của anh lại chỉ học được một chút mặt ngoài. Đào hoa sát ở phía đông ngoại thành lúc đó tuy lợi hại, nhưng lại thiếu đi khí thế, vị trí chính xác, thế đầu, kém. Thế đầu, chỉ xu thế phát triển của sự vật. Vương Siêu không ngờ Lục Giao lại biết nhiều như vậy, cô là ai? Tôi là ai không quan trọng là anh phải biết, bất kỳ việc gì đều có tác dụng ngược, anh dùng phong thủy hại người, cuối cùng người bị hại nhiều nhất chính là bản thân anh, đây cũng là nguyên nhân nhà tiền tri không được dùng những gì mình học được đi gây hại cho người khác. Lục Giao nhớ kỹ trong lòng lời cảnh báo của ông nội, thế gian vạn vật có âm cũng có dương, mà âm dương lại chuyển đổi cho nhau. Vương Siêu và Lưu Mậu Quốc bố trí phong thủy hại người, nhưng đồng thời cũng có tác hại rất lớn với người bố trí phong thủy. Vương Siêu, cậu bỏ vũ khí xuống. Cho dù là Trương Văn Quyên thật sự có tội thì cũng do cảnh sát chúng tôi xử lý. Hạ Thần Phong thấy mấy câu nói của Lục Giao làm Vương Siêu hơi mất tập trung, anh liếc mắt ra hiệu cho đồng nghiệp, cho người từ một bên áp sát sang. Vậy thì đã sao, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, không bằng kéo theo ả đàn bà này đi làm bạn với Lưu Tuệ cũng tốt. Vương Siêu nói, tay cầm dao dọc giấy càng lúc càng ra sức, một dòng máu đỏ thâm từ chảy xuống. Vương Siêu, tôi thực sự biết sai rồi. Thế nhưng tôi vẫn còn nhỏ mà. Lúc đó tôi thật sự là không hiểu chuyện mà. Tôi không cố ý đâu. Trương Văn Quyên khóc lóc cầu xin. Vương Siêu khẽ cười, nhỏ. Nhưng mà chị Trương Văn Quyên, chị đừng quên, lúc chị 12 tuổi đã bị một lão già chơi đùa rồi. Còn nhỏ sao? Sắc mặt Trương Văn Quyên hết trắng lại xanh, đó là Trương Canh Phát ép tôi. Tôi có cách gì được? Ông ta là thầy giáo.
ảnh của Lưu Tuệ cũng là ông ta chụp, ông ta nói rằng chỉ cần tóm được điểm yếu Lưu Tuệ sẽ không đi tố cáo nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng Lưu Tuệ sẽ chết. Tôi thực sự không ngờ được. Tôi sợ hãi rất nhiều năm rồi. Vương Siêu, tôi thực sự hối hận rồi mà. Vốn tưởng rằng lời này của Trương Văn Quyên sẽ làm cho Vương Siêu mềm lòng, nhưng cô ta không ngờ rằng đó lại là mồi lửa cuối cùng ép Vương Siêu nổi điên, hắn ta điên cuồng thua tay, các người lại còn đê tiện đến mức chụp ảnh. Hắn chỉ điều tra ra tình huống bọn họ ép Lưu Tuệ nhảy lầu, nhưng không ngờ những kẻ này lại còn chụp ảnh nữa, cho dù Trương Văn Quyên không nói là ảnh gì, nhưng người có mặt tại hiện trường đều có thể đoán ra được những bức ảnh đó là những bức ảnh như thế nào. Bây giờ trong lòng ông Siêu càng thêm hận, hắn không chỉ hận Trương Canh Phát, hận Trương Văn Quyên, càng thêm hận bản thân mình tay chân tại sao lại chậm chạp như vậy. Mình nên giết tên khốn Trương Canh Phát đó trước mới phải. Nhưng bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi, một tay cậu ta đặt chai thủy tinh lên lan can, lôi từ trong túi áo ra một cái bút ghi âm và vứt xuống đất, tôi tin cảnh sát các anh một lần cuối cùng, các anh sẽ bắt tên khốn khiếp kia lại chứ. Hạ Thần Phong gật đầu, nếu như có chứng cứ, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ tên tội phạm nào. Vương Siêu nghe vậy, đột nhiên cười to. Hắn cầm lấy cái chai thủy tinh đặt ở bên cạnh, hát luôn lên người Trương Văn Quyên, tất cả việc này phát sinh quá nhanh. Đừng! Xèo! Lục Giao bước lên một bước, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Văn Quyên, trên mặt cô ta bắt đầu chuyển sang màu trắng, một mùi chua thối nồng nặc bốc lên. Á ba! Lúc này trên mặt Trương Văn Quyên đều là axit sulfuric, cái chai rỗng trong tay Vông Siêu rơi xuống đất, mi tâm, hắn chảy máu, hắn ngã về hướng Trương Văn Quyên, cơ thể hắn bay qua lan can bổ nhào ra bên ngoài. Mi tâm! Điểm giữa hai đầu lông mày gọi là mi tâm hoặc ấn đường. Nhìn thoáng qua bầu trời lần cuối, cuộc sống của Vông Siêu dừng lại ở chính khoảnh khắc đó. Bầu trời màu xám âm u, một tia nắng sáng chói xuyên qua màn mây dày đặc chiếu hắt ra bên ngoài. Chương 31, vụ án cũ. Vụ án tự tử đã kết thúc 10 năm trước lại được bắt đầu được lật lại một lần nữa. Tiểu Đao ngậm điếu thuốc lá nhìn hồ sơ vụ án được điều tra lại, vụ án tự tử năm đó đã được kết án, vậy có cần phải viết báo cáo không nhỉ? Hạ Thần Phong chỉnh sửa lại hồ sơ vụ án của Trương An An. Kể cả kết án thì đã sao, nếu như tìm ra được chân tướng thì chúng ta cần phải điều tra lại. Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, mặc dù lúc đó cậu không có mặt ở hiện trường, nhưng cậu cũng nghe được một chút thông tin từ đồng nghiệp của mình. Cậu bỏ hồ sơ xuống, chạy đến bên cạnh Hạ Thần Phong, tay chống xuống bàn. Anh Phong, Vông Siêu chỉ là một cậu bé được Lưu Mậu Quốc nhận nuôi, tại sao Vông Siêu lại sẵn sàng làm chuyện này vì Lưu Mậu Quốc nhỉ? Theo kết quả điều tra, Vông Siêu vốn là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Sau đó Lưu Mậu Quốc đã gặp Vông Siêu và nhận nuôi hắn. Hai người sống cùng nhau 6 năm. Vông Siêu đã bỏ học từ lâu, nhưng vì 2 năm trước Lưu Mậu Quốc tận dụng mối quan hệ cho Vông Siêu đi học lớp 12 lần nữa và thi vào đại học. Vông Siêu tôn trọng và yêu thương Lưu Mậu Quốc như bố đẻ, nên đương nhiên là coi Lưu Tuệ đã qua đời là em gái của mình. Duyên phận giữa người với người, anh Phương, anh không hiểu đâu. Một cậu cảnh sát hình sự nhỏ tuổi nói xen vào đi, đã chuẩn bị xong tài liệu cần dùng chưa? Tiểu Đao vung tay lên và nói. Anh Phong, anh Phương yên tâm, đám học sinh tiểu học năm ấy giờ đều trưởng thành rồi. Đã hiểu cái gì là quyền lợi. Có một vài người đã lên tiếng rồi, lần này Trương Canh Phát không thể thoát được đâu. Hạ Thần Phong nhớ lại dáng vẻ chạy thục mạng lại gần của Lục Giao và hôm ở trên sân thượng, cô không muốn tay bắn tỉa kia ra tay ở trong trường, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là Trương Văn Quyên và Vông Siêu đều chết thảm. Vì chuyện này mà tin tức xã hội mấy ngày hôm nay đều là về trường Đại học Thanh Hà, anh Phong, Lưu Mậu Quốc nói có chuyện muốn nói với anh. Hạ Thần Phong gật đầu, vỗ vai người báo tin, khi nào cậu và Tiểu Đao sắp xếp xong tài liệu thì hãy đi tìm Trương Canh Phát. Đi vào phòng thẩm vấn, khuôn mặt của Lưu Mậu Quốc không còn vẻ sắc bén trước đây, chỉ trong mấy ngày mà dường như ông ta đã già đi rất nhiều, cảnh sát Hạ, có phải Vông Siêu? Hạ Thần Phong không nói gì, nhưng sự im lặng đã nói lên sự thật, Lưu Mậu Quốc cười khổ một cái, đứa bé ngốc đó. Đúng. Cái chết của Trương An An, là do tôi lên kế hoạch. Sau khi Lưu Mậu Quốc biết được sự thật về cái chết bi thảm của con gái mình, ban đầu ông ta muốn Trương Canh Phát phải chết, nhưng nghĩ đến việc họ có một cô con gái. Vì vậy, ông ta muốn bọn họ nếm thử cảm giác đau đớn. Mất mát như mình. Vì trả thù, tôi đã lên kế hoạch hơn một năm nay, từ việc chọn cách giết Trương An An đến việc làm thế nào để trốn tội, tôi đều lên kế hoạch tỉ mỉ, rõ ràng, nhưng lại không ngờ thật không ngờ giữa đường lại nhảy ra một yếu tố bất ngờ, đó chính là Lục Giao. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Vông Siêu lại hận Lục Giao như vậy. Nếu như không phải vì Lục Giao, không phải vì Lưu Chí Cường tự ý quyết định thì mọi chuyện vẫn sẽ rất hoàn hảo. Hạ Thần Phong khẽ cau mày, nếu như Vông Siêu muốn đâm Lục Giao là vì Lục Giao làm hỏng kế hoạch của các ông. Vậy vì sao các ông lại muốn đổ tội lên đầu Lý Bách? Lý Bách không có bất kỳ liên quan gì đến hai vụ án này. Lưu Mậu Quốc thở dài, vì sao ư? Không có lý do. Cảnh sát Hạ, cảm ơn cậu đã tìm lại chân tướng cho Lưu Tuệ. Những thứ ông bố trí trong căn phòng ở thôn Láo Tân Hương Mai, Hạ Thần Phong nhớ đến căn phòng đó, do dự một lúc mới hỏi, Lưu Mậu Quốc cúi đầu, bởi vì chỉ có ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi mới cảm thấy mình vẫn còn sống. Sau khi tin tức có người nhảy lầu ở Đại học Thanh Hà bị truyền ra ngoài,
vụ án của Trương An An và vụ án tự sát 10 năm trước đều được các tờ báo lớn đưa tin. Lục Giao ngồi trong lớp học nhìn tờ báo trong tay, đây là một tờ báo cô cố tình mua. Mặc dù ở trên đó không ghi chi tiết về vụ án, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ được một chút chân tướng của vụ án năm đó. Rất nhiều người nói rằng thầy phong thủy, nhà tiên tri có thể thấy được thứ gì đó không tồn tại trên thế giới này. Cho nên bọn họ sợ phong thủy, nhưng so với những thứ giả dối đó, thì con người mới là thứ đáng sợ nhất. Lục Giao gấp tờ báo lại, đúng lúc thấy Chu Văn cười bước đến, Lục Giao, nghe nói cậu chuyển về ký túc xá rồi hả? Chu Văn nhìn cánh tay bị thương của Lục Giao, trên mặt hiện vẻ bất lực. Đương nhiên cậu hiểu, cuộc sống của Lục Giao có chút khó khăn, cho nên cô mới phải đi làm thêm công việc chuyển phát nhanh. Nhưng bây giờ một tay của cô bị gãy xương, không chỉ không thể đi làm thêm, hơn nữa vì tiền thuốc men nên ngay cả tiền thuê nhà cũng không thể trả nổi. Thật ra, nếu như cậu cần. Lớp trưởng. Lục Giao ngắt lời Chu Văn, cô biết Chu Văn muốn nói gì, nếu như cần có thể vay tiền của cậu. Không phải là Lục Giao không cảm nhận được tình cảm của Chu Văn. Nhưng từ trước đến nay Lục Giao không giỏi xử lý mấy chuyện tình cảm này cho lắm, cho nên điều duy nhất cô có thể làm là từ từ rời xa Chu Văn, ít nhất cũng không cho cậu ta thêm ảo tưởng nào nữa. Cho dù bây giờ Lục Giao biết tiền rất quan trọng với mình, nhưng cô sẽ không chấp nhận ý tốt mà không có lý do. Khuôn mặt hơi cứng của Lục Giao dịu lại, lớp trưởng cứ yên tâm, tớ đã hỗ trợ cảnh sát phá án, đội trưởng Hạ nói sẽ có một ít tiền thưởng. Bao giờ kết thúc vụ án sẽ đưa cho tớ? Bởi vì sớm muộn gì trường học cũng biết chuyện này, khoản tiền thưởng hỗ trợ phá án này của cục cảnh sát cũng phải thông qua trường học rồi mới đến tay mình, cho nên bây giờ Lục Giao nói ra cũng không sao. Chu Văn nhớ đến dáng vẻ của Lục Giao khi kéo người cảnh sát có dáng người cao lớn đó ở trên sân thượng vào ngày hôm đó. Nói thật nếu như có thể, Chu Văn không muốn Lục Giao tiếp xúc qua lại với cảnh sát. Thật ra trong khoảng thời gian này trở về ký túc xá cũng là lựa chọn tốt, về cơ bản cô đã hoàn thành bản thảo thiết kế tham gia cuộc thi, chỉ là có một số chi tiết cần chỉnh sửa lại, tài liệu ở trường học có tương đối đầy đủ, nếu không được thì cô cũng có thể ở lại trong thư viện mấy ngày. Sau khi tan học, Lục Giao cầm giáo trình trở về ký túc xá. Đã 2 năm cô không đi trên con đường đến ký túc xá này. Hôm nay trở lại, Lục Giao đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không còn cảm thấy buồn tủi vì những lời chỉ trỏ của những người xung quanh nữa. Đẩy cửa phòng ký túc xá, Nô Thiến đang ngồi trong phòng nghe nhạc, thấy Lục Giao về, cũng chỉ liếc nhìn, sau đó vươn tay tăng âm lượng lên. Tiếng nhạc điện tử ồn ào lập tức càng thêm chói tai, Lục Giao không nói gì, chỉ đóng cửa phòng lại, sau đó lặng lẽ bước đến ghế ngồi của mình. Bàn đọc sách của cô rất sạch sẽ, ngoại trừ sách chuyên ngành, không có bất kỳ một sản phẩm điện tử nào. Cô cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra cái tủ mà sáng nay cô khóa nay đã bị mở ra. Cô kéo mạnh cánh tủ ra, đồ đạc bên trong đã bị bới tung. Chương 32, bạn cùng phòng. Lục Giao nhắm chặt mắt, ngón tay cô nắm chặt cánh cửa tủ, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch. Trong này có bản thảo dự thi mà cô cực khổ làm hơn một tháng. Còn có. Nhớ đến 3 đồng tiền cổ của mình, Lục Giao tìm lại ở bên trong một lần nữa, quả nhiên là không thấy đâu. Nô Thiến đang nghe nhạc nhưng vẫn biết Lục Giao đang tìm cái gì. Từ trước tới nay, dù bị bắt nạt thế nào Lục Giao cũng không nói gì, nhưng dường như lần này Ngô Thiến đã đoán sai. Lục Giao bước đến, tay phải đẩy mạnh vào vai Ngô Thiến, á. Ngô Thiến xoa vai, tức giận xoay người, cậu làm gì thế? Đồ bên trong túi màu đỏ của tôi đâu? Ngô Thiến ngồi trên chiếc ghế của mình, ngẩng đầu lên nhìn Lục Giao, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, cái túi gì cơ, ai thèm mấy cái thứ đồ rách nát đó của cậu chứ? Nói xong Ngô Thiến đứng lên, dường như không muốn nói chuyện với Lục Giao nữa. Nhưng Lục Giao túm lấy cổ tay của cô ta. Tôi hỏi cậu lại một lần cuối, cái túi của tôi đâu? Lục Giao có thể không cần bản thiết kế dự thi, nhưng 3 đồng tiền cổ đựng trong cái túi kia là đồ ông nội để lại cho cô, là quẻ tiền của cô tuyệt đối không thể mất thứ này. Nô Thiến nổi giận, cô ta không muốn ở chung phòng ký túc xá với Lục Giao. Trước đây bắt nạt Lục Giao tương đối dễ, nhưng bây giờ Lục Giao đã học được cách phản kháng, Lục Giao nắm chặt cánh tay của cô ta, cái túi của tôi đâu? Nô Thiến vô cùng tức giận, Lục Giao đã đi làm thêm ở bên ngoài nhiều, nên sức lực lớn hơn Nô Thiến rất nhiều. Bây giờ cô dùng hết sức để bóp cổ tay của Ngô Thiến, Ngô Thiến chỉ cảm thấy cổ tay của mình đau vô cùng, cô rút ra cũng không được, tôi không động vào đồ của cậu. Cậu đi mà hỏi Ngũ Gia Mẫn. Lục Giao nghe thấy vậy liền lấy điện thoại di động ra, mặc dù sống trong ký túc xá không hợp nhau, nhưng vẫn có số điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Ngũ Gia Mẫn nhìn dãy số gọi đến, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, "Ôi, Lục Giao à." Nói xong, cô ta xoay người nhìn văn phòng phía sau. "Đồ của tôi đâu?" "Đồ gì cơ?" Đúng là Ngũ Gia Mẫn mở tủ của Lục Giao, cô ta biết bản thiết kế của Lục Giao rất xuất sắc, cho nên cô ta rất muốn cướp thứ hạng thi đấu mà Lục Giao luôn muốn giành được. Lần này Lục Giao quay về ở ký túc xá, như vậy cô ta sẽ không khách sáo nữa. Ban đầu Ngũ Gia Mẫn tưởng Lục Giao hỏi bản thiết kế, nhưng khi cô ta nghe thấy Lục Giao hỏi cái túi rách dưới kia, liền nở một nụ cười tươi, à, cậu nói cái túi đã bị sổ lông kia á, tôi ném rồi. Ném vào cái bể ở trong ký túc xá. Tút tút tút. Ngũ Gia Mẫn cười tắt điện thoại, đồ làm gì? Lục Giao không kịp mặc áo khoác, vội vàng chạy ra ngoài.
Nô Thiến cầm cái tay bị Lục Giao bóp đến mức đau nhức, sau đó cầm lấy cái áo đông, mở cửa ban công ra. Trong ký túc xá của Lục Giao có một đài phun nước, bây giờ đã là cuối tháng 11, bể nước đã được phủ một lớp băng mỏng từ lâu. Nô Thiến mặc áo đông, cô ta tựa vào ban công, nhìn cánh tay Lục Giao vẫn còn bó bột treo dây vào cổ, chỉ mặc một cái áo len dày chạy đến cạnh đài phun nước. Lục Giao nhìn cái bể nước này ít nhất phải cao hơn đầu gối của Lục Giao. Cô đảo mắt tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái túi màu đỏ ở giữa bể nước. Hành động của Lục Giao đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng bây giờ cô không nghĩ được nhiều nữa, trực tiếp bước chân vào trong bể nước lạnh đến thấu xương. Phòng của Lục Giao có 4 người, chỉ có Lục Giao và Ngũ Gia Mẫn là sinh viên khoa kiến trúc, còn Ngô Thiến và Đỗ Hiểu Lan là sinh viên khoa hội họa, Đỗ Hiểu Lan là người duy nhất trong ký túc xá có thể nói chuyện với Lục Giao. Đỗ Hiểu Lan không biết hành vi của Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn, nhưng khi cô thấy Lục Giao đứng ở trong bể nước, đôi mắt đỏ hoe đang tìm gì đó ở trong bể, lòng cô liền cảm thấy nhói đau. Lục Giao, cậu mau lên đây đi, cậu làm vậy sẽ bị ốm đó. Lục Giao cảm thấy chóp mũi cay xè, hốc mắt cũng nóng lên, cơ thể lạnh băng, nhưng cảm giác lạnh thấu xương này không là gì so với nỗi đau ở trong tim cô. Đó là món đồ duy nhất ông nội để lại cho mình. Lục Giao không lưng, cuối cùng cũng lấy được cái túi màu đỏ, cô cầm nó lên nhìn, 3 đồng tiền cổ vẫn còn ở bên trong, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Hiểu Lan nhìn Lục Giao tập tễnh bước ra khỏi bể nước, cô nàng lập tức đứng lên và cởi áo phao của mình ra, cậu muốn chết à? Trời lạnh như thế này, tay vẫn đang bó bột mà cậu lại dám xuống nước. Lục Giao cầm chặt cái túi, đôi môi của cô đã lạnh đến mức tím tái. Đỗ Hiểu Lan thở dài, cô đỡ Lục Giao từ từ trở về phòng ngủ. Nô Thiến đã thấy tất cả khi đứng ở ban công, rõ ràng là rất khinh thường cách làm của Đỗ Hiểu Lan. Sau khi đưa Lục Giao về đến ký túc xá, Đỗ Hiểu Lan liền đưa cô vào phòng tắm luôn. Cố nén cơn giận, cô nàng bọc cánh tay bị thương của Lục Giao bằng một cái túi nylon, sau đó đẩy cô đứng dưới vòi hoa sen đã được vặn sang nước nóng, đợi một chút, tớ đi lấy quần áo cho cậu. Đỗ Hiểu Lan ra khỏi phòng tắm, nhìn Nô Thiến với vẻ không đồng tình, Nô Thiến, cậu và Gia Mẫn quá đáng rồi đấy. Ha ha, bây giờ lại biết làm người tốt cơ à? Nô Thiến trợn mắt nói, hiển nhiên là chẳng có chút ăn năn nào cả. Đỗ Hiểu Lan mở tủ quần áo của Lục Giao, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo, cô cắn môi nói, Lục Giao không nợ gì chúng ta cả, đều là bạn cùng phòng, cần gì phải làm vậy chứ? Nếu cậu thích làm chị em với một kẻ lập dị thì một mình cậu làm đi, tôi đây không cần một người bạn là kẻ lập dị. Lời của Đỗ Hiểu Lan khiến Ngô Thiến càng tức giận hơn. Ngô Thiến cầm lấy túi sách và một cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Đỗ Hiểu Lan nhìn cánh cửa bị đóng mạnh lại, cô thở dài sau đó cầm lấy một bộ quần áo vào phòng tắm. Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn không quay lại, ký túc xá cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lục Giao cầm lấy cốc nước đường nâu và khẽ nói cảm ơn. Đỗ Hiểu Lan ngồi ở bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, bây giờ cậu định làm gì, bản thiết kế của cậu? Bị Ngũ Gia Mẫn lấy mất rồi hả? Lục Giao gật đầu, ngày mai tớ sẽ đi tìm giáo sư. Nhưng, Lục Giao và Đỗ Hiểu Lan đều hiểu rằng, tìm giáo sư cũng vô dụng. Bây giờ ngay cả bản thiết kế của Lục Giao cũng bị đánh cắp, cô không có cách nào để chứng minh rằng bản thảo đó là do cô thiết kế. Đỗ Hiểu Lan bước lên vỗ bả vai của cô, nếu thật sự không được, cậu cứ nói với giáo sư, tớ có thể đứng ra làm chứng. Lục Giao ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Đỗ Hiểu Lan, cảm ơn cậu, Hiểu Lan. Cậu đừng nói thế. Ban đầu nếu không phải cậu nói với tớ là có khả năng nhà tớ xảy ra chuyện, thì tớ sẽ không kịp về nhà đưa tiền ông nội tớ đoạn đường cuối cùng, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Đỗ Hiểu Lan vẫn còn nhớ, lúc mới vào học đại học chưa được bao lâu, Lục Giao xem quẻ cho mình rất chuẩn. Chuẩn đến mức có một khoảng thời gian Đỗ Hiểu Lan còn có cảm giác sợ Lục Giao. Nhưng cũng nhờ lời Lục Giao nói mà cô đã kịp về nhà gặp người ông nội mình yêu quý nhất, đưa tiền ông đoạn đường cuối cùng. Hơn 2 năm rồi, từ lâu Đỗ Hiểu Lan đã từ sợ Lục Giao chuyển sang coi cô là bạn tốt. Một tuần sau, cuộc sống của Lục Giao vẫn rất yên tĩnh, bởi vì Ngũ Gia Mẫn và Ngô Thiến vẫn chưa quay về ký túc xá, cho đến buổi chiều tối một hôm nào đó, Đỗ Hiểu Lan trở về ký túc xá, sắc mặt khó coi, "Lục Giao, cậu có thể tính xem Ngô Thiến đang ở đâu không?" Chương 33 Mất tích. Lục Giao cảm thấy hơi bất ngờ trước yêu cầu của Đỗ Hiểu Lan, có chuyện gì vậy? Bởi vì Đỗ Hiểu Lan không phải là kiểu người sẽ tùy tiện bảo cô tính quẻ cho người khác. Mấy ngày nay, Lục Giao cũng bận tìm Ngũ Gia Mẫn, nhưng giáo sư nói không tìm thấy Ngũ Gia Mẫn, bản thân cô cũng không tìm thấy. Lục Giao nghĩ, nếu như còn không tìm thấy Ngũ Gia Mẫn, thì cô sẽ phải tự mình ra tay. Ngô Thiến. Đã một tuần không đi học, hôm nay tớ nghe bố Ngô Thiến nói cũng không liên lạc được với cậu ta. Tớ lo Đỗ Hiểu Lan là bạn cùng phòng, nên đã bị giảng viên gọi đến để nói chuyện, nhưng Đỗ Hiểu Lan cũng không tìm thấy Ngô Thiến. Nghĩ đến đó, cô thở dài và nói, bố mẹ Ngô Thiến vừa báo cảnh sát rồi. Lục Giao ngẩng đầu khỏi cuốn sách, vươn tay lên sờ 3 đồng tiền cổ trên bàn. Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn đồng thời biến mất. Không phải là cô không phát hiện ra chuyện này, nhưng Đỗ Hiểu Lan đã nói rồi thì Lục Giao sẽ ra tay rút. Sự việc đảo ngược rất nhanh, không tìm thấy Ngô Thiến, nhưng lại tìm thấy Ngũ Gia Mẫn chết trong phòng thí nghiệm. Chu Văn là người đầu tiên phát hiện ra. Tiểu Đao ra khỏi xe,
nhìn tài liệu trong tay, anh Phong, anh đoán lần này chúng ta sẽ gặp ai? Hạ Thần Phong cầm lấy tài liệu, sáng nay có người báo án, phát hiện một thi thể nữ trong phòng thí nghiệm của Đại học Thanh Hà. Lục Giao. Hạ Thần Phong mở tài liệu, anh sững sờ khi thấy ảnh chụp của Lục Giao ở trang thứ nhất. Sau vụ án của Trương An An, anh đã báo cáo việc xét thưởng của Lục Giao lên cấp trên, hiện đang trong quá trình xét duyệt, anh không ngờ mình sẽ lại gặp lại Lục Giao một lần nữa. Địa điểm thẩm vấn lần này là ở trong một phòng học. Lúc Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đi vào đã thấy mấy sinh viên đang ngồi ở đó. Lục Giao ngồi ở hàng cuối cùng, đang lặng lẽ ngồi đọc sách. Mấy sinh viên nữ nhìn thấy Hạ Thần Phong liền đỏ mặt, Quang Minh Chính Đại dùng ánh mắt trêu đùa Hạ Thần Phong. Chào hai anh cảnh sát, đây là những sinh viên có liên quan đến Ngũ Gia Mẫn. Đội trưởng đội bảo vệ nói xong cũng xoay người ra khỏi phòng học. Hạ Thần Phong tháo kính râm ra, đôi chân dài sải bước đến chỗ Lục Giao. Lục Giao cũng không ngẩng đầu lên, Ngũ Gia Mẫn đã chết, Ngô Thiến mất tích. Nhưng tạm thời Ngô Thiến rất an toàn, tôi đã tính rồi, chắc là cậu ta không muốn ra ngoài. Hôm qua, sau khi Đỗ Hiểu Lan nói xong, Lục Giao đã tính quẻ giúp Ngô Thiến. Sơ lục, cửu nhị, lục tam, cửu tứ, cửu ngũ, thượng lù, quẻ khốn. Thân danh giai khốn, không bằng an mệnh, nếu đang tìm kiếm ai đó, thì có thể gặp họ ở trên đường. Quẻ khốn, khốn là tên quẻ, dưới quẻ khảm dương trên quẻ đoại âm, tượng trưng cho sự khốn cùng. Và khốn là cùng, có nghĩa cùng khốn, tiểu tụy, bị chén lỡ, mỏi mệnh, thiếu hụt. Ngô Thiến tự trốn đi, dù cảnh sát có muốn tìm được rồi thì cũng sẽ trốn tiếp, không bằng cứ đợi Ngô Thiến tự lộ diện. Nhưng mà, tôi nghi ngờ rằng, có thể chuyện của Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn có liên quan đến nhau. Hôm nay Lục Giao không chỉ tính quẻ cho Ngô Thiến, mà cũng tính cả một quẻ cho Ngũ Gia Mẫn, nhưng kết quả lại khó nói. Ngô Thiến. Hạ Thần Phong nhớ Ngô Thiến là bạn cùng phòng ký túc xá với Lục Giao, chuyện này là thế nào, lần này còn có một người trong cuộc mất tích. Đỗ Hiểu Lan ngồi ở sau kéo Lục Giao, đừng nói mỏ. Lục Giao liếc nhìn Đỗ Hiểu Lan, cậu biết mà, Ngũ Gia Mẫn và Ngô Thiến giống nhau, đã một tuần chưa về ký túc xá. Hôm qua, bố mẹ của Ngô Thiến đi báo cảnh sát, ngày hôm nay lớp trưởng liền phát hiện ra thi thể của Ngũ Gia Mẫn. Hơn nữa, tối hôm qua tớ còn gieo một quẻ, lúc đó không tính ra được bất kỳ tin tức nào của Ngũ Gia Mẫn. Lúc này Tiểu Đao đi tới, cũng cảm thấy kỳ quái về những lời Lục Giao nói. Lục Giao, không phải cô tính rất chuẩn sao, sao lần này không tính ra được? Bởi vì không tính ra được, nên Lục Giao mới cảm thấy rất bất an. Chuyện này rất hiếm thấy, chỉ xảy ra khi đối phương ở trong trận phong thủy. Hoặc đối phương không chết cũng không sống, lúc chết lúc sống, mới có thể không tính ra được tình hình của đối phương. Dù thế nào đi chăng nữa, đều không phải là một hiện tượng tốt. Bây giờ điều đó đã được nghiệm chứng, lúc đó chắc là thời điểm Ngũ Gia Mẫn sắp chết. Hạ Thần Phong liếc nhìn Lục Giao, quay người nói với Tiểu Đao, cậu ở đây lấy khẩu cung, tôi đến hiện trường xem xét. Lục Giao nhíu chặt mày nhìn Hạ Thần Phong rời đi. Vụ án này xảy ra trong phòng thí nghiệm, Hạ Thần Phong đi vào phòng thí nghiệm. Khám nghiệm hiện trường gần như đã kết thúc, Ngũ Gia Mẫn nằm bên cạnh bồn rửa tay, khuôn mặt trắng bệch, khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy kinh hãi. Thế nào? Hạ Thần Phong ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, nhìn quần áo của Ngũ Gia Mẫn. Tạ Điền chỉ vào bồn rửa tay và nói, nạn nhân bị chết đuối. Nhưng cần phải xác minh thêm, trên người nạn nhân không có bất kỳ vết thương khác nào, ngoài việc móng tay bị gãy. Căn cứ vào độ cứng của thi thể, thời gian tử vong rơi vào khoảng hơn 9 giờ tối qua. Hạ Thần Phong gật đầu, vất vả rồi. Tạ Điền đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt cười, tôi sẽ đưa báo cáo cho anh trước khi tan làm. Anh đừng quên, tối nay còn nợ tôi một bữa ăn đó nhé. Hạ Thần Phong cười gật đầu, đi ra hành lang, nhìn một sinh viên nam mặc áo phao màu xanh đen, cậu là Chu Văn. Đúng vậy. Hạ Thần Phong đã từng gặp Chu Văn, lúc đó là ở trên sân thượng, cậu ta đứng ở bên cạnh Lục Giao, hơn nữa anh còn cảm nhận được rất rõ sự thù địch trên người của Chu Văn. Cậu nói một chút về tình hình lúc cậu phát hiện ra nạn nhân đi. Thật ra rất đơn giản. Sáng hôm nay có một tiết học cần sử dụng đến mô hình kiến trúc trong phòng thí nghiệm. Để chuẩn bị trước, Chu Văn đến phòng thí nghiệm, cậu mở cửa ra sau đó nhìn thấy một người vùi đầu vào bồn rửa tay ở trong góc phòng thí nghiệm. Ý cậu là lúc đó các cửa sổ trong phòng thí nghiệm đều đóng chặt. Hạ Thần Phong nắm được một thông tin rất quan trọng. Chu Văn suy nghĩ cẩn thận lại rồi gật đầu, đúng vậy, tôi xác nhận, các cửa sổ trong phòng lúc đó đều được đóng kỹ. Phòng học này có mấy chìa khóa? Chu Văn lấy một cái chìa khóa ra, tôi chỉ biết là ở chỗ bảo vệ có một cái. Sáng sớm hôm nay tôi đến chỗ bảo vệ lấy để mở cửa. Sau khi Hạ Thần Phong nghe được kết quả liền đứng dậy quan sát xung quanh. Hệ thống an ninh ở đây khá đầy đủ, trên hành lang có camera, Hạ Thần Phong nhìn đèn đỏ nhấp nháy, biết cái camera này đang hoạt động, và cả phòng thí nghiệm chỉ có một cửa ra vào, sắt lối đi có một hàng cửa sổ cách mặt đất khoảng 1m5, cửa sổ rất nhỏ, căn bản là người trưởng thành không chui qua được. Sau khi quan sát bên ngoài, Hạ Thần Phong đi vào phòng thí nghiệm, thi thể mới vừa được đưa đi, phòng thí nghiệm đã được khôi phục lại trạng thái trước khi phạm tội. Trong phòng có một cái bảng trắng, bên trên có viết rất nhiều cách tính cấu trúc của tòa nhà, còn cái bàn phía dưới có để nhiều mô hình khác nhau. Cả phòng thí nghiệm rất sạch sẽ, không có một dấu vết đánh lộn nào. Nếu nói đây là một vụ giết người, vậy thì trừ khi chỗ này không phải hiện trường phạm tội, vậy làm thế nào mà kẻ giết người có thể vận chuyển được thi thể đến đây? Hạ Thần Phong bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Tiểu Đao cũng cầm bút lục lên, thế nào rồi? Tiểu Đao thở dài một tiếng, Ngũ Gia Mẫn này cũng là một người nổi tiếng trong khoa kiến trúc. Lần này, có người nói cô ta sắp lấy được hạng nhất của cuộc thi thiết kế, nhưng nghe nói cô ta ăn cắp bản thảo thiết kế của Lục Giao nên mới giành được giải thưởng này. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi nghĩ khả năng tự sát là rất thấp. Chương 34, tử vong trong phòng kín. Vì giải thưởng này mà Ngũ Gia Mẫn đã không ngần ngại trộm bản thảo thiết kế của bạn cùng lớp. Bởi vì cuộc thi này là để lấy bản thảo thiết kế và sau đó nhà trường sẽ trực tiếp đóng dấu tên rồi gửi đi tham gia dự thi, cho nên sau đó dù Lục Giao đã đi tìm giáo sư, nhưng không có biện pháp nào. Còn 3 ngày nữa sẽ có kết quả cuộc thi, lúc đó mới có thể biết được người nào đạt giải. Nhưng bây giờ, Ngũ Gia Mẫn đã không còn nữa. Giải thưởng còn chưa công bố, tại sao Ngũ Gia Mẫn lại muốn tự sát? Nếu như không phải tự sát, đây có phải hiện trường đầu tiên không? Hoặc có thể là nạn nhân bị giết ở nơi nào đó rồi được di chuyển đến đây, trong phòng thí nghiệm này thì có thứ đặc biệt gì chứ? Hạ Thần Phong quay người lại nói với Tiểu Đao, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói là tự tử hay bị giết, phải đợi kết quả giám định của bên pháp y. Kết quả giám định pháp y là chết do ngạt nước. Nghịch dịch, mà người bị ngạt nước lúc còn sống nuốt vào cùng với ho kịch liệt dẫn đến hiện tượng các cơ quan nội tạng sinh ra nhiều dấu hiệu đặc trưng không thể ngụy tạo được. Nghịch dịch, là chất lỏng khiến người ta chết đuối, có thể là nước, dầu. Người chết vì ngạt nước khi chìm trong nước sẽ nuốt một lượng lớn lịch dịch, những lịch dịch này sẽ lấp đầy đường hô hấp, thậm chí đến cả đường tiêu hóa. Trước khi bị ngạt nước, lịch dịch bị hít vào phổi với số lượng lớn, các tạp chất hoặc các sinh vật phù du ở trong nước huyết tán vào các mao mạch qua thành phế nang, theo máu chảy ngược vào tâm nhị trái qua các tĩnh mạch phổi, sau đó tiến vào đường tuần hoàn, huyết tán ra toàn cơ thể, phân bố khắp nội tạng, gan và lá lách, thận, tủy xương và thậm chí là răng. Hô hấp là con đường duy nhất để sinh vật phù du xâm nhập vào máu và tiến vào phổi. Cho nên việc phát hiện các sinh vật phù du trong các cơ quan nội tạng và máu có giá trị quan trọng trong việc xác định tình trạng ngạt nước của thi thể. Lúc Tạ Điền đưa báo cáo đến là đúng 5 giờ chiều. Lúc này cô đã thay đồng phục, mặc một cái áo măng tô màu xanh nhạt. Đội trưởng Hạ, tôi mang báo cáo đến đúng giờ nhé. Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong đang xem báo cáo, phòng thí nghiệm là hiện trường đầu tiên, trên người nạn nhân không có vết thương nào ngoài vết móng tay bị gãy. Vết thương ở móng tay đã được so sánh với bùn rửa tay, nó là do nạn nhân tự gây ra. Tạ Điền nói, trong lòng cũng cảm thấy khó tin. Cô sinh viên nữ này, thực sự đã tự tử trong bồn rửa tay. Việc này cần phải có rất nhiều nghị lực, người bình thường đều sẽ muốn thở vào lúc sắp chết vì nghẹt thở. Bởi vì cảm giác đó là bản năng trốn thoát khỏi cái chết. Thế nhưng nạn nhân này lại để bản thân chết vì ngạt thở trong bể nước một cách thành công. Hạ Thần Phong nhíu mày, tôi cũng kiểm tra danh sách đăng ký chìa khóa ở cửa. Phòng thí nghiệm này có 2 chìa khóa, một cái để ở chỗ bảo vệ ở tầng dưới, cái còn lại do phòng giáo vụ giữ là chìa khóa dự bị. Mà chìa khóa ở phòng bảo vệ kia có danh sách đăng ký. Nếu có tiết thì sẽ đến đó lấy chìa khóa để đi mở cửa, sau đó sẽ đem trả lại. Trong danh sách đăng ký không có tên của Ngũ Gia Mẫn, xem lại camera giám sát ở hành lang, chúng tôi thấy Ngũ Gia Mẫn bước vào phòng thí nghiệm này vào lúc hơn 2 giờ chiều, sau đó Ngũ Gia Mẫn đóng cửa lại và không đi ra nữa. Trong video do camera giám sát ghi lại, vẻ mặt của Ngũ Gia Mẫn trông rất lo lắng, giống như đang trốn tránh cái gì đó, cô ta vội vội vàng vàng đi vào phòng thí nghiệm sau đó đóng cửa lại. Mặc dù sau đó đội trưởng bảo vệ đi tuần tra nhưng lại không phát hiện ra Ngũ Gia Mẫn. Nghĩa là, từ hơn 2 giờ chiều hôm qua cho đến buổi tối trước khi Ngũ Gia Mẫn tử vong, ở trong phòng thí nghiệm này chỉ có một mình cô ta. Ngũ Gia Mẫn không giống một người sẽ tự sát, nhưng tất cả bằng chứng bây giờ đều chứng minh rằng không có ai vào phòng thí nghiệm trong thời gian Ngũ Gia Mẫn chết. Kết luận ban đầu là chết do tự sát, nhưng bây chúng ta vẫn cần phải hỏi Ngô Thiến. Hạ Thần Phong nhớ đến quẻ tượng của Lục Giao, bây giờ nó cho thấy Ngô Thiến không gặp nguy hiểm, nhưng sau đó thì sao? Có tự tử giống như Ngũ Gia Mẫn hay không? Rốt cuộc là tại sao Ngũ Gia Mẫn lại tự sát, mọi người đều không thể nghĩ ra được lý do. Lục Giao ngồi trong phòng ký túc xá, Đỗ Hiểu Lan cúi đầu, hai mắt đỏ hoe. Mấy năm học đại học, mặc dù quan hệ giữa cô và Ngũ Gia Mẫn không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, sống với nhau lâu như vậy. Lục Giao, Gia Mẫn tự tử thật à? Lục Giao nhớ lại lúc gặp Ngũ Gia Mẫn vào một tuần trước, gương mặt cô ta sáng ngời, căn bản là không giống người sắp có ý định chết, cô lắc đầu, tớ không biết. Chẳng phải là cậu giỏi lắm sao? Tại sao cậu không biết? Cậu có thể tính ra được ngày ông nội tớ đi, vì sao lại không tính ra được Ngũ Gia Mẫn sẽ gặp chuyện? Lục Giao đột nhiên Đỗ Hiểu Lan đứng lên, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, có phải là... Thật ra cậu tính ra được chuyện ngày hôm qua, đúng không? Cậu tính ra được Ngũ Gia Mẫn sẽ tự tử, sẽ chết. Nhưng cậu hận cậu ấy vì đã lấy trộm bản thảo thiết kế của cậu, cho nên cậu mới không cứu cậu ấy. Đối với Đỗ Hiểu Lan, lời giải thích này rất hợp lý. Cô nhìn Lục Giao. Lần đầu tiên cô thấy Lục Giao thật đáng sợ, đúng là một kẻ lập dị. Lục Giao cầm thuốc ở trên bàn lên, sau đó lấy nước cấm uống, Hiểu Lan, tớ không lừa cậu, thật sự là ngày hôm qua tớ không tính được ra cậu ta sẽ gặp phải chuyện gì. bây giờ Lục Giao cũng không thể hiểu được, tại sao cô lại không tính ra được Ngũ Gia Mẫn gặp chuyện không may. Trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô không tính ra được. Còn Ngô Thiến thì sao? Đỗ Hiểu Lan cẩn thận mở lời. Cậu ta không có việc gì, có lẽ cậu ta sắp xuất hiện rồi, Lục Giao nói xong, không quan tâm những thứ khác nữa, cô quay người trèo lên giường, nằm nghiêng, tay trái của cô đau như bị kim châm, Lục Giao cắn môi, nghe tiếng Đỗ Hiểu Lan rời khỏi phòng, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần Lục Giao cực kỳ căng thẳng, không có cơ hội nào để thả lỏng. Bởi vì không tìm thấy chứng cứ khác, bây giờ chỉ có thể chờ Ngô Thiến ra ngoài sau đó kết án. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, thật sự là không có người nào ở hiện trường trong khoảng thời gian Ngũ Gia Mẫn chết. Vì Hạ Thần Phong và Tạ Điền đã hẹn nhau ăn tối vào tối hôm nay, nên hai người họ hiếm khi tan làm đúng giờ, đi đến một nhà hàng tư nhân, ở thành phố Tô. Nguyên văn là tư phòng thái, phòng bếp tư nhân, là từ dùng để chỉ những nhà hàng có diện tích nhỏ. Họ không quảng cáo, mà chỉ dựa vào lời truyền miệng. Thông thường bạn phải đặt phòng trước khi đến. Số người trong phòng thường không quá 10 người. Ban đầu tôi cứ tưởng xảy ra vụ án, sợ bữa cơm này bị lùi lại. Tạ Điền vừa nói xong, nhìn thấy Hạ Thần Phong nghiêng người nhìn Lý Bách cách đó không xa. Tôi vào gọi món trước, mấy anh cứ từ từ trò chuyện. Tạ Điền biết Hạ Thần Phong và Lý Bách quen nhau từ lâu, cho nên mới đi vào trước. Lý Bách mỉm cười bước về phía trước, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đang xem kịch vui. Ôi, không ngờ cảnh sát mặt lạnh của chúng ta cũng sẽ đi ăn cơm với phụ nữ cơ đấy. Đúng là mặt trời cũng có lúc mọc hướng tây nhá. Hạ Thần Phong nhận điếu thuốc lá Lý Bách đưa, thay đổi trang trí văn phòng và tầng cao nhất chưa? Lý Bách vừa cười vừa châm điếu thuốc, anh thay đổi nhiều quá, không ngờ lại đi tin những thứ đó. Hạ Thần Phong không muốn nói với Lý Bách rằng, khi thấy cảnh trang trí trong ngôi nhà ở thôn Lão Tân Hương Mai, trong lòng anh cũng sinh ra một cảm giác cú ám, môi trường rất quan trọng đối với con người. Đúng rồi. Hạ Thần Phong nhìn thấy Lý Bách liền nhớ ra một chuyện. Chương 35, người mặc đồ đen. Hạ Thần Phong lấy một bức ảnh từ trong túi áo ra, đó là bức ảnh trước kia do Lưu Mậu Quốc theo dõi chụp lại được, đây là cô gái trước đây cậu muốn bảo vệ. Lý Bách kẹp điếu thuốc lá vào giữa hai ngón tay, anh ta nhìn bức ảnh đó với vẻ rất căng thẳng, anh. Bức ảnh này là do Lưu Mậu Quốc chụp lại được khi theo dõi cậu. Lý Bách, cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể giấu được người có lòng muốn tìm sao? Hạ Thần Phong ném bức ảnh qua cho Lý Bách. Nhìn hai người ôm nhau thắm thiết trong bức ảnh, Lý Bách cười khổ, anh Phong, đây là lần đầu tiên em muốn đấu tranh vì một người. Lý Bách biết mình là người của nhà họ Lý, căn bản là không có tư cách để nói ra những lời này, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Cô gái đó là ai? Không phải là nghệ sĩ của công ty cậu chứ? Hạ Thần Phong cau mày, sau đó thở ra một hơi, cậu tự hiểu lòng mình là được rồi. Nói xong liền đi vào nhà hàng, không nhìn Lý Bách đang đứng ở cửa nữa. Đến ngày thứ hai, bố mẹ Ngô Thiến đến cục cảnh sát để hủy án, vì Ngô Thiến đã về nhà. Tiểu Đao nghe được tin này, lông mày cậu nhướng lên, trở về rồi hả? Vậy thì rất tốt. Tôi đi gặp cô ta để hỏi về tình huống của Ngũ Gia Mẫn. Tâm trạng của Ngô Thiến đang rất không ổn định, vì vậy cô ta mới một mình ở trong khách sạn và cũng không muốn đến trường học. Bố mẹ Ngô Thiến thở dài, đưa Tiểu Đao vào phòng. Ngô Thiến phải không? Tôi là cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố Tô, Phương Phong Lợi. Tiểu Đao lấy ra thẻ cảnh sát mới đổi lại được một ánh mắt của Ngô Thiến, có thể nói cho tôi biết, tại sao lần này cô lại muốn bỏ nhà ra đi không? Ngô Thiến ngồi trên giường, ôm chặt hai chân của mình, vùi đầu vào giữa hai tay, không nói một lời nào. Sự kiên nhẫn của Tiểu Đao cũng tốt, cậu ngồi xuống ghế sofa cách đó không xa. Ngô Thiến, chúng tôi hy vọng rằng cô có thể phối hợp với chúng tôi để phá án. Ngũ Gia Mẫn bạn cùng phòng của cô đã xảy ra chuyện, cô có biết không? Ngũ Gia Mẫn xảy ra chuyện gì? Ngô Thiến ngẩng đầu, một đôi mắt phượng vô thần và đôi môi nức nẻ. Tiểu Đao nhìn Ngô Thiến, cô ta đang ở trong trạng thái không ổn, Ngũ Gia Mẫn tự tử trong phòng thí nghiệm của trường. Nhất định là bọn họ. Nhất định là bọn họ. Ngô Thiến ôm chặt hai chân mình, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Ai? Ngô Thiến cắn môi, dường như đang do dự. Ngô Thiến, nếu như cô biết điều gì, hy vọng cô có thể nói cho chúng tôi biết. Tiểu Đao thấy tâm trạng của Ngô Thiến không tốt, không dám nói quá lớn tiếng. Ngay hôm đó, sau khi cãi nhau với Lục Giao thì tôi đã đi ra ngoài tìm Gia Mẫn. Cậu ấy trộm bản thiết kế của Lục Giao, đưa cho trường học gửi đi dự thi. Sau đó chúng tôi đi ăn cơm tối, bởi vì không muốn về phòng gặp Lục Giao, nên mới đi cờ tờ vờ ở gần đó hát. Giữa chừng, tôi đi toilet, lúc trở về thì thấy hai người đàn ông kéo Gia Mẫn ra khỏi phòng, tôi chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy sợ. Ngô Thiến không dám chạy lung tung, cô ta chạy về phòng lấy túi, muốn quay về ký túc xá, nhưng ký túc xá đã đến giờ đóng cửa, cho nên cô ta mới tìm một khách sạn ở gần đó để ở lại. Ngày hôm sau, Gia Mẫn tìm tôi, rất vui vẻ nói với tôi là có thể tác phẩm của cậu ấy sẽ đạt giải nhất. Nhưng cuộc thi còn chưa kết thúc. Sau đó Gia Mẫn trở nên rất kỳ lạ. Ngô Thiến nhớ đến hành động kỳ lạ của Gia Mẫn, sự nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Lần cuối nhìn thấy Gia Mẫn, là lúc cô ta mỉm cười và bước lên một chiếc xe màu đen. Tiểu Đao ghi chép lại, cô có nhớ rõ biển số xe không? Ngô Thiến lắc đầu. Vậy vì sao cô không quay về trường học? Nếu lúc đó không phát hiện ra chuyện gì,
vì sao Ngô Thiến không trở về trường học?
Bởi vì tôi nhận được điện thoại của Gia Mẫn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy rất sợ, có người muốn hại cậu ấy.
Sau đó điện thoại bị tắt. Tôi còn nhớ ánh mắt nhìn tôi trước khi rời đi của những người đàn ông đó. Tôi nghĩ nhất định là những người đàn ông đó. Cho nên tôi không dám quay lại.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Tiểu Đao gọi điện thoại nói rõ tình hình ở đây cho Hạ Thần Phong biết. Nhưng cho dù có những chứng cứ này thì đã sao, Ngũ Gia Mẫn vẫn tự tử. Tuy nhiên dường như lý do tự tử bắt đầu trở nên rất kỳ lạ. Ngũ Gia Mẫn là người của thành phố Tô, bố mẹ Ngũ Gia Mẫn mặc đồ đen đến thu dọn đồ đạc của con gái, nhìn thấy Lục Giao, trên mặt hiện lên sự xấu hổ, cháu là Lục Giao phải không? Gia Mẫn nhà bác lấy bản thiết kế của cháu. Bác thay nó gửi lời xin lỗi tới cháu. Lục Giao đỡ mẹ Ngũ Gia Mẫn đang khom lưng lên sau đó khẽ lắc đầu, bác tất cả đều là chuyện đã qua. Đôi mắt của mẹ Gia Mẫn đỏ hoe, thực sự bác không nghĩ ra tại sao Gia Mẫn lại tự tử. Mấy ngày hôm trước, nó vẫn còn vui vẻ sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Tại sao giờ lại trở thành như vậy chứ?
Sắp xếp lại phòng. Lục Giao khe như mày, mẹ của Gia Mẫn lấy điện thoại di động ra, mở chế độ chỉ có bạn bè xem được trên WeChat, ở đó có ảnh chụp của Gia Mẫn. Thời gian là 3 ngày trước khi cô ta tự tử, cô ta mặc một cái áo len cổ cao, cười tự chụp, phía sau là căn phòng cô ta mới trang trí lại. Lục Giao nhìn vào bức ảnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ, bác ơi, những thứ này đều là do Ngũ Gia Mẫn mua về ạ. Trong bức ảnh có rất nhiều đồ trang trí hình thù kỳ lạ, có cả tiêu bản của một con mèo mun. Tiêu bản là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu. Mẹ Gia Mẫn gật đầu, đúng vậy, cháu nói xem, mấy ngày trước còn vui sướng nói mình sắp đổi vận, thì sao có thể nghĩ quẩn được chứ. Nói xong câu này, bà chạm vào bức ảnh của con gái mình, khóc không thành tiếng. Trong lòng Lục Giao cảm thấy kinh hãi. Trong bức ảnh của Ngũ Gia Mẫn, chiếc giường của cô ta đã được dịch chuyển đến giữa phòng, bốn phía xung quanh không có gì để dựa vào, đây là một điều cấm kỵ trong phong thủy Dương Trạch. Cục phong thủy này dễ gây ra chứng mất ngủ, suy nhược, thậm chí sự sắp xếp một số món đồ còn lại trong căn phòng còn làm cho người ta có chứng hoang tưởng. Dương Trạch, phong thủy của nhà ở, những vấn đề cần xét có rất nhiều như huyệt vị, làm nhà, hướng nhà, cấu trúc nhà, nội thất. Cần phải xét tất cả các yếu tố mới làm thành phong thủy tốt cho ngôi nhà. Tại sao đột nhiên Ngũ Gia Mẫn lại bố trí lại phòng? Việc này và việc cô ta tự tử có liên quan gì đến nhau? Sau khi tiễn bố mẹ của Ngũ Gia Mẫn ra về, Đỗ Hiểu Lan thở dài, Nô Thiến nói muốn xin thôi học. Lục Giao, cậu nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong đầu Lục Giao đều nghĩ đến hình ảnh căn phòng của Ngũ Gia Mẫn, cô mở điện thoại di động, không biết mình có nên gọi điện hay không, vì vụ án này đã được kết án. Dù cho căn phòng đó có bị sắp xếp cục phong thủy hay không thì sự thật cũng là Ngũ Gia Mẫn đã tự tử. Mọi chứng cứ đều chứng minh rằng cô ta đã tự tử. Nếu nói là Ngũ Gia Mẫn tự sát do ảnh hưởng của cục phong thủy, thế nhưng người bày cục phong thủy cũng chính là Ngũ Gia Mẫn. Ngũ Gia Mẫn là người như thế nào, Lục Giao hiểu rất rõ, cô ta là kiểu người không bao giờ tin vào phong thủy, nhưng tại sao lần này lại thay đổi cách bài trí trong phòng ngủ. Nhìn phương pháp bày cục, chắc chắn một người bình thường không thể bày được, con mèo mun kia cũng không phải là thứ có thể dễ dàng mua ở bên ngoài. Hơn nữa còn để ở hướng đó, hướng về phía Tây, nó gây ra ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và vận thế của Ngũ Gia Mẫn. Rốt cuộc là ai? Chương 36, nghi ngờ. Lục Giao không nghĩ ra được, nhưng cô cũng thấy áy náy vì suy đoán của mình. Cô nhìn điện thoại, không biết có nên gọi điện hay không. Vì bữa cơm tối hôm nay, Tạ Điền đã đặc biệt ăn mặc đẹp hơn. Cả cục cảnh sát đều biết tình cảm của cô dành cho Hạ Thần Phong, hôm nay hai người mới có cơ hội đi ăn riêng với nhau một bữa cơm. Nghĩ vậy, trái tim của Tạ Điền càng cảm thấy ngọt ngào. Nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở phía đối diện, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt anh có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều, ở trong cục cảnh sát không thể nhìn thấy một Hạ Thần Phong như vậy. Cảnh đẹp này khiến Tạ Điền cảm thấy trái tim đập loạn lên như đánh trống, cô cảm thấy khuôn mặt của mình nóng hơn. Hạ Thần Phong ngẩng đầu, anh khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt có chút lạ lẫm của Tạ Điền, sao vậy? Món ăn ở đây không hợp khẩu vị à? Tạ Điền hoàn hồn, mỉm cười ngẩng đầu, sao lại thế được, đây là nhà hàng tư nhân nổi tiếng với những món ăn ngon. Ngày thường đều không đặt lịch được, hôm nay mà không có anh, chắc là tôi sẽ không có cơ hội nếm thử đồ ăn ngon ở đây đâu. Tạ Điền nói như vậy không phải là để lấy lòng Hạ Thần Phong. Nhà hàng tư nhân này vốn nổi tiếng ở thành phố Tô, giá thành không chỉ đắt đỏ, số lượng khách hàng mỗi ngày phải tùy vào tâm trạng của ông chủ. Đương nhiên là đồ ăn cũng rất ngon khiến mọi người ăn một lần liền nhớ mãi không quên. Hạ Thần Phong nghe đến câu đồ ăn ở đây không tệ, anh cầm cốc nước lên và uống một ngụm, tôi có quen ông chủ chỗ này, nếu sau này cô muốn đến ăn, có thể nói với tôi nói giúp cho là được. Nghe Hạ Thần Phong nói nhẹ nhàng như vậy, Tạ Điền thầm nghĩ trong lòng, ông chủ của nhà hàng tư nhân này. Sao Thần Phong có thể quen được nhỉ? Mặc dù trong lòng cô rất nghi ngờ, nhưng cô biết anh không muốn người khác hỏi nhiều về vấn đề cá nhân, cho nên chỉ nói đùa, hôm nay tôi đã được một món hời lớn hơn rồi. Lúc đầu còn tưởng rằng anh sẽ mời tôi ăn cơm ở quán cơm đối diện cục cảnh sát cơ. Nếu đã nói là muốn mời cô ăn một bữa ăn thịnh soạn, thì đương nhiên là phải ăn những thứ ngon rồi. Hạ Thần Phong vừa nói xong, điện thoại trên bàn rung lên.
anh đặt đũa xuống, nhìn dãy số rất quen mắt hiển thị trên màn hình điện thoại, xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong bước ra khỏi vách ngăn phòng xong mới cầm chén trà lên và uống. Bây giờ cô đang thẹn thùng như một cô gái mười mấy tuổi mới biết yêu, đâu có giống chủ nhiệm Tạ mọi người nghe tên thôi đã sợ mất mật trong cục cảnh sát. Hạ Thần Phong ấn nút trả lời, trong điện thoại truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng, cảnh sát Hạ. Cô Lục. Lục Giao đứng ở ban công, do dự một lúc, cảnh sát Hạ, xin lỗi, muộn như vậy rồi mà lại làm phiền anh. Nhưng, tôi nghĩ có một chuyện tôi nên nói với anh, là chuyện về Ngũ Gia Mẫn. Hạ Thần Phong nhìn cây mai vàng trong sân, bởi vì trồng trong bóng râm, nên lúc này hương thơm tản ra từng đợt, Ngũ Gia Mẫn. Về cơ bản thì vụ án của Ngũ Gia Mẫn đã được đưa ra kết luận, là một vụ tự tử mặc dù Hạ Thần Phong đã nhận được báo cáo của Tiểu Đao, trước khi tự tử Ngũ Gia Mẫn có tiếp xúc với một số nhân vật khả nghi, nhưng điều đó không chứng minh được gì cả. Vào buổi chiều sau khi mất tích, Ngũ Gia Mẫn đã trốn một mình trong phòng thí nghiệm cho đến khi tự tử. Đương nhiên là Lục Giao biết. Nhìn ở bên ngoài, đúng là Ngũ Gia Mẫn tự tử, nhưng nếu như có người chỉ dẫn cho cô ta tự tử thì sao? Tôi biết là tự tử, nhưng cậu ta không phải là người sẽ tự tử. Một tuần trước tôi gặp cậu ta vẫn thấy cậu ta rất bình thường, còn nữa. Hôm nay tôi nhìn thấy một vài thứ trong điện thoại của mẹ Ngũ Gia Mẫn. Thứ gì? Hạ Thần Phong theo bản năng muốn lấy thuốc lá ra, nhưng anh phát hiện mình đã để bao thuốc ở trong nhà hàng. Tôi thấy bức ảnh của Ngũ Gia Mẫn đăng trong vòng bạn bè, trong đó có mấy tấm cậu ta chụp phòng ngủ của chính mình. Mẹ của cậu ta nói với tôi là căn phòng đó mới được trang trí và sắp xếp lại trong thời gian gần đây. Mặc dù tôi không biết anh có tin không, nhưng lúc trước anh cũng nhìn thấy rồi đúng không? Ý Lục Giao nói là cách bố trí của căn phòng ở thôn Láo Tân Hương Mai. Phong thủy chỗ đó đã ảnh hưởng đến tâm trạng bình thường của Lưu Mậu Quốc. Mà lần này phương pháp còn lợi hại hơn lần trước, bởi vì những thứ này chỉ mới được bày trong 3-4 ngày, thế mà đã khiến Ngũ Gia Mẫn sinh ra tâm lý bi quan chán đời đến nỗi muốn tự tử. Nếu như có thể, anh có thể đưa tôi đến nhà Ngũ Gia Mẫn không? Lục Giao không thể nhìn ra ai đứng ở đằng sau dùng cách không rõ ràng để chỉ dẫn một người đi đến con đường tự tử. Nếu như lần này Lục Giao thật sự đoán đúng, vậy thì không chỉ là vì cái cục phong thủy này. Muốn đạt được hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn, nhất định người bố trí phong thủy đã tiếp xúc với Ngũ Gia Mẫn, đưa ra gợi ý về mặt tinh thần cho cô ta. Hạ Thần Phong suy tư một lúc về cách nghĩ này của Lục Giao, chuyện này chắc là không được, vụ án của Ngũ Gia Mẫn đã được kết án. Nếu như lần này lại đến nhà Ngũ Gia Mẫn, cô định lấy lý do gì? Lục Giao nhớ đến khuôn mặt đau khổ sáng nay của mẹ Ngũ Gia Mẫn. Đúng vậy, nếu bây giờ đến nhà của bác ấy, chắc chắn sẽ khiến cho bác ấy đau lòng hơn. Ngũ Gia Mẫn bị người khác dẫn dắt tự tử. Cậu ta không muốn chết. Lục Giao nói xong câu này liền tắt điện thoại, nhìn trăng non bị mây đen trên bầu trời che mất, trong lòng nặng chịu khó chịu. Hạ Thần Phong tắt máy, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, do dự một lúc sau đó chọn số và lưu vào trong danh bạ. Anh rất hiếm khi lưu số của ai, vì anh có thể nhớ số của tất cả mọi người, cho nên có rất ít số điện thoại được anh lưu vào danh bạ. Nhớ đến lời Lục Giao và Tiểu Đao nói, Hạ Thần Phong quay trở về phòng ăn, cầm áo lên, xin lỗi. Đột nhiên tôi nhớ ra có một điểm đáng ngờ trong vụ án. Tạ Điền chỉ sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười, không sao, dù sao tôi cũng đã ăn được kha khá rồi, vậy chúng ta đi thôi. Hai người ra khỏi nhà hàng, Tạ Điền từ chối ý tốt muốn đưa cô về nhà của Hạ Thần Phong, nhìn chiếc xe Việt dã màu đen của anh biến mất trong màn đêm. Vì vụ án này được kết luận là tự tử, cho nên các đồng nghiệp trong cục đều đã tan làm, chỉ có một vài cảnh sát đang trực trong văn phòng. Anh đi vào văn phòng, kéo ghế ra và mở tờ báo cáo Tiểu Đao để ở trên bàn ra. Lời khai của Ngô Thiến được ghi chép lại rất chi tiết, ở trên đó viết rõ hai người mấy giờ đi ăn cơm, mấy giờ đến cờ tờ vờ hát, và sự xuất hiện lần đầu của những người áo đen đó là ở cờ tờ vờ. Anh ghi nhớ tên của cờ tờ vờ, dự định mai cho người qua đó điều tra ở camera giám sát ở gần đó. Khi nhìn bản ghi chép, anh chú ý đến một điểm, thời gian Ngũ Gia Mẫn quay về và lời Ngô Thiến nói, tác phẩm dự thi của Ngũ Gia Mẫn đặt giải, nhưng căn cứ vào tài liệu mà cảnh sát có được, lần dự thi này là nặc danh, chỉ khi cuộc thi kết thúc mới biết được ai đặt giải. Mà người có quyền biết trước tác phẩm của ai? Chỉ có người của ban tổ chức cuộc thi. Chương 37, nội gián. Hạ Thần Phong dựa lưng vào ghế, bây giờ toàn bộ vụ việc dường như trở nên rất kỳ lạ. Ngũ Gia Mẫn rất vui khi biết mình đã giành được giải, Nô Thiến nói hai ngày sau Ngũ Gia Mẫn mới bắt đầu trở nên không bình thường, sau đó càng ngày càng không bình thường. Trong một tuần ngắn ngủi, điều gì đã khiến Ngũ Gia Mẫn phải dùng cách tự tử để trốn tránh? Lúc này, anh nghĩ đến câu nói kia của Lục Giao, Ngũ Gia Mẫn bị người khác chỉ dẫn tự tử. Anh bật máy tính lên và gõ bốn chữ chỉ dẫn tự tử vào trang web tìm kiếm. Nhìn hơn mấy trăm nghìn kết quả hiện ra, Hạ Thần Phong nhíu mày. Thôi miên chỉ dẫn tinh thần không phải là chưa có vụ án nào như này, nhưng vụ án của Ngũ Gia Mẫn có một điểm đặc biệt, đó chính là thời gian rất ngắn, chỉ trong 3-4 ngày ngắn ngủi. Ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Tiểu Đao cắn bánh bao, vừa ngân nga câu hát vừa đi vào văn phòng. Á! Anh Phong! Hôm qua anh ngủ ở đây à? Theo lẽ thường là vụ án này đã kết thúc, Hạ Thần Phong sẽ về nhà ngủ. Nhưng Tiểu Đao vừa nhìn đã biết, dáng vẻ này rõ ràng là tăng ca cả đêm. Hạ Thần Phong ngồi dậy từ ghế sofa, đầu óc cảm thấy vắng vất, cả đêm nằm mơ đã khiến anh cạn kiệt sức lực. Anh ôm đầu, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, trở về cái đêm tuyết rơi năm đó, tuyết trắng, máu đỏ, thay phiên nhau lóe lên trong tâm trí anh. Mấy giờ rồi? Hạ Thần Phong xoa trán, nhận lấy tách trà nóng Tiểu Đao đưa đến, híp mắt lại uống một ngụm, uống xong mới cảm thấy mình sống lại. Tiểu Đao đưa tay ra nhìn, không còn sớm, gần 7 giờ rưỡi rồi. Cậu nhìn Hạ Thần Phong ngồi dậy, đứng mặc quần áo ở bên cạnh, sao tối hôm qua anh ở lại đây vậy, chẳng phải anh đi ăn bữa tối lãng mạn với chủ nhiệm Tạ sao? Hạ Thần Phong không để ý đến lời trêu ghẹo của Tiểu Đao, anh cầm tài liệu trên bàn lên, hôm nay cậu đến mấy chỗ này xem lại camera theo dõi xem ngày hôm đó Ngũ Gia Mẫn làm những gì. Tiểu Đao cắn bánh bao, cảm thấy bối rối, không phải là vụ án này đã kết thúc rồi sao, Ngũ Gia Mẫn này thực sự đã tự tử mà. Hạ Thần Phong không ngẩng đầu lên, sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, dù có kết án, nhưng chúng ta cần phải điều tra rõ những điểm đáng ngờ trong vụ án, rốt cuộc vì sao Ngũ Gia Mẫn lại tự tử. Tất cả chứng cứ bây giờ đều cho thấy, Ngũ Gia Mẫn hoàn toàn không có lý do gì để tự tử. Một cô gái đang sống bình thường, nói tự tử liền tự tử. Không chỉ người nhà của Ngũ Gia Mẫn, ngay cả cảnh sát cũng không hiểu nổi tại sao Ngũ Gia Mẫn lại tự tử. Tiểu Đao nghe vậy, há miệng lớn ăn nốt cái bánh bao rồi cầm tài liệu ra khỏi văn phòng. Còn Hạ Thần Phong thì bấm điện thoại gọi cho Lý Bách, tổ chức cuộc thi lần này là để tìm bản thiết kế khu biệt thự cho lô đất mà tập đoàn Tinh Thần mới mua, cho nên, tập đoàn Tinh Thần cũng chính là ban tổ chức. Hai người hẹn gặp nhau ở một phòng trà gần tập đoàn Tinh Thần. Lúc Hạ Thần Phong đến, Lý Bách đã ngồi uống trà ở đó được một lúc rồi, thấy Hạ Thần Phong bước đến, liền đưa tập tài liệu trong tay cho Hạ Thần Phong. Sao tự nhiên lại cần những tài liệu này thế, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức giải thưởng sao Kim. Hạ Thần Phong nhận tài liệu, bên trong có thông tin về các thành viên của ban tổ chức, chắc cậu biết chuyện Ngũ Gia Mẫn người đạt giải nhất của cuộc thi này tự tử rồi nhỉ? À, có nghe rồi, nhưng tôi nghe cấp dưới nói rằng giáo sư của trường nói, Ngũ Gia Mẫn ăn cắp bản thảo thiết kế của bạn cô ta, cho nên bây giờ cần xác nhận lại người đạt giải nhất. Lý Bách cũng không quan tâm đến chuyện này, cái anh ta cần là kết quả cuối cùng. Hạ Thần Phong liếc nhìn tài liệu, cô ta trộm bản thảo thiết kế của Lục Giao. Lý Bách trợn to hai mắt vì ngạc nhiên, đặt tách trà xuống, khụ. Anh nói là Lục Giao cái người biết xem bói kia hả? Ấn tượng của Lý Bách về Lục Giao chính là rất xinh đẹp, sau đó là biết xem bói. Sau vụ án của Lưu Mậu Quốc, Lý Bách đã thay đổi tất cả các đồ trang trí ở nhà và trong văn phòng. Nhưng phải thừa nhận rằng, sau khi thay đổi đồ trang trí, cũng không biết là do yếu tố tâm lý của mình hay là do phong thủy, giấc ngủ và sức khỏe của Lý Bách đã tốt hơn rất nhiều. Lục Giao đúng là một người kỳ lạ, Lý Bách cho cô số điện thoại riêng, nếu như là những người khác thì đã liên lạc với anh ta từ lâu rồi. Nhưng đến tận bây giờ, Lục Giao vẫn chưa liên lạc với Lý Bách, hình như là cô căn bản không để tâm đến lời cảm ơn của Lý Bách. Nhưng chuyện anh vừa nói cũng rất có lý, tôi nghe cấp dưới nói, bản thiết kế của người đạt giải nhất rất có tầm nhìn. Anh biết đấy, chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua mảnh đất mới này. Chúng tôi định xây dựng khu chung cư cao cấp, vì vậy nhất định phải có một bản thiết kế tốt. Mấy chuyên gia sau khi xem bản thiết kế của người đạt giải nhất, nói cái gì mà thịnh vượng giàu tài khí này nọ. Dù sao nó cũng phù hợp với bố cục âm dương gì đó, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nếu quả thật là được thiết kế bởi Lục Giao, vậy thì... Lý Bách nói xong, vuốt cằm, vì lần trước Lục Giao từng giúp anh ta, nên lần này anh ta cũng cần phải giúp Lục Giao một tay. Hơn nữa bản thiết kế này thực sự rất tốt, Lý Bách rất có mắt nhìn trong kinh doanh. Anh ta có thể nhìn ra được, nếu bản thiết kế này thật sự có thể đưa vào sử dụng trong thực tế thì nhất định khu chung cư cao cấp kia sẽ bán rất chạy. Giờ anh xem cái này chắc không phải vì vị trí hạng nhất của Lục Giao đấy chứ. Lý Bách nhìn dáng vẻ tập trung nghiên cứu tài liệu của Hạ Thần Phong, không nhịn được liền hỏi. Kết quả là anh ta nhận lại được một cái liếc mắt, những người này đều là nhân viên của tập đoàn à. Đã điều tra rõ bối cảnh chưa? Có thể nói họ là những người làm trong công ty đã lâu. Anh cũng biết đó, thông thường trước khi nhận người nào vào làm trong tập đoàn, chúng tôi đều sẽ điều tra lý lịch của người đó. Người quản lý dự án này là do tổng công ty trực tiếp điều về, có chuyện gì vậy? Người của cục cảnh sát chúng tôi có được chứng cứ, trước khi Ngũ Gia Mẫn tự tử, có mấy người tìm Ngũ Gia Mẫn và nói với cô ta rằng, bản thiết kế của cô ta đã đạt giải nhất. Hạ Thần Phong không nói hết. Bởi vì anh biết Lý Bách có thể nghĩ ra được câu sau. Lý Bách nghe xong nhíu chặt hai đầu lông mày lại, khuôn mặt hiện lên vẻ không tin, không thể có chuyện này, nguyên tắc của chúng tôi là ẩn phần thông tin của thí sinh sau đó mới đánh giá tác phẩm, làm vậy là để đảm bảo tính công bằng. Trừ khi trong công ty của mình có nội gián, hắn đánh dấu tác phẩm dự thi. Nhưng không phải là Ngũ Gia Mẫn đã chết rồi sao? Tại sao phải đánh dấu chứ? Hắn quen biết Ngũ Gia Mẫn. Lý Bách không thể nghĩ ra lý do, Hạ Thần Phong cũng đang tự hỏi về vấn đề này. Chỉ có Lục Giao cô đã từ đoán được một chút thông tin. Cái cục phong thủy kia không phải là nhằm vào Ngũ Gia Mẫn, mà là nhằm vào cô. Lục Giao nhìn quẻ tượng trong tay, tất cả đều hướng về phía cô, mà Ngũ Gia Mẫn chỉ là vì đánh cắp bản thảo thiết kế của mình khiến cho đối phương nghĩ rằng bản thiết kế đó là của Ngũ Gia Mẫn. Chương 38, theo dõi. Nếu thật sự hiểu về phong thủy, vậy thì khi Ngũ Gia Mẫn bị dẫn dụ bố trí cục phong thủy này, cô ta sẽ phát hiện ra cục phong thủy này có vấn đề. Nhưng họ đã tìm sai người, Ngũ Gia Mẫn là một người theo chủ nghĩa khoa học, cô ta chưa bao giờ tin vào phong thủy và vận mệnh. Cho nên cô ta chỉ vui vẻ chấp nhận yêu cầu bố trí của một người xa lạ. Người xa lạ? Lục Giao suy nghĩ, đôi mắt to màu hổ phét hiện lên sự nghi ngờ, cô cắn môi dưới đỏ thẫm, dường như là đã tìm được thông tin gì đó, nhưng bản thân cô lại không nắm được điểm đó. Rốt cuộc là gì đây? Lục Giao. Chu Văn gõ cửa, cậu đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Lục Giao, gương mặt anh tuấn hơi đỏ lên. Lục Giao bị cắt đứt mạch suy nghĩ ngạc nhiên quay người lại, cô thấy rất kỳ lạ khi nhìn thấy Chu Văn đang đứng ở cửa, lớp trưởng. Chu Văn mặc một chiếc áo phao màu sữa, bên trong là một chiếc áo len, bây giờ cậu đang cười đứng dựa vào cửa, chẳng phải hôm nay cậu phải đến bệnh viện tháo bột sao? Lục Giao đứng dậy, tay của cô đã bó bột được hơn một tháng rồi, bây giờ cũng đến lúc phải tháo bột ra. Lớp trưởng, tớ đi một mình là được rồi. Bị Lục Giao từ chối, Chu Văn cũng không giận, vừa hay tớ cũng phải đến bệnh viện, A Kiệt ở ký túc xá đang truyền nước ở trong bệnh viện. Tớ đưa cậu đi tiện thể đưa cơm cho nó luôn. Thực ra, vốn dĩ Chu Văn không có ý định quan tâm đến sự sống chết của bạn mình, nhưng khi cậu biết hôm nay Lục Giao cũng phải đến bệnh viện tháo bột, cậu biết đây là một cơ hội rất tốt. Lúc này Đỗ Hiểu Lan cũng vội vàng về ký túc xá, khi cô nhìn thấy Chu Văn liền ngây người ra, Chu Văn. Lớp trưởng, có Hiểu Lan đi với tớ là được rồi, vốn dĩ Đỗ Hiểu Lan đã nói là sẽ đến bệnh viện với Lục Giao. Lúc này nhìn thấy Đỗ Hiểu Lan về cô liền thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Hiểu Lan vừa nhìn đã biết tâm tư của đại tài tử Chu Văn, phải biết Lục Giao là người đẹp nổi tiếng của khoa kiến trúc, Chu Văn rung động cũng là chuyện rất bình thường. Đỗ Hiểu Lan dậm chân một cái, trên mặt xuất hiện vẻ vội vàng, cô nhìn Lục Giao và nói với vẻ đáng thương, ôi chao, Lục Giao, đột nhiên tớ nhớ ra tớ vẫn chưa làm xong bản phát thảo cuối kỳ. Cậu xem, sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi. Chu Văn nhìn Đỗ Hiểu Lan nháy mắt ám thị với mình, trong lòng vui như hoa nở. Cậu nghĩ rằng mình đã nhận được sự giúp đỡ của bạn cùng phòng của Lục Giao, không sao, để tớ đưa Lục Giao đi là được rồi, bản phát thảo cuối kỳ của cậu quan trọng hơn. Lục Giao, cậu thấy thế nào? Lục Giao thở dài, sao cô lại không hiểu cái cớ của Đỗ Hiểu Lan chứ, nhưng cô chỉ có thể cắn môi, cậu đi làm bài tập đi. Cuối cùng, cho dù Lục Giao có không bằng lòng thế nào thì cô cũng chỉ có thể ngồi trên xe của Chu Văn đi đến bệnh viện. Chu Văn lái xe, bây giờ tâm tư của cậu hoàn toàn hướng về Lục Giao. Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy. Khụ khụ, cậu ổn định tinh thần, cảm thấy hình như nếu không nói gì sẽ lãng phí cơ hội tốt như này. Thớ nghe nói Ngô Tiến nghỉ học rồi à? Vậy thì bây giờ phòng của cậu chỉ còn bạn nữ kia và cậu thôi nhỉ? Chu Văn tìm một chủ đề, nhưng vừa nói ra thì lại thấy hình như không phù hợp lắm, vì dù thế nào thì chuyện này không phải là chuyện vui gì. Lục Giao dựa vào ghế ngồi, nếu có thể, tớ thả cứ ở bên ngoài. Để ba cậu ấy tiếp tục ở cùng phòng. Chu Văn thở dài, cậu nhìn đèn đỏ trước mặt, đạp phanh, nhìn Lục Giao đang ngồi ở ghế lái phụ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi trong một chiếc khăn quàng cổ lớn, biểu cảm trên mặt không vui một chút nào. Thực ra, Chu Văn có thể hiểu được điều đó, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ khung cảnh Ngũ Gia Mẫn tự sát. Phòng thí nghiệm không một bóng người, một người con gái mặc chiếc áo khoác kẻ caro, đầu vùi vào trong bồn rửa tay. Cô gái không động đậy gì cả, mái tóc dài phủ kín cả bồn rửa tay, những sợi tóc màu đỏ rượu vang khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy kinh hãi. Chu Văn hít thở sâu, cậu cố gắng gạt bỏ cảnh tượng đó ra khỏi đầu mình, lại một lần nữa nhìn về phía đèn đỏ. Nhìn thấy đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Chu Văn mới từ từ mở lời, Lục Giao, chuyện của Ngũ Gia Mẫn không liên quan gì đến cậu, cậu đừng có áp lực quá lớn. Nhưng Lục Giao nghĩ thầm trong lòng, quả thực cái chết của Ngũ Gia Mẫn có liên quan đến cô. Thậm chí có thể nói cái chết của Ngô Gia Mẫn là bắt nguồn từ cô, đối phương nhắm vào cô, Ngũ Gia Mẫn là một người vô tội. Bắt đầu từ việc của Trương An An, Lục Giao đã cảm thấy xung quanh cô xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Cô có một cảm giác, hình như có người nhắm vào cô, nhưng cô không cảm thấy mình đã đắc tội với ai. Khi đi ra khỏi bệnh viện, sắc trời trở nên âm u như sắp mưa. Trên con đường nằm đối diện với bệnh viện, một chiếc xe thương vụ màu đen đang lặng lẽ dừng ở giao lộ. Một người đàn ông ấn nút hạ cửa số xe xuống, nhìn cô gái trẻ đang đứng ở cổng bệnh viện, cậu chắc là cô gái này chứ. Người đàn ông to lớn ngồi ở vị trí lái cũng nhìn cô gái đó, vâng, cô sinh viên đó đã nói chính là cô ta. Hơn nữa tôi từng nghe bên trong nói, cô ta tham gia vào vụ án của Lưu Mậu Quốc, cho dù tu vi, phong thủy của Lưu Mậu Quốc có kém, nhưng vẫn thừa sức đối phó với một người bình thường. Tu vi, chỉ trình độ, tố chất, đạo đức, tiết chế của con người, được xếp vào loại quyền lực mềm, số ba ở. Trong Phật giáo, đạo giáo thì đó là cảnh giới đạt được sau khi tu luyện. Người đàn ông nhìn cô gái rất trẻ đó, vì sự xuất hiện đột ngột của người này, mà kế hoạch của người ở bên trên bị đảo lộn rất nhiều. Đối với sự xuất hiện của nhân vật biết phong thủy này, tất cả các gia tộc đều không có thông tin nào, mạch phong thủy này không truyền cho người ngoài, rốt cuộc cô gái này là người của gia tộc nào. Nếu trong thế hệ trẻ có người xuất sắc như vậy, vậy thì đã truyền ra bên ngoài từ lâu rồi, vậy cậu đã xem bản thiết kế chưa? Có nhìn ra là nét bút của nhà nào không? Tam gia, tôi tài hèn học ít, không nhìn ra phong thủy của bản thiết kế có bóng dáng của nhà nào. Nhưng tôi đã chụp ảnh gửi về rồi, tôi tin là người bên trên sẽ nhìn ra được. Tài xế nói, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Sau khi nhìn rất lâu, người đàn ông ấn nút kéo cửa sổ xe lên, tất cả làm theo kế hoạch. Nhất định phải tìm ra lai lịch của cô gái này. Lục Giao đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Chu Văn ra, cô liền lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Văn, nói với cậu là cô đi trước rồi. Khi băng qua đường, ở chỗ không xa điểm dừng chờ xe bus có một chiếc xe thương vụ màu đen đi qua, Lục Giao vô thức liếc nhìn, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên cửa sổ kính của chiếc xe đen bóng đó. Chương 39, Hỏa hình sát. Hỏa hình sát, còn gọi là hỏa hình xung xạ, chỉ những tòa nhà có hình dáng giống như ngọn lửa, hình tam giác, hình sát gây ra bởi vật thế từ bên ngoài như góc tường sắc nhọn, ống khói, cột thu lôi chiếu vào bên trong ngôi nhà. Cung mệnh, thấp thoáng màu đỏ xanh. Lục Giao chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo này ở trên mặt mình. Cô nhìn cửa sổ xe của chiếc xe thương vụ màu đen, mà người ở bên trong xe cũng nhìn Lục Giao. Cung mệnh, là cung chính để xem tử vi, tướng pháp và vận mệnh của mỗi người. Mắt của Lục Giao rất to, không phải thuần đen mà có pha một chút màu hổ phách, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Người đàn ông ngồi ở trên ghế ngồi nhìn tướng mạo của Lục Giao. Người đàn ông không ngờ mình lại không thể nhìn ra ngũ hành bát tự của Lục Giao ngay được, điều duy nhất người đó có thể cảm nhận được là dường như đôi mắt của Lục Giao có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của mình qua tấm kính này. Một đôi mắt như vậy chỉ có thể cảm nhận được khi nhìn những lao tiền bối của mình. Ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy hỏa, thổ. Bát tự, ngày tháng năm sinh của một người. Cho dù thế nào, thì cũng không thể giữ cô gái này lại được. Trong lòng Lục Giao không ngừng suy diễn quẻ tượng, tuy rất khó để tính nhầm, hơn nữa còn vô cùng mất sức, nhưng điều này không có nghĩa là không thể tính ra quẻ tượng. Quẻ tượng, gồm có 8 quẻ càn, đoài, ly, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn. Trán của Lục Giao dần dần đổ mồ hôi, cô cắn môi. Nhất âm phụ lệ. Thượng hạ nhị dương, hỏa hình sát. Hỏa hình sát trong bát quái đại diện cho quẻ ly là lửa, ly còn đại diện cho mắt và máu. Nguy hại lớn nhất của hỏa hình sát là không có lợi cho thị lực, dễ xuất hiện vết thương do lửa, dễ xuất hiện hiểu nhầm do lời nói gây ra. Sau khi Lục Giao tính ra kết quả này liền nhanh chóng lùi về phía sau, cô phải trở về ngay lập tức. Đuổi theo. Người đàn ông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta có dự cảm, cô gái này đã tính ra gì đó, trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể tính ra kết quả. Hơn nữa quan trọng nhất là ông ta không nhìn thấy cô tính ra như thế nào. Lục Giao quay người, nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng bước xuống khỏi chiếc xe thương vụ, một tay cô nắm chặt lấy túi sách, bước chân càng ngày càng lớn. Nơi này có rất nhiều người, đám người này ắt không dám làm gì cô, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là bản thân cô sẽ phải chịu thiệt. Lục Giao vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, cô từ từ chạy, không thể đợi xe bất được, nếu không chắc chắn cô sẽ bị bắt. Thấy Lục Giao bắt đầu chạy, những người đàn ông mặc áo đen phía sau cô cũng bước nhanh hơn. Cửu Chỉ Tích, Lục Hào Tam, Tam Diễn Sinh. Bệnh viện thành phố nằm trên con đường gần khu vực thành phố, cho dù buổi tối nơi này có rất nhiều người, nhưng có nhiều lối rẽ, ngõ nhỏ đen như mực. Lục Giao vội vàng bước đi, cô lẩm nhẩm đọc trong lòng, vô sung vô phá cư lục vị, tắc nhất khứ bất hồi, hữu khắc hữu sinh tại ngũ hảo, tắc bán đồ nãi tẩu. Xem ra, đối phương đã có chuẩn bị từ trước rồi mới đến. Tuy có vẻ sinh môn vẫn còn lưu lại trong bát môn, nhưng thực ra đối phương đã nhìn ra con đường Lục Giao muốn đi từ lâu rồi, người đó sắp xếp người ở khắp các vị trí. Còn những người đang đuổi theo cô đang cố ép cô phải chạy đến vị trí họ đã định sẵn. Lúc này Lục Giao cảm thấy cô giống như con vịt trong chuồng, còn đám người mặc áo đen đằng sau chính là người lùa vịt. Có khác có sinh ở ngũ hảo. Ngũ hảo có hung có cát, quẻ ly âm hảo, cũng tức là lục ngũ hảo. Cắt lợi đi vào lục ngũ hảo, bởi vì hào tượng cho thấy, chỗ giao của lục ngũ hảo là phía dưới thượng cửu, giống như con người có thể được cứu nhờ việc dựa vào quý nhân. Lục Giao vội vã bước đi, tiếng bước chân ở sau lưng cô càng ngày càng gần. Trong lòng vẫn suy diễn không dừng lại một giây nào. Lục ngũ hào động biến có được thiên hỏa đồng nhân, chính là dị quẻ. Dị quẻ. Trên ly dưới càn. Kệ đi, nam trước tây bắc sau. Thiên hỏa đồng nhân, quẻ số 13 trong kinh dịch. Dị quẻ, một trong 64 quẻ trong chu dịch. Lục Giao quay đầu nhìn về phía sau, ba người mặc áo đen thong thả bám theo cô, đi về phía nam không phải sinh môn ban đầu, nhưng với Lục Giao bây giờ mà nói thì không còn sinh môn nữa, chỉ có đi thẳng về phía nam, tìm thấy nơi sáng nhất ở đó rồi đi về hướng tây bắc. Nếu vận khí tốt có thể gặp được quý nhân giúp đỡ. Nơi sáng nhất ở phía nam. Lục Giao chạy, phía nam là con phố thương mại, nơi sáng nhất ở chỗ đó có lẽ là cây thông Noel mới được dựng thành công. Người đàn ông ngồi trong xe thương vụ màu đen nghe báo cáo của cấp dưới, ông ta không thể hiểu được con đường Lục Giao chọn. Theo suy diễn trước đây, sinh môn ở đây là phía bắc, nhưng cô ta lại đi về hướng nam. Cô gái này rất đáng để tìm hiểu, mấy người các cậu phải theo sát, nhất định phải đưa cô ta về cho tôi. Lục Giao thở hổn hển. Cô muốn lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, nhưng cô cũng muốn biết rốt cuộc đối phương là ai, tại sao hết lần này đến lần khác muốn gây bất lợi cho cô.